Chương 4236, cao cao tại thượng chương 4236, cao cao tại thượng đế trưởng sinh sau khi hạ xuống, hướng Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt cảm kích. Vừa rồi nếu không phải là hắn kịp thời ra tay, chính mình không chết cũng sẽ trọng thương. Tô Minh Duệ, ngươi thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ tự kiếp cảnh đều thu thập không dưới, thực sự là càng tu luyện càng trở về. Tại Tô Minh Duệ một bên, đứng một cái chừng 20 năm tử, trong thần thái lộ ra một tia kiệt ngạo, còn có một tia trừng cuồng, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện, vừa rồi chính là hắn châm ngòi thổi gió, để cho Tô Minh Duệ đối với đế gia thành viên ra tay. Càng cười, đóng lại cái miệng túi của ngươi. Tô Minh Duệ quát lạnh một tiếng, để cho một bên nam tử ngậm miệng lại. Không thể một trưởng chấn thương đế trường sinh, để cho Tô Minh Duệ rất mất mặt, bây giờ đang bực bội. Gọi càng cười nam tử, rõ ràng tại châm ngòi thổi gió, tốt nhất bọn hắn lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn bưu ra, liền có thể nhiều cấp một chút danh lạch. Chớ nhìn bọn họ là đặc biệt tiến vào, có thể hay không toàn bộ gia nhập vào Thái Hòa môn, vẫn là ẩn số. Bọn hắn từ gia tộc đông đảo trong thành viên trổ hết tài năng, nếu là khảo hạch thất bại, không thể gia nhập vào Thái Hòa môn, về đến gia tộc chắc chắn trở thành trò hề. Cho nên mỗi lần đại tuyển phía trước, quảng trường đều biết bộc phát mâu thuẫn kịch liệt. Thái Hòa môn cao tầng không có khả năng không biết, kỳ quái là, đã nhiều năm như vậy, Thái Hòa môn chưa bao giờ ra tay ngăn lại. Thượng vực hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ hà khắc, nếu như ngay cả cửa này cũng không qua, cái kia liền không có tư cách gia nhập vào Thái Hòa môn. Nghiêm chỉnh mà nói, đại tuyển đã bắt đầu, đây là bọn hắn phải trải qua cửa thứ nhất. Nếu là đặc biệt, thừa nhận đồ vật, tự nhiên không thể cùng những cái kia không có bối cảnh đệ tử đánh đồng. Ngàn dặm bên ngoài một khu vực như vậy, đến đây báo danh tuổi trẻ thiên kiêu nhiều đến 10 vạn người, chân chính có thể gia nhập Thái Hòa môn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/10. Có thể tưởng tượng được, muốn gia nhập vào Thái Hòa môn, là biết bao gian khổ. Càng cười không chút nào giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo chiêu bài thức đủ cười, xem xét người này chính là một cái khẩu Phật tâm xà. Liêu Bồ Tát ánh mắt quét ngang một vòng, vượt qua hơn 100 tên trẻ tuổi thiên kiêu tụ ở bốn phía, còn có một bộ phận người thờ ơ, bọn hắn đến quảng trường sau, liền ở tại chỗ yên lặng nghỉ ngơi. Tu vi cơ bản tại sinh kiếp cảnh tam tứ trọng đến đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, còn có chút ít hợp đạo cảnh tu sĩ. Từ kiếp cảnh tu sĩ có, nhưng số lượng không nhiều, các đại tông môn nhiều nhất xuất hiện 1-2 cái. Đế gia bên này, chừng 20 tên tử kiếp cảnh, khó trách lọt vào gia tộc khác chế dễ ước. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Không thể một trưởng phế bỏ đế trường sinh, để cho Tô Minh Duệ vô cùng tức giận, lần nữa xuất trưởng, lần này bất luận là lực đạo hay là tốc độ, viễn siêu vừa rồi một trường kia. Đối mặt Tô Minh Duệ tiến công, đế trường sinh cũng không lui lại. Hắn là đế gia thiên tiêu, đế gia tương lai hy vọng, há có thể làm rùa đen rút đầu. Không chần chờ chút nào, cấp tốc lướt đi, nên tiếp Tô Minh Duệ. Tất cả mọi người là tới tham gia Thái Hòa môn khảo hạch, không cần thiết hùng hổ dọa người như vậy à? Liêu Bồ Tát vượt lên trước một bước, ngăn ở đế trường sinh phía trước. Đế trường sinh giúp mình nhiều như vậy, hắn không có khả năng nhìn xem đế trường sinh đi lên chịu chết. Tiểu tử, ngươi lại là cái thá gì, nho nhỏ sinh kiếp cảnh tứ trọng, cũng dám đụng tới, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Minh Duệ một tiếng quát chói tai, không mang theo một tia cảm tình. Liêu Bồ Tát đeo phòng giòm mặt nạ nhìn 20 mấy tuổi, đi lên liền xưng hô tiểu tử, thực tế Liêu Bồ Tát tướng mạo cũng liền 20 mấy tuổi. Giữa chúng ta không oán không cừu, các ngươi đi lên liền kêu đánh giết, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Liêu Bồ Tát trong lòng này sinh lửa vô danh, trong khoảng thời gian này một mực bị các phương thế lực chèn ép, bị vây ở trong Thánh Long Thần Lâu bên trong đã sớm lòng sinh hoảng khí. Nếu không phải mình thực lực không đủ cường đại, đã sớm cùng các đại tông môn khai chiến. Khoản này huyết cừu hắn ghi ở trong lòng, chờ mình cường đại lên, sẽ từng cái tìm bọn hắn thanh toán. Nhìn như Thiên Đạo hội tạm thời không việc gì, mỗi ngày cùng ngồi tù lại có gì khác nhau, cả ngày lẫn đêm đều phải tiếp nhận dày vò. Liêu Bồ Tát không dám xác định Thánh Long Thần Lâu có thể kiên trì tới khi nào, cho nên hắn muốn hết tất cả năng lực, tăng cường chính mình tu vi, sớm ngày đạt đến hư thánh cảnh. Chỉ có hư thánh mới có thể chống lại á thánh cường giả. Tô Minh Duệ một phen, triệt để chọc giận tới Liêu Bồ Tát, để cho hắn động sát tâm. Đây là Thái Hòa môn, dù cho hắn muốn giết Tô Minh Duệ, cũng muốn cố nhịn. Hắn không phải đế trường sinh, cũng không phải Tô Minh Duệ cùng càng cười, không có cường đại bối cảnh, đã mất đi gia nhập vào Thái Hòa môn tư cách, chỉ sợ toàn bộ thiên vực sẽ không có hắn đất dung thân. Thái Hòa môn cho phép bọn hắn tranh đấu, cũng không cho phép bọn hắn chém giết, chỉ cần không làm ra nhân mạng, liền sẽ không có người xuất hiện quan hệ. Tô Minh Duệ công kích đế trường sinh, cũng không phải là đem bọn hắn đánh giết, mà là đem bọn hắn đả thương, dạng này thời điểm khảo hạch, liền không cách nào xuất tận toàn lực, chỉ có thể bị thúc ép đào thải. Liêu Minh, không thể tức giận. Đế trường sinh âm thanh tại Liêu Vô Tà bên tai vang lên, hắn lo lắng Liêu Vô Tà thất thủ giết chết Tô Minh Duệ. Người khác không rõ ràng, đế gia cái này một số người vô cùng rõ ràng Liêu Vô Tà thực lực, bóp chết Tô Minh Duệ, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Tiểu tử này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám cứng rắn Tô Minh Duệ, chẳng lẽ không biết, Tô Minh Duệ tam tổ là Thái Hòa môn vô tướng phong phong chủ, ngay cả tông chủ nhìn thấy đều phải khách khí. Vậy xem những người kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Liêu Vô Tà, không rõ Liêu Vô Tà từ đâu tới sức mạnh, dám cãi vã Tô Minh Duệ. Nói chuyện công phu, Tô Minh Duệ bàn tay đã bước đến Liêu Vô Tà phụ cận, mên ngông trưởng ấn, muốn chấn vỡ cơ thể của Liêu Vô Tà. Không hổ là hào môn tiên tiêu, muốn so Liêu Vô Tà gặp phải những cái kia phổ thông sinh kiếp cảnh cửu trọng mạnh hơn không thiếu. Vẹn vẹn mạnh hơn một chút mà thôi, Liêu Vô Tà thật đúng là không để vào mắt. Nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, không có điều động bất luận cái gì thánh bảo khí cùng thánh huyền khí, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền chặn lại Tô Minh Duệ công kích. Phanh! Bàn tay tiếp xúc một khắc này, Tô Minh Duệ sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cảm giác chính mình một trường vô ở cứng rắn nham thạch trên bảng, không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào truyền đến. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tàn nếu như muốn giết hắn, giống như lấy đồ trong túi. Xoạt xoạt xoạt. Cơ thể của Tô Minh Duệ không ngừng lùi lại, ước chừng lui 4-5 bước, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Trái lại Liễu Vô Tàn vẫn đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất làm một kiện cực kỳ điều bình thường sự tình. Vây xem những cái kia thiên tiêu, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tô Minh Duệ làm sao sẽ bị đẩy lui. Trước mặt nam tử trẻ tuổi, đích thật là sinh kiếp cảnh tứ trọng không tệ, tuyệt đối sẽ không là giả, không sử dụng thánh bảo tức giận tình huống phía dưới, đẩy lui Tô Minh Duệ, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Chỉ có số ít người đã nhìn ra, Liễu Vô Tà che giấu thực lực, tu vi của hắn nhìn như không cao, kỳ thực tu luyện một môn cực kỳ lợi hại nhục thân chi thuật, đã có thể so với tầm thường hợp đạo cảnh. Tô Minh Duệ, ngươi cái này cũng không được à, tự nhiên bị sinh kiếp cảnh tứ trọng đẩy lui, thực sự là mất hết Tô gia mặt mũi, các ngươi Tô gia tam tổ nếu là biết, có thể hay không giận dữ mắng mỏ các ngươi Tô gia không người kế tục. Càng cười còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thật không thể để cho bọn hắn song phương chém giết lẫn nhau. Thực sự là ồn ào. Liễu Vô Tà chân đạp tiêu diêu bộ, ai cũng không thấy rõ ràng hắn là như thế nào biến mất. Nếu không phải là Càng cười ở một bên không ngừng kích động, Tô Minh Duệ nhiều nhất cùng đế gia có một chút tranh cãi. Tô Minh Duệ hết lần này tới lần khác là loại kia một điểm liền hòa tính cách, chịu không được Càng cười châm ngòi, lúc này mới ngang tàng ra tay. 3. Rắn rắn chắc chắc một bạn hai, hung hăng vung đến Càng cười trên mặt, đem Càng cười cả người đánh cho hồ đồ. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà đẩy lui Tô Minh Duệ sau, ngược lại quật Càng cười một bạn hai. Không biết vì cái gì, chung quanh những người kia rất là thông khoái, bọn hắn cũng không thích Càng cười loại người này. Người tự tìm cái chết. Càng cười tu vi, cùng Tô Minh Duệ không kém nhiều, trước mặt mọi người bị Liễu Vô Tà quật một bạn hai, để cho hắn mặt đỏ tới mang hai. Bị Liễu Vô Tà đẩy lui, Tô Minh Duệ trong lòng vốn đang rất không thoải mái, khi thấy Càng cười bị Liễu Vô Tà đánh một bạn hai, ngược lại vô cùng thoải mái. Càng cười một cái bắn ra, thế ra một cây chùy thủ, trực tiếp đâm về Liễu Vô Tà cổ. Coi như không thể giết Liễu Vô Tà, cũng muốn ở trên người hắn cạo xuống một miếng thịt. Đối mặt Càng cười tiến công, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia hàn khí, bốn phía nhiệt độ không khí đang không ngừng hạ xuống. Liễu Vô Tà tu luyện Hàn Băng thuộc tính, chỉ là không có nắm giữ Hàn Băng bản nguyên, không cách nào đem Hàn Băng chi khí triệt để phát huy ra. Đối phó Càng cười đầy đủ. Một tòa băng thuẫn cấp tốc ngưng tụ ra, ngăn ở trước mặt Liễu Vô Tà, Càng cười dao găm trong tay, đâm trúng băng thuẫn, không cách nào lại tiến lên một bước. Liễu Vô Tà hay là muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn đem tình thế mở rộng. Càng cười, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở về a. Từ trong đám người đi tới một cái nam tử trẻ tuổi, người này khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là sâu trong mắt, thoáng qua một tia âm lệ, để cho người ta rất không thoải mái. Tam ca, hắn đánh ta một bạt hai, ta nhất định phải báo thù. Nhìn thấy người tới, Càng cười một mặt ủy khuất. Lần này vưu ra tới 20 tên đệ tử, Càng cười thực lực cũng không phải tối cường, đi ra tên này nam tử trẻ tuổi, mới là vưu gia đỉnh cấp thiên tiêu, Vưu Lân. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Vưu Lân trên thân, âm thầm đề phòng. Vưu Lân thực lực cực mạnh, đạt đến hợp đạo cảnh ngũ trọng, 20 mấy tuổi đạt đến loại tu vi này, rất là khó được. Tại Thiên Sát Giác đấu trường đụng tới những cái kia hợp đạo cảnh ngũ lục trọng, thực tế đều sống mấy trăm tuổi, Vưu Lân cùng bọn hắn so sánh, chính là thiên chi tiêu tử. Vưu Lân đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, cũng không ra tay, chỉ là hiếu kỳ dò xét một mắt Liễu Vô Tà. Chính ngươi tát mình một bạn hai, chuyện này coi như xong, ta Vưu gia có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Vưu Lân không đội không chấm nói, để cho Liễu Vô Tà trước mặt mọi người tát mình một bạn hai, nghe giống như là dàn xếp ổn thỏa, kỳ thực cực kỳ bá đạo. Càng cười vừa rồi đủ loại châm ngòi thổi gió bọn hắn Vưu gia không ngăn cản, bị Liễu Vô Tà quạt một bạn hai sau, lại xung ra, để cho Liễu Vô Tà sinh lòng chán ghét. Ta phiến hắn cái tát, bởi vì hắn thiếu phiến, nếu như ngươi cũng không phải người biết lý lẽ, vậy liền cứ ra tay a. Mặc dù Liễu Vô Tà rất chân quý lần này gia nhập vào Thái Hỏa môn cơ hội, nhưng người khác muốn cơi tại trên đầu mình đi đái, thà bị từ bỏ, cũng sẽ không chịu bất tức này khí. Cùng lắm thì rời đi thiên vực, đi tới khác vực phát triển, hắn còn không tin, dưới gầm trời này không có chính mình đất dung thân. Ngoại trừ thiên vực, còn có khác thần vực, chỉ cần dùng tâm, chắc là có thể tìm được thích hợp bản thân chỗ. Hắn thiếu phiến, chỉ có thể ta phiến hắn, còn luận không đến ngươi, cho ngươi ba hơi cân nhắc, bằng không thì ngươi biết kết quả. Vưu Lân trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động, lại cho người ta một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Xem ra từ tiểu không ít nhận được gia tộc vung trồng, lúc này mới dưỡng thành một bộ cao cao tại thượng tính cách. Chương 4237, cương trực công chính chương 4237, cương trực công chính trên sân thế cục cây kim so với cọng dâu, đối mặt hùng hổ dọa người Vưu Lân, Liễu Vô Tà không có làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Đế gia tất cả thành viên, kiên định đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà. Nếu không phải là Liễu Vô Tà vừa rồi kịp thời đứng ra, bọn hắn đã sớm bị Tô Minh Duệ chấn thương, từ đó mất đi khảo hạch tư cách. Ngươi là người thứ nhất dám cùng ta dùng loại giọng nói này nói chuyện, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vưu Lân từ tiểu nuông chiều từ bé, chịu ngàn vạn sủng ái vào một thân, chỉ có hắn nhằm vào người khác, ai dám ghim hắn, chỉ có một con đường chết. Chư vị, chúng ta đế gia không có trêu chọc bất luận kẻ nào, nếu như các ngươi khăng khăng muốn hùng hổ dọa người, chúng ta đế gia cũng không phải dễ trêu. Đế Trường Sinh tiến lên một bước, lăng lệ chi thế, bao phủ mà ra. Hắn chính là hư thánh chuyển thế, đã nắm giữ kiếp trước một chút thủ đoạn, lợi dụng bí pháp, thôi động tự thân khí tức, tạo thành cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cho Vưu Lân chế tạo cực mạnh áp lực. Liễu Vô Tà bởi vì đế gia, mới tao ngộ Vưu Lân chèn ép, thân là đế gia thiên kiêu, hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Ngươi nói không tệ, hôm nay ta liền hùng hổ dọa người. Vưu Lân rõ ràng tại lập uy, nói cho tất cả mọi người tại chỗ, bọn hắn Vưu gia không dễ trọng, dạng này về sau gia nhập vào Thái Hòa môn, tất cả mọi người sẽ cho hắn Vưu gia mấy phần mặt mũi. trùng hợp đế gia trở thành bọn hắn lập vi đối tượng. Tại chỗ những thứ này tiên tri tiêu tử cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, một mắt liền có thể nhìn ra view ra manh khóe. Không chỉ là vây xem những tu sĩ kia, đế gia bên này đồng dạng đã nhìn ra, ai bảo thực lực bọn hắn là yếu nhất. Bóp quả hờ mềm, từ xưa đến nay chính là như thế. Đế Trường Sinh còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Liêu Vô Tà ngăn cản. Nhược bộ sẽ chỉ làm bọn hắn càng phách lối hơn. Liêu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà làm tốt. Tất nhiên view ra muốn lập uy, cũng chọn xong mục tiêu, coi như hắn tự phiến cái tát, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế Trường Sinh chau mày, nắm chặt Nhiếp Hạo trước khi đi lưu lại thông tin phủ, do dự muốn hay không thông chí Nhiếp Hạo sư mình. Lấy Nhiếp Hạo sư minh địa vị, Bưu gia chắc chắn kiêng kỵ. Vừa mới qua đi hơn nửa ngày, liền thông chi Nhiếp Hạo, để cho lão tổ nghĩ như thế nào bọn hắn, cho rằng bọn họ chính là một đám hèn nhát. Đế Trường Sinh tình thế khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Bưu Lân cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian suy tính, ba hơi vừa qua, lăng lệ trưởng ấn, hướng Liễu Vô Tà gương mặt nghiền ép xuống, đây là dự định đem Liễu Vô Tà một trường hất bay. Đế gia thành viên khác muốn lên phía trước, lại bị càng cười bọn người ngăn lại. Ai dám ngăn trở, đừng trách bọn hắn Bưu gia không khách khí. Đối mặt Bưu Lân tiến công, Liễu Vô Tà biết mình tránh cũng không thể tránh. Đã như vậy, vậy liền triệt để đánh đau bọn hắn. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, gia nhập vào không được Thái Hòa môn, chỉ có thể lựa chọn đi xa tha hương, thực sự không bước đi mà vực phát triển. Chờ Thánh Long Thần Lâu sự tình lạnh nhạt lại sau, lại trở về thiên vực cũng không muộn. Chỉ cần cầu lấy phát dục một đoạn thời gian, hắn tin tưởng lấy thiên phú của mình, rất nhanh liền có thể trưởng thành. Vưu Lân trưởng ấn cực nhanh, cơ hội là một phần ngàn máy mắt, liền xuất hiện tại trước mặt Liêu Vô Tà. Muốn giao hơn ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Liêu Vô Tà vẫn không có tế ra thánh bảo khí, không có gì lạ một trường, quét ngang ra ngoài, nhẹ nhõm đem Vưu Lân công kích nghiền nát. Sức mạnh thân thể của hắn sớm đã có thể so với đỉnh cấp hợp đạo cảnh, Vưu Lân bất quá hợp đạo cảnh ngũ trọng mà thôi. Đối mặt Liễu Vô Tà một trường này, để cho Vưu Lân rất là giật mình, cơ thể kìm lòng không được lui về phía sau tối lui. Liễu Vô Tà trưởng pháp cực nhanh, đánh nát Vưu Lân trưởng ấn sau, tốc độ không có giảm bất chút nào dấu hiệu, tương phản hướng Vưu Lân gõ má trái quả tới. Hết thảy tại trong thời gian chớp mắt phát sinh, ngay cả vây xem những cái kia thiên chi tiêu tử cũng là một mặt ngộp bức, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Liễu Vô Tà là như thế nào tan rã Vưu Lân công kích. Vưu Lân vừa muốn làm ra phản ứng, rắn rắn chắc chắc một cái tát, hung hăng phiến tại trên gương mặt của hắn. 3. Thanh âm trong trẻo êm hay, vang vọng toàn bộ quảng trường. Nơi xa cũng không đến vây xem những cái kia tiên tri tiêu tử, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bên này. Mặc dù bọn hắn không có khoảng cách gần quan sát, nhưng bên này phát sinh sự tình, biết được nhất thanh nhị sở. Cơ thể của Vưu Lân giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vừa rồi phiến càng cười một bạn hai, chỉ là trừng trị, cũng không xuất tận toàn lực. Đối mặt Vưu Lân, Liễu Vô Tà không có chút nào lưu tình, một tát này đánh Vưu Lân choáng váng, mắt nổi đong đóm, cảm giác chính mình nửa bên đại não đều phải đã nứt ra. Oeng, kèm theo từng trận hít vào khí lạnh âm thanh, cơ thể của Vưu Lân hung hăng ngã tại trên mặt đất, ngã thất điên bắt đảo. Cho tới giờ khắc này, đám người rồi mới từ chấn kinh ở trong khôi phục lại, một mặt kinh hãi nhìn về phía Liêu Vô Tà. Vưu Lân không chỉ có là Vưu gia thiên chi tiêu tử, vẫn là bọn hắn Vưu gia tam tổ hậu duệ trực hệ, địa vị xa cao hơn cả người, bằng không thì cũng sẽ không ở Vưu gia chịu đến bạn người truy phủng. Dạng này thiên tài, giống như chó chết bị người vỗ bay ra ngoài, đừng nói Vưu gia người không cách nào tiếp nhận, ngay cả vây xem gia tộc khác thành viên cũng là một mặt ngộp bức. Tiểu tử này trêu chọc đại họa, người nào không biết Vưu gia tam tổ là vô tướng phong phong chủ, luận địa vị gần với môn chủ phía dưới, địa vị siêu nhiên, một thân thực lực càng là đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Vây xem những cái kia thiên chi tiêu tử chỉ trỏ, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy thông cảm. Bọn hắn cũng là được mời mà đến, tông môn hẳn là cũng có lao tổ cấp bậc tòa chấn, không đến mức sợ Vưu Lân. Lúc này có người nghĩ đến, đế gia tất nhiên xuất hiện ở đây, trong tông môn khẳng định có cường giả là bọn hắn chỗ dựa, luận địa vị, chưa hẳn ngay tại vô tướng phong phong chủ phía dưới. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, mỗi một đạo ngôn luận giống như là đao đâm vào cơ thể của Vưu Lân. Vút một tiếng, Vưu Lân từ trên mặt đất đứng lên, Liễu Vô Tà một trường này tổn thương tính chất không lớn, nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh. Năm đạo đỏ tươi chỉ ấn rơi vào Vưu Lân trên gương mặt, mười phần bắt mắt, để cho chung quanh không thiếu tiên kêu bật cười. "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi lai lịch gì, bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta tới, tự phế tu vi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không thì ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này." Vưu Lân có chút đánh mất lý trí, hướng về phía Liễu Vô Tà phát ra cuồng loạn gầm thét. Chung quanh không thiếu tiên kêu lắc đầu, trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Vưu Lân nếu không phải là ỷ là Vưu gia tam tổ hậu duệ, chỉ bằng hắn bây giờ tâm tính, không biết bị người đánh chết bao nhiêu lần. Tại chỗ nhị thế tổ, tam thế tổ không phải số ít, phần lớn người biết được dấu rốt, dù cho gia tộc có lao tổ tại Thái Hòa môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng không dám biểu hiện phô trương quá mức. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, Thái Hòa môn cao tầng đồng dạng cạnh tranh kịch liệt, hàng năm chỉ có số ít cao tầng bị bình chọn bên trên chất lượng tốt trưởng lão, từ đó hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Những cái kia không thể bị bình chọn bên trên, chỉ có thể hưởng thụ phổ thông trưởng lão đãi ngộ. Bất luận tông môn gì cũng là như thế, muốn tiến thêm một bước, liền cần lôi kéo càng nhiều người, mà không phải vô căn cứ dựng lên kẻ địch. Khó trách Vưu Lân cách làm, để cho rất nhiều người mặt lộ vẻ thất vọng. Vưu gia xuất hiện Vưu Lân dạng này tam thế tổ, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có thể đạp vào tòa này quảng trường, cái nào không phải bối cảnh thâm hậu, Vưu Lân lại muốn dùng bối cảnh nghiền ép đối phương, lúc này mới lọt vào chung quanh những người kia chế nhạo. Không muốn chết liền cút cho ta xa một chút. Liêu Bồ Tà đã làm tốt rời đi Thái Hòa môn chuẩn bị, dứt khoát triệt để thả ra. Tu luyện chính là muốn ý niệm thông suốt, nếu là mọi chuyện ủy khúc cầu toàn, còn không bằng cút về làm rùa đen rút đầu, mỗi ngày ôm con dâu ngủ ngon, nói thế nào vấn đỉnh đại đạo chi đỉnh. Tất nhiên quyết định, Liêu Vô Tà liền không cố kỵ gì. Đế Trường Sinh bây giờ lo lắng và phần, hắn vô cùng rõ ràng Liêu Minh tính cách, nếu đã như thế nói, chắc chắn làm xong dự tính xấu nhất. Vưu Lân triệt để nổi giận, Liêu Vô Tà thế mà để cho hắn lăn xa một điểm. Đâu chỉ là Vưu Lân, là Vưu gia các đệ tử đều tức giận vô cùng, trong đó mấy người trực tiếp sử dụng binh khí, đây là dự định muốn đem Liêu Vô Tà loạn kiếm chém chết. Liêu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Một đám gà đất chó sành mà thôi, hắn một chiêu liền có thể toàn bộ diệt. Giết bọn hắn dễ dàng, muốn toàn thân mà lui bước không dễ dàng. Dù sao bọn hắn là được mời mà đến, giết bọn hắn tương đương chọc giận tới Thái Hòa môn, muốn trừng trị một phen bọn hắn vẫn là có thể. Liêu Minh, không nên vọng động. Đế Trường Sinh liền vội vàng kéo Liêu Vô Tà, để cho hắn ngàn vạn lần không nên động thủ. Theo chạy tới đệ tử càng ngày càng nhiều, Thái Hòa môn khẳng định muốn phái người đến đây duy trì trật tự. Những năm qua cũng thường xuyên phát sinh đánh nhau, vì tranh đoạt danh ngạch, sớm đào thải một số người, chỉ là không nghĩ tới, năm nay đến mức như thế chi sớm. Bọn hắn vừa tới không bao lâu, liền lọt vào Vưu gia cùng Tô Minh Duệ trấn ép, cuối cùng vẫn là bọn hắn đế gia quá yếu, Vưu gia cùng Tô Minh Duệ mới dám không kiêng nể gì cả. Đế Minh, bất luận có thể hay không gia nhập vào Thái Hòa môn, phần ân tình này ta Liêu Vô Tà đều ghi tạc trong lòng, việc đã đến nước này, ngươi không cần quên nữa. Liêu Vô Tà biết Đế Trường Sinh là ý tốt, để cho hắn gia nhập vào Thái Hòa môn, đơn giản là tìm kiếm một mảnh đất đặt chân, chỉ có dạng này mới có thể tại thượng vực đứng vững gót chân. Đã mất đi Thái Hòa môn, Liêu Vô Tà đem nửa bước khó đi. Làm huynh đệ, Đế Trường Sinh không hy vọng Liêu Vô Tà đi đường này, cho dù là liều mạng mạng của mình, cũng phải vì Liêu Vô Tà chiếm được một chút hy vọng sống. Bọn hắn là hướng chúng ta đế gia tới, nếu là chúng ta đế gia sự tình, chúng ta đế gia Nam Nhi há có thể lui lại. Đế Trường Sinh quyết định thật nhanh, xuất lĩnh tất cả đế gia thành viên, tế ra binh khí, một bộ muốn khai chiến tư thế. Trên sân thế cục càng ngày càng cháy bỏng, chẳng ai ngờ rằng, chỉ là đơn giản đấu võ mồm, thế mà đã dẫn phát hỗn chiến. Lúc này lại có mấy chiếc phi thuyền rơi xuống, vài tên Thái Hòa môn đệ tử từ trên thuyền bay đi xuống, sau lưng còn đi theo được mời mà đến trẻ tuổi thiên kiêu. Các ngươi đang làm cái gì? Quát lạnh một tiếng cắt đứt Liêu Vô Tà cùng Bưu gia đám người. Năm tên Thái Hòa môn đệ tử bước dài hướng đi bên này, người người khí vũ hiên ngang, xem xét chính là nhân trung lão vượng, tu vi cùng Nhiếp Hạo không kém bao nhiêu, cũng là đỉnh cấp chủ thần cảnh. Hồi bẩm sư minh, người này vừa rồi không phân tốt xấu, quạt chúng ta một bạt hai, còn xin sư minh làm chủ cho chúng ta, xem kỷ luật như không như thế, dạng này người không xứng đáng gia nhập Thái Hòa môn. Càng cười lúc này đứng ra, một bộ khóc kể biểu lộ, đem ủy khuất diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Người này không chỉ có là khẩu Phật tâm xả, còn tinh thông đủ loại ngụy trang. Chạy tới cái này năm tên Thái Hòa môn đệ tử, tự nhiên không có khả năng tin tưởng hắn lời nói của một bên, lập tức hướng bên cạnh vài tên đệ tử trẻ tuổi hỏi: "Các ngươi tới nói, bọn hắn vì cái gì đánh nhau?" Dẫn đầu tên kia Thái Hòa môn đệ tử, một mặt nghiêm túc hỏi: "Người này xem xét chính là cương trực công chính hạng người. Nhất Hạo mặc dù coi như chính trực, nhưng càng nhiều thời điểm đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất." Chương 4238, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chương 4238, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế bị hỏi đến vài tên tiên tiêu, nào dám giấu giếm, đúng sự thật đem chuyện xảy ra mới vừa rồi, một năm một mười tự thuật một lần. Nghe xong sự miêu tả của bọn hắn, chạy tới năm tên Thái Hòa môn đệ tử ánh mắt rơi vào Bưu Lân cùng càng cười còn có Tô Minh Duệ trên người mấy người, trong đôi mắt toát ra vẻ không vui. "Mấy vị sư minh, các ngươi không thể nghe bọn hắn lời từ một phía, chúng ta mới là người bị hại." Càng cười một bộ vẻ mặt đưa đám, nói xong còn cần tay phải che gương mặt của mình. "Lệ sư minh, nếu không liền như vậy a, vô tướng phong phong chủ cũng không dễ trọng." Đi theo một cái Thái Hòa môn đệ tử, nhỏ giọng nói. Biết được Bưu Lân bọn hắn đến từ Bưu gia, khuyên cáo Lệ sư minh không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, vô tướng phong mặc dù không phải cái gì đại phong, dù sao cũng là một phong chi chủ, trước mắt những thứ này Bưu gia đệ tử là chịu vô tướng phong phong chủ mời mà đến, nhằm vào bọn họ, không thể nghi ngờ là đánh vô tướng phong phong chủ khuôn mặt. Bên cạnh Thái Hòa môn đệ tử cũng là có ý tốt, không cần thiết lội tranh vào vũng nước đục này, tùy bọn hắn náo đi thôi, đến nỗi ai có thể gia nhập vào tông môn, không có quan hệ gì với bọn họ. Đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt tên này Thái Hòa môn đệ tử tên là Lệ Đốt, người này ghét ác như cừu, những năm này không ít đắc tội với người, đồng hành người lúc này mới mở miệng khuyên cáo. "Ta mặc kệ các ngươi phía trước xảy ra chuyện gì, từ giờ trở đi, đều cho ta thành thành thật thật chạy trở về chỗ của mình, nếu ai còn dám cho ta nháo sự, đừng trách ta không khách khí." Lệ Đốt biết đi theo đệ tử là ý tốt, hắn không ưa nhất những cái kia ỷ vào thân phận của mình địa vị, tùy ý ức hiếp người khác hạng người. Biết rõ Lệ Đốt người rất rõ ràng, hắn cũng không bối cảnh, bằng dựa vào chính mình cố gắng mới gia nhập vào Thái Hòa môn. Không có gia nhập vào Thái Hòa môn phía trước, hắn từng tao ngộ quá nhiều đãi ngộ không công bằng, trong đó một lần chính là chịu đến các đại môn phiệt chèn ép, hắn phụ mẫu chính là bị ức hiếp dẫn đến tử vong. Cái này cũng dẫn đến Lệ thấy rõ đến những cái kia môn phiệt ức hiếp người bình thường, trong lòng liền có một cỗ nộ khí. "Vị sư huynh này, ngươi quả thực phải che chở bọn hắn." Bưu Lân sắc mặt âm trầm, bọn hắn đã chuyển ra tam tổ thân phận, Lệ Đốt lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ, để cho Bưu gia đám người xuống đài không được. Coi như Lệ Đốt muốn xen vào chuyện bao đồng, nhiều nhất đối với song phương quát lớn hai câu, từ trong vừa rồi một phen không khó nghe ra, Lệ Đốt đối bọn hắn Bưu gia có một cỗ sâu đậm chán ghét. "Ngươi dám khiêu khích Lệ sư huynh, không nói đến các ngươi bây giờ còn chưa phải là Thái Hòa môn đệ tử, coi như các ngươi gia nhập Thái Hòa môn, ai cho các ngươi dũng khí, dám cùng nội môn đệ tử dùng loại giọng nói này nói chuyện?" Đứng tại Lệ Đốt bên người tên đệ tử kia không nhìn nổi, quát chói hai một tiếng. Vũ gia tam tổ là Vô Tướng Phong phong chủ không tệ, bọn hắn lại không làm gì sai, huống hồ bọn hắn cũng không phải Vô Tướng Phong đệ tử, Vô Tướng Phong phong chủ còn không quản được bọn hắn. Một cái nho nhỏ sinh kiếp cảnh tu sĩ, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ, chọc giận đi theo Thái Hỏa môn đệ tử. Nhân dĩ quần phân, vận họp theo loài, đứng tại lệ đốt bên người vài tên đệ tử, cũng là từ tầng dưới chốt từng bước một đứng lên, bọn hắn biết rõ không có bối cảnh đau đớn. Vũ gia thành viên khác còn nghĩ tiếp tục tranh luận, lại bị một bên một cái khác gia tộc thành viên ngăn lại, hướng bọn họ lắc đầu. Cùng chủ thần cảnh cấp bậc đệ tử tranh luận, thua thiệt chắc chắn là bọn hắn. Lệ đốt bọn họ đều là lâu năm Thái Hỏa môn đệ tử, mặc dù không có bối cảnh thâm hậu, nhưng ở tông môn đã đặt chân, nếu thật là đắc tội bọn hắn, thua thiệt chắc chắn là Vũ gia. Môn hạ đệ tử tranh đấu, Vô Tướng Phong phong chủ không có khả năng đi đứng ra can thiệp, nhiều khi vẫn là dựa vào bọn họ tự mình giải quyết. Tất nhiên sư minh nói như vậy, chúng ta Vũ gia khẳng định muốn cho sư minh mặt mũi này, nhưng món nợ máu này chúng ta Vũ gia nhớ kỹ. Vũ Lân rất nhanh tỉnh táo lại, mới vừa rồi là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lúc này mới mở miệng cái vã Lệ Đốt. Nói xong, hung dữ trừng mắt liếc Liêu Vô Tà, mang theo Vũ gia thành viên tối lui đến chính mình khu vực. Không có náo nhiệt có thể nhìn, vây xem những cái kia thiên kiêu nhao nhao rời đi. Cảm tạ mấy vị sư minh bên vực lẽ phải, ta đại biểu đế gia vô cùng cảm kích. Đế trưởng sinh liền vội vàng tiến lên, hướng Lệ Đốt bọn hắn ôm quyền, cảm tạ bọn hắn thay mình nói chuyện. Lệ Đốt liếc mắt nhìn Đế trưởng sinh, sau đó ánh mắt rơi vào Liêu Vô Tà trên mặt, bọn hắn sở dĩ đứng ra, cũng không phải là trợ giúp đế gia, chỉ là không quen nhìn Vũ gia cách làm mà thôi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, không có thực lực tuyệt đối phía trước, học trước cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lệ Đốt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Vô Tà, nói xong mang theo đi theo Thái Hỏa môn đệ tử rời đi. Đổi lại những người khác, Lệ Đốt câu nói sau cùng kia, nhất định sẽ lòng sinh nộ khí, nhưng từ Liêu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy một tia tâm tình chợt trợn. Lệ Đốt nhìn như đang khiển trách hắn, kỳ thực tại điểm tình chính mình. Thái Hỏa môn không phải ngoại giới, nước bên trong quá sâu, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, không có thực lực phía trước, khiêm tốn làm người không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Một hồi nháo kịch lấy phương thức như vậy kết thúc. Kế tiếp tương đối bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có phi thuyền rơi xuống, thẳng đến ngày thứ 2 trạm vào tối, cũng không còn phi thuyền hạ xuống. Ngày mai liền muốn tham gia đại tuyển, hy vọng hết thảy thuận lợi. Đế Xuân thì thào nói. Hôm sau rạng sáng, ở ngoài ngàn dặm những cái kia báo danh tham gia đệ tử, lục tục no ngoe đến quảng trường, để cho nguyên bản trống rỗng quảng trường lập tức sôi trào lên. Được mời tới đệ tử, được an bài ở bên trái, bọn hắn khẳng định muốn chịu đến ưu đãi. Năm nay được mời đệ tử như thế nào nhiều như vậy chúng ta gia nhập vào Thái Hỏa môn hy vọng chẳng phải là thấp hơn. Những cái kia không có bối cảnh đệ tử, nhìn qua hơn 1000 tên được mời đệ tử, một mặt vẻ ghen ghét. Dựa theo năm trước quy củ, Thái Hỏa môn hàng năm chiêu thu đệ tử tại 8000 đến trên dưới một vạn, năm nay báo danh nhân số vượt qua 150000 người, cùng loạn thế tới có rất lớn quan hệ. Loạn thế đi tới thời điểm, chỉ có gia nhập vào đại tông môn mới có thể tìm kiếm tự vệ. Ông nơi xa thiên cung, truyền đến từng trận vù vù âm thanh, 10 tên ngoại môn trưởng lão, chân đạp tường vân, rơi vào quảng trường trên không. Lại là mỗi năm một lần Thái Hỏa môn chọn đồ đại tuyển, lão phu Triệu Thắng mang theo các ngoại môn trưởng lão, đại biểu Thái Hỏa môn hoan nên chưa bị đến, giống như những năm qua, cửa thứ nhất khảo hạch gõ vang Thái Hỏa trung, đặt đến 3 vang dội giả mới có tư cách gia nhập vào Thái Hỏa môn, 2 tiếng giả có thể lưu lại trở thành tạm dịch đệ tử, 5 vang dội 6 vang dội giả có rất lớn hy vọng bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử, đến nơi 6 vang dội trở lên, nhưng là thiên chi tiêu tử, có thể miễn đi đằng sau 2 mục khảo hạch, trực tiếp gia nhập vào Thái Hỏa môn, càng có hy vọng bị tinh anh trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, không nói nhiều nói, bây giờ bắt đầu khảo hạch. Đứng ở chính giữa tên lão giả kia nói xong, vây tay, nơi xa thiên khung đột nhiên nứt ra một cái khe, một đạo cực lớn trung thần rơi vào trong sân rộng ở giữa vị trí. Nghe được khảo hạch muốn bắt đầu, mỗi người mười phần khẩn trương. Bọn hắn thật vất vả mới xếp tới một cái danh ngạch, cũng không muốn tại cửa thứ nhất liền thất bại. Siêu siêu siêu. Đứng tại Triệu Thắng bên cạnh các trưởng lão khác, cấp tốc kết ấn, Thái Hỏa trung bốn phía xuất hiện 2 đầu bất quy tắc thông đạo, thuận tiện những đệ tử kia xếp thành hàng ngũ. Những thông đạo này từ thiên địa pháp tắc ngưng kết mà thành, thủ đoạn như vậy, có chút vượt qua Liễu Vô Tà lý giải. Đây là hư thánh cảnh đặc hữu thủ đoạn, không gian hình thành, muốn so chủ thần vực cao hơn một chút. Đế Trường Sinh đứng tại bên cạnh Liễu Vô Tà, nhỏ giọng giải thích đạo: "Chủ thần cảnh kích phát chủ thần vực, chỉ là độc lập vực, bên trong quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Đặt đến hư thánh cảnh, do chủ thần vực vực diễn hóa thành hư thánh không gian, lâm vào trong không gian, chỉ có thể mặc cho đối phương sâu xé, trừ phi ngươi hư thánh không gian xa muốn so đối phương cường đại. Cái này cũng là bất luận chủ thần cảnh cảnh cường đại cỡ nào, đều không thể đánh bại hư thánh cảnh nguyên nhân. Thừa vực mấy chục vạn năm tới, chủ thần cảnh đánh bại hư thánh cảnh ví dụ ít càng thêm ít, coi như đánh bại, cũng là ỷ vào pháp bảo lợi hại, muốn dựa vào chính mình thực lực, không thể nghi ngờ là người si nói mộng." Xếp tại phía trước đội ngũ những đệ tử kia, sớm đã kìm nén không được, cấp tốc đi tới Thái Hỏa dưới trung. 2 đầu thông đạo, thành công hướng về phải, thất bại đi phía trái, nhìn như mười mấy vạn người rất nhanh, đem không gian chia cắt sau đó, làm cho cả quảng trường ngay ngắn trật tự. Tên của mỗi người cùng bối cảnh, sớm đã điều tra tin tưởng, bọn hắn chỉ cần tiếp nhận 3 lần khảo hạch liền có thể, không cần niệm đến tên của bọn hắn. Thứ nhất tiến lên chính là một cái sinh kiếp cảnh tam trọng tu sĩ, một quyền đánh trúng Thái Hỏa trung, không dám có bất kỳ dấu rốt. Bang, bang bang. Không đến 1 phần vạn mấy mắt, Thái Hỏa trung liên tục vang lên 3 tiếng. Hợp cách. Triệu Thắng chỉ phía bên phải thông đạo, để cho hắn từ bên này ra ngoài, một hồi tiến hành cửa thứ 2 khảo hạch. Có trước đây ví dụ, phía sau đệ tử lòng tin tăng nhiều. Tên thứ 2 lên đài đệ tử tu vi muốn so đệ nhất nhân cao hơn, đặt đến sinh kiếp cảnh tứ trọng, đồng dạng là một quyền đánh trúng Thái Hỏa trung. Bang bang lên một lúc sau, Thái Hòa Trung lâm vào yên lặng, để cho đứng tại Thái Hòa mặt đồng hồ phía trước tên nam tử kia, một mặt kinh ngạc. Tu vi của hắn rõ ràng so phía trước người kia còn cao hơn, vì cái gì chỉ có thể gõ vang một lần Thái Hòa Trung, để cho hắn rất không hiểu. Thất bại, đi lối đi bên trái. Triệu Thắng mặt không biểu tình, Thái Hòa môn tuyển nhận môn đồ 10 phần nghiêm ngặt, hạng thứ nhất liền bọn hắn cũng không có quyền quan hệ, chỉ có nhận được Thái Hòa Trung tán thành, mới có tư cách gia nhập vào Thái Hòa môn. Nam tử một mặt chán trường rời đi, trước khi đi, còn lưu luyến không rời liếc mắt nhìn Thái Hòa Trung. Liên tiếp, khảo thí tốc độ cực nhanh, có thất bại, cũng có thành công, đại bộ phận tại 3 vang dội cùng 4 vang dội ở giữa, đạt đến 5 vang lên rất ít. Một vang cùng 2 vang dội cũng không phải số ít, nhưng cái kia 2 vang lên đệ tử Triệu Thắng cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, lưu lại trở thành tạp dịch đệ tử, cũng có thể chọn rời đi. Tạp dịch đệ tử không có gì địa vị, nếu là vận khí tốt, thu được một chút ban thưởng, tu vi đột phá đến cao cấp sinh tiếp cảnh, vẫn có cơ hội trở thành Thái Hòa môn đệ tử chính thức. Loại ví dụ này, mỗi năm đều có phát sinh. Bất chi bất giác đi tới lúc xế chiều, khảo hạch vừa mới tiến hành khoảng 1/3. Những cái kia được mời đệ tử xếp tại đằng sau, đến phiên bọn hắn, đoán chừng phải chờ tới ngày mai. Liêu Vô Tà cũng không nóng nảy, hắn đang suy tư, chính mình muốn đánh bao lớn lực đạo. Lấy thiên phú của hắn, để cho Thái Hòa Trung 6 hưởng ứng chắc không vấn đề. Một ngày này thời gian, hắn một mực đang tự hỏi lệ đốt trước khi rời đi câu nói kia, không có thực lực tuyệt đối, phải học được cụm lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chính mình triển lộ đầy đủ thiên phú, cũng có thể dẫn tới một chút cao tầng chú ý, cũng tương tự sẽ cho mình rước lấy rất nhiều phiền phức. Nếu thật là một người cường giả nào đó thu hắn làm đồ, để cho hắn giao ra Thánh Long Thần Lâu chính mình trả lại là không giao. Không giao chính là vi phạm sư mệnh, giao liền vi phạm dự tính ban đầu. Những vấn đề này, Liêu Vô Tà nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, bất luận là loại nào lựa chọn, đối với hắn mà nói, đều rất khó khăn. Bất chi bất giác đã đến lúc chạm vào tối, khảo thí tiến hành đến 1/3, vượt qua 1 vạn tên đệ tử, bị đào thải bị loại. Chương 4239, thất hưởng chương 4239, thất hưởng khảo thí còn tại khí thế hừng hực tiến hành, cho đến tận này, thành tích tốt nhất cũng liền ngũ hưởng mà thôi. Có thể đạt đến lục hưởng giả, tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại, nhìn như hơn 10 vạn người tham gia khảo hạch, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thiên tài mới có thể để cho Thái Hòa Trung ngũ hưởng, thậm chí lục hưởng. Đến nỗi lục hưởng trở lên, căn cứ vào Thái Hòa môn những năm này chọn đồ kinh nghiệm, cơ bản 2 năm đến 3 năm mới có thể xuất hiện 1-2 cái. Lần trước xuất hiện bát hưởng vẫn là 10 năm trước, đến nỗi cửu hưởng, tựa như là chuyện từ mấy trăm năm trước. Thái Hòa Trung không chỉ có thể khảo thí thiên phú của ngươi, linh hồn, còn có thể khảo thí vận mệnh của ngươi, đây là khảo thí bịa không cách nào cùng đánh đồng. Có ít người thiên phú cực cao, nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm, dạng này người chú định chết yểu, rất khó đi lâu dài. Cái này cũng là rất nhiều rõ ràng cảnh giới rất cao, thiên phú cũng rất mạnh, vì cái gì chỉ có thể để cho Thái Hòa Trung 1 vang hoặc 2 vang lên nguyên nhân. Tu sĩ tuổi thọ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bọn hắn càng coi trọng một người tương lai tiềm lực, mà không phải nhìn ngươi tu vi trước mắt. Cảnh giới không đủ, theo thời gian trôi qua, tổng hội chậm rãi tăng lên. Khảo hạch không có bất kỳ cái gì ngừng, bất chi bất giác đi tới hôm sau rạng sáng. Ken, ken 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 ken. Liên tiếp vũ hưởng, vang vọng toàn bộ quảng trường, để cho nguyên bản yên lặng quảng trường lập tức sôi trào lên. Đứng ngạo nghễ bầu trời 10 vị ngoại môn trưởng lão, ánh mắt hướng tên kia khảo thí đệ tử nhìn lại. Chỉ thấy người này thanh y la sam, cũng không phải gì đó con em đại gia tộc. Không tệ, cuối cùng có ngũ hưởng đệ tử xuất hiện. Triệu Thắng trên mặt toát ra một nụ cười. Đạt đến ngũ hưởng cùng lục hưởng, có nhất định tư cách có thể bị nội môn trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, từ đây một bước lên mây. Thái Hòa tiếng trung âm thanh thúy du dương, truyền khắp toàn bộ tông môn. Xiêu xiêu xiêu. Lập tức có rất nhiều người ảnh từ sâu trong sơn môn lướt đi. Mỗi khi có ngũ hưởng hoặc lục hưởng xuất hiện, đều biết kinh động tông môn những trưởng lão kia, muốn đem đệ tử như vậy thu vào trong môn. Thái Hòa môn phát triển gần 100 năm, bọn hắn có một bộ hoàn thiện thể hệ, đi qua bọn hắn nhiều năm nghiên cứu, đạt đến ngũ hưởng thậm chí lục hưởng giả, tương lai thành tựu, ít nhất cũng là hư thánh cảnh. Lục hưởng trở lên, có hy vọng thành tựu á thánh cảnh. Đạt đến bát hưởng, không chết yểu tình huống phía dưới, có 5 thành xác suất đột phá bán thánh cảnh. Đến nỗi cửu hưởng, toàn bộ Thái Hòa môn cũng tìm không ra mấy người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt thế. Thông thường tam hưởng cùng tứ hưởng, nhiều nhất cũng liền có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh đến chủ thần cảnh, muốn đột phá đến hư thánh cảnh, trừ phi có lớn cơ duyên. Trong khoảnh khắc công phu, quảng trường trên không lại nhiều hơn 10 đạo cái bóng, ánh mắt rất nhanh rơi vào Thái Hòa Trung cái khác tên đệ tử kia trên thân. Người kế tục cũng không tệ lắm, chính là cảnh giới có chút thấp. Để cho Thái Hòa Trung ngũ hưởng nam tử trẻ tuổi, tu vi mới vừa bước vào sinh kiếp cảnh, phóng tới đông đảo khảo hạch trong các đệ tử, chính xác không cao. Người này cùng ta hữu duyên, ta muốn nhận vì đệ tử, chư vị không có ý kiến chứ? Một cái thanh ý kiếm tu, hướng mấy người trưởng lão khác mở miệng nói. Vậy thì chúc mừng La trưởng lão vui thêm một cái đệ tử. Trung quanh những trưởng lão kia nhao nhao ôm quyền chúc mừng. Siêu. La trưởng lão rơi vào Thái Hòa Trung bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía tên đệ tử này. Người tên là gì? La trưởng lão ôn hòa mà hỏi. Nam tử trẻ tuổi lúc này hiểu được, hẳn là Thái Hòa Trung ngũ hưởng lúc này mới dẫn tới tông môn trưởng lão chú ý đệ tử Đạm Thiên Phong, bái kiến trưởng lão. Đệ tử trẻ tuổi 10 phần cung kính hướng trước mặt trưởng lão bái. Có muốn hay không bái ta làm thầy? La trưởng lão gật đầu một cái, đối với Đạm Thiên Phong biểu hiện coi như hài lòng. Ngũ hưởng không thể nói là cỡ nào yêu nghiệt, so sánh với các người kế tục, đàm luận gió thu tốt hơn không thiếu, thật tốt dạy dỗ một phen, chưa hẳn liền không thể thành tiểu hư thánh. Đệ tử Đàm Thiên Thu bái kiến sư tôn, chỉ là đằng sau còn có 2 mục khảo hạch, đệ tử nếu là không thể thông qua làm sao bây giờ? Đàm Thiên Thu nói là tình hình thực tế, chỉ có đạt đến lục hưởng giả, có thể trực tiếp miễn đi đằng sau hai mục khảo hạch, trực tiếp gia nhập vào Thái Hòa môn. Lấy thiên phú của ngươi, đằng sau hai mục khảo hạch tự nhiên không có vấn đề, chờ khảo hạch kết thúc, ta lại tới đón ngươi." La trưởng lão nói xong, vỗ vô Đàm Thiên Phong bả vai, dẫn tới chung quanh vô số ánh mắt hâm mộ. Có thể bái nhập trưởng lão môn hạ, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, về sau sẽ không bao giờ lại vì tài nguyên phát sầu, cũng không cần lo lắng vừa gia nhập vào tông môn, liền lọt vào những người khác khi nhục sự tình phát sinh. Mỗi năm đều có rất nhiều đệ tử mới, chịu không được đệ tử cũ ức hiếp, cuối cùng cam chịu, có chút hậm hực dẫn đến tử vong. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa khoảng nửa chén trà, La trưởng lão rất nhanh rời đi, khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Phía sau khảo hạch đệ tử, càng thêm ra sức, bọn hắn cũng nghĩ đánh ra ngũ hưởng, liền có thể bái nhập trưởng lão môn hạ. Giữa trưa, lại xuất hiện ngũ hưởng, đến từ một gia tộc lớn nào đó, kỳ quái là, hôm nay tới đây hơn 10 người trưởng lão, liếc mắt nhìn nam tử sau, nhao nhao lắc đầu, sau đó lại rời đi. Một màn này để cho tại chỗ những cái kia khảo hạch đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngay cả Liễu Vô Tà cũng là không hiểu ra sao. Đế Minh, vì cái gì không có trưởng lão lựa chọn tên đệ tử này, chẳng lẽ thiên phú của hắn không bằng Đàm Thiên Phong? Đế Xuân nghi ngờ hướng Đế Trường Sinh hỏi. La trưởng lão sở dĩ lựa chọn Đàm Thiên Phong, bởi vì hắn là hiếm thấy kiếm thể, mà La trưởng lão tu luyện cũng là đỉnh cấp kiếm thuật, lúc này mới đem hắn nhận lấy. Trước mắt nam tử này, dáng người khôi ngô, tu luyện chính là nhục thân công pháp, Thái Hòa môn lấy kiếm tu chứ danh, tu luyện nhục thân công pháp trưởng lão ít càng thêm ít, đem hắn thu làm môn hạ, ngược lại làm trễ nải hắn tiền đồ. Đế Trường Sinh liền vội vàng giải thích, không thể phủ nhận, có thể để cho Thái Hòa Trung ngũ hưởng tuyệt đối là thiên tài. Chỉ là hắn tu luyện công pháp cùng Thái Hòa môn không hợp nhau, nhờ vậy mới không có bị trưởng lão chọn trúng. Mầm non tốt như vậy, thế mà không có bị chọn trúng, thật sự là thật là đáng tiếc. Các đế gia thành viên vì tên nam tử kia kêu bất bình, rõ ràng là ngũ hưởng, lại không có được coi trọng. Vậy cũng chưa chắc, nếu là phía sau hắn hai mục khảo hạch biểu hiện ưu tú, vẫn có cơ hội được các trưởng lão khác chọn trúng. Đế Trường Sinh tiếp tục giải thích nói, đến lúc xế chiều, khảo hạch càng ngày càng kịch liệt, liên tiếp có ngũ hưởng xuất hiện, trong đó mấy người bị trưởng lão chọn trúng, không bị chọn trúng cũng không nản chí, sẽ ở phía sau trong khảo hạch tiếp tục biểu hiện mình. Còn có hai canh giờ, liền muốn xếp tới chúng ta những thứ này được mời đệ tử, đoán chừng xuất hiện ngũ hưởng lục hưởng số lượng sẽ đặc biệt nhiều. Đứng tại đế gia một bên một cái khác gia tộc đệ tử, đồng dạng đang nghị luận khảo hạch sự tình. Gia tộc bọn họ chỉnh thể tu vi tương đối cao, thực lực cao nhất đạt đến hợp đạo cảnh thất trọng, thực lực thấp nhất cũng có sinh kiếp cảnh tứ trọng, mấu chốt nhất, trong bọn họ còn có một người nhìn bất quá trên dưới 10 tuổi, thì đến được sinh kiếp cảnh thất trọng, thiên phú kinh khủng như thế, quả thực để cho người ta rung động. "Luca, ngươi có thể đánh ra bát hưởng sao?" Tên kia 10 tuổi hài đồng ngẩng đầu, hướng một bên nam tử cao lớn hỏi. "Bát hưởng không dễ dàng như vậy, năm nay khảo hạch thiên tài khá nhiều, đoán chừng hẳn là sẽ có bát hưởng xuất hiện." Bị hỏi đến nam tử sờ lên đệ đầu, một mặt nhu hòa nói. Hai canh giờ nhoáng một cái liền qua, rất nhanh đến phiên được mời gia tộc. Người thứ nhất ra trận lại là Tô gia, Tô Minh Duệ ngay tại trong đám người. 20 tên Tô gia đệ tử đã xếp hàng, đầu tiên đăng tràng chính là một cái sinh kiếp cảnh tam trọng, là Tô gia trong các đệ tử tu vi thấp nhất một cái. "Thương, thương thương thương, tứ hưởng, rất nhẹ nhàng tấn cấp." Ngay sau đó là Tô gia đệ tử khác, cơ bản đều gõ đi ra tam hưởng đến tứ hưởng, Tô Minh Duệ cái cuối cùng đăng tràng. Đây chính là được mời gia tộc, thiên phú của bọn hắn viễn siêu những người khác. Tại đông đảo trong ánh mắt, Tô Minh Duệ chậm rãi hướng đi Thái Hòa Trung. Hít sâu một hơi, một quyền đánh trúng Thái Hòa Trung, để cho Thái Hòa Trung chu vi cuốn lên nhàn nhạt gợn sóng. Keng, keng 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 bang, liên tiếp lục hưởng, vang vọng toàn bộ thiên địa, để cho đến đây những trưởng lão này mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể là tới gần hồi cuối, lại có mấy chục tên trưởng lão đến đây, những trưởng lão này ánh mắt nhìn về phía Tô Minh Duệ thời điểm, tràn đầy máu nhiệt huyết. Nhìn như ngũ hưởng cùng lục hưởng chỉ kém một vang, nhưng thiên phú là cách nhau một trời một vực. Càng ở sau, mỗi tăng thêm một vang, độ khó để thăng gấp 10. Được mời gia tộc, đoán chừng chúng ta hết chơi. Thấy là được mời gia tộc, chạy tới những trưởng lão này mặt lộ vẻ vẻ tức hận. Nếu là được mời gia tộc, trong tộc bọn họ khẳng định có cường giả tại Thái Hòa môn, gia nhập vào tông môn sau, tất nhiên sẽ lựa chọn trong tộc lão tổ, sẽ không bái nhập các trưởng lão khác môn hạ. Cũng có tình huống đặc biệt, bất quá 10 phần thưa thớt. Tô Minh Duệ bình báo tự đắc, trước khi rời đi con mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, phảng phất tại nói, ta tại Thái Hòa môn chờ ngươi. Phía trước giao chiến, hắn bị Liễu Vô Tà một trưởng đánh bay, để cho hắn ghi hận trong lòng. Kế tiếp là mấy gia tộc khác, khảo hạch tình huống 10 phần hy vọng, mỗi cái gia tộc đều có lục hưởng xuất hiện. Nơi xa thiên cung, lại là mấy chục tên cường giả đuổi tới, nhìn qua những cái kia lục hưởng đệ tử, nhịn không được gật đầu một cái. Năm nay người kế tục không tệ, đã xuất hiện mấy cái lục hưởng. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, đáng tiếc không có thất hưởng xuất hiện. Bên cạnh các trưởng lão khác một mặt vẻ bất đắc dĩ. Lục hưởng nhiều hơn nữa, không bằng một cái thất hưởng. Bưu gia người đăng tràng. Đế Xuân vội vàng mở miệng nói, trừ bọn họ đế gia bên ngoài, chỉ còn lại một bên gia tộc kia. Càng cười trước tiên đăng tràng, rất nhẹ nhàng đánh ra ngũ hưởng. Tiếp theo là Bưu gia đệ tử khác, phân biệt đánh ra tam hưởng đến tứ hưởng. Cuối cùng đăng tràng chính là Bưu Lân, ánh mắt rơi vào Thái Hòa trên đồng hồ, thế ra thánh huyền khí, một quyền đánh trúng Thái Hòa dưới chuông bưng vị trí. Ken, ken 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 bang, bang. Bưu Lân nắm đấm rơi xuống một khắc này, Thái Hòa chuông truyền ra tiếng bang nặng nề, liên tiếp lục hưởng sau đó, khoảng cách nửa hơi, lại vang lên một lần. Một lần cuối cùng không có phía trước lục hưởng mãnh liệt như vậy, lại chân chân thật thật để cho Thái Hòa chuông vang. Thất hưởng, lại là thất hưởng, bốn phía lập tức sôi trào lên, phía trước khảo hạch những cái kia được mời gia tộc, nhao nhao bắn tới ánh mắt hâm mộ. các đại được mời gia tộc đều xuất hiện lục hưởng, duy chỉ có không có thất hưởng xuất hiện, không nghĩ tới Vưu gia xuất hiện thất hưởng yêu nghiệt. Cuối cùng một bang có chút miễn cưỡng, nhưng cũng là thực sự thất hưởng thiên tài, Vô Tướng Phong lại muốn xuất hiện một cái yêu nghiệt đệ tử. Vưu gia tam tổ sự tình, Thái Hòa môn cao tầng vô cùng rõ ràng, những thứ này Vưu gia đệ tử, chắc chắn chọn lựa đầu tiên Vô Tướng Phong. Có thể xuất hiện thất hưởng, Vưu Lân trong lòng rất rõ ràng, đi tới Thái Hòa môn phía trước, gia tộc cho hắn nuốt một cái chân quý thánh quả, tăng lên tư chất của hắn, cái này mới miễn cưỡng đạt đến thất hưởng. Chúng ta lên đi. Đế Trường Sinh mở miệng nói. Một bên gia tộc đứng tại bọn hắn lại sau vị trí, rõ ràng là cố ý rút lại phía sau đế gia, muốn cuối cùng đăng tràng. Chương 4240, mục tiêu công kích chương 4240, mục tiêu công kích Đế Trường Sinh xuất lĩnh đế gia thành viên, hướng Thái Hòa Trung phương hướng đi đến, theo thứ tự xếp thành hàng ngũ. Bọn hắn là của gia tộc nào, vì cái gì trước đó chưa bao giờ thấy qua? Có thể là Thái Hòa Trung khảo hạch tới gần hồi cuối, đến đây học hỏi tông môn cao tầng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đến từ Đế Trưởng lão gia tộc. Nhận biết Đế Trưởng lão một cái cao tầng, lúc này mở miệng nói, cái này 10 vạn năm tới cũng không nghe nói qua Đế Trưởng lão còn có gia tộc, chẳng lẽ Đế Trưởng lão ở bên ngoài trùng kiến gia tộc? Lên tiếng trước hỏi thăm tên kia cao tầng, nghi ngờ hỏi, Đế Trưởng lão đến từ Trung Tam vực, cái này một số người chính là Đế Trưởng lão tông tộc thành viên, năm nay đổi thượng Tam vực sáp nhập, Đế Trưởng lão cái này mới cho tông tộc tranh thủ 20 cái danh ngạch. Sau một phen trò chuyện, vây xem những cao tầng kia, rốt cuộc biết Đế Trưởng sinh lai lịch của bọn hắn. Tông môn cho mỗi một cao tầng, không phải 20 cái danh ngạch sao, vì sao bọn hắn thêm ra một người? Cao tầng tiếng nghị luận phía dưới những đệ tử kia nghe không được. Đứng tại trên hư không những trưởng lão kia thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Triệu Thắng ánh mắt đảo qua đế gia thành viên, hơi nhíu mày. Trong các ngươi, ai là Liễu Vô Tà? Triệu Thắng ánh mắt đảo qua Đế Trường Sinh bọn hắn sau, mở lời hỏi đạo. Trước khảo hạch, tông môn cao tầng tìm Triệu Thắng, nói năm nay có cái đặc chiêu, người này gọi Liễu Vô Tà, liên quan tới hắn hết thảy tư liệu, sớm liền đưa đến Triệu Thắng trong tay. Vạn bối Liễu Vô Tà, bái kiến chư vị tiền bối. Liễu Vô Tà biết Nhiếp Hạo đem mình tin tức, sớm đã truyền về Thái Hòa môn, muốn che giấu thân phận, đoán chừng là không được. Lấy xuống phòng giò mặt nạ, lộ ra nguyên bản dung mạo. Tại chỗ cao tầng cũng là hư thánh cường giả, phong giò mặt nạ chỉ có thể ngăn cản hư thánh phía dưới tu sĩ, tại trước mặt hư thánh cảnh, không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Lấy xuống mặt nạ một khắc này, đứng tại quảng trường khác khảo hạch đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hắn chính là Liễu Vô Tà. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Ai là Liễu Vô Tà? Đại bộ phận đệ tử cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn bận khảo hạch sự tình, chuyên tâm bế quan, liên quan tới thượng vực phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Còn có một nhóm người, nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, cũng không thấy tận mắt. Chính là hắn thu được Thánh Long Thần Lâu tao ngộ thượng được các phương thế lực truy sát, không nghĩ tới hắn thế mà chạy đến Thái Hòa môn tới. Giữa sân có không ít đệ tử đến từ Thiên Sát Thành, liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, sớm đã nghe nhiều nên quen. Nghe được Liễu Vô Tà chính là thu được Thánh Long Thần Lâu người kia, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên. Liên phía trước Vưu gia thành viên, Tô gia thành viên, còn có khác được mời gia tộc, nhao nhao ghé mắt. Thật là đáng chết, sớm biết hắn chính là Liễu Vô Tà, hôm qua nên đem hắn khống chế, như vậy Thánh Long Thần Lâu chính là chúng ta Vưu gia. Vưu Lân tức giận hung hăng vung vẩy cánh tay một cái. Gia tộc khác thành viên cũng là như thế, mỗi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy máu nhiệt huyết. Nghị luận chung quanh, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, phía trước hắn còn suy nghĩ, chính mình là cậu lấy phát dụng, vẫn là bộc lộ ra cường đại thiên phú, tranh thủ thu được cái nào đó đại nhân vật ưu ái, thu làm đệ tử, dạng này chính mình liền có thể tại Thái Hòa môn cấp tốc đứng vững gót chân. Hiện tại xem ra, chỉ có thể lựa chọn cái sau. Không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, cậu lấy phát dụng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử này điên rồi sao, để cho những cái kia siêu cấp thế lực biết hắn ở đây, nhất định sẽ phái cao thủ đến đây. Hắn đừng nghĩ còn sống rời đi thượng vực. Giữa sân còn có không ít người, vì Liễu Vô Tà yên lặng lo lắng. Màn đêm đế quốc thế nhưng là bàn tiếng, nếu ai có thể bắt sống Liễu Vô Tà, màn đêm đế quốc đem chiêu hắn vì phò mã, đem xinh đẹp nhất công chúa gả cho hắn. Tin tức này vừa ra, lại có số lớn tu sĩ chạy tới Trung Tam vực, canh giữ ở Thánh Long Thần Lâu trung quanh, chờ đợi Liễu Vô Tà hiện thân. Ta rất hiếu kỳ, hắn là như thế nào tránh đi những cường giả kia, thuận lợi đến Thái Hòa môn. Thánh Long Thần Lâu phương viên trăm dặm khu vực đã sớm bị các phương thế lực chiếm lấy, liền một cái con muỗi đều không bay ra được. Liễu Vô Tà là như thế nào từ dưới mí mắt bọn hắn chạy đi? Đã có không ít người vụ trộm lấy ra thông tin phủ, đem Liễu Vô Tà đi tới Thái Hòa môn tin tức lặng lẽ truyền đi. Ta biết rõ ý đồ của hắn, muốn mượn Thái Hòa môn khỏa này đại thụ tìm kiếm tự vệ, hắn liền như thế chắc chắn, Thái Hòa môn cao tầng liền không ngấp nghé hắn Thánh Long Thần Lâu sao? Cuối cùng có người nói chúng tim đen, nói ra Liễu Vô Tà mục đích chuyến đi này, đơn giản là mượn nhờ Thái Hòa môn khỏa này đại thụ, vì chính mình che gió che mưa. Thái Hòa môn cao tầng đông đảo, khó đảm bảo sẽ không có người lòng mang ý đồ xấu, như đồ hắn Thánh Long Thần Lâu. Thái Hòa môn chính là danh môn đại tông, há có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc này có người đứng ra phản bác, vây công Thánh Long Thần Lâu thời điểm, Thái Hòa môn cũng không tham dự, càng không có phái người đi tới, chứng minh Thái Hòa môn đối với Thánh Long Thần Lâu cũng không lòng mơ ước. Nếu là tiểu tử này không thể gia nhập Thái Hòa môn, bị đào thải xuất cục, nhìn hắn như thế nào đối mặt các phương thế lực truy sát à? Không ít người nhìn có chút hả hê cười lên. Đối mặt bốn phía châm chọc khiêu khích, đủ loại bất lợi với mình ngôn luận, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, khác thường tỉnh táo. Nghe được Liễu Vô Tà cũng tới Thái Hòa môn, đứng tại trên hư không những cao tầng kia mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ngoại trừ số ít cao tầng bên ngoài, đại bộ phận cao tầng cũng không nhận được tin tức. Kẻ này tâm tính không đơn giản, đối mặt trường hợp như vậy, còn có thể làm đến bình tĩnh phong dòng, nếu như thiên phú đủ cường đại, trở thành một đời cường giả, chỉ là vấn đề thời gian. Không thiếu cao tầng đối với Liêu Vô Tà bắn tới ánh mắt tán thưởng. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ sinh tiếp cảnh, thế mà khuấy động toàn bộ thượng vực phong vân, chỉ là hắn gia nhập vào chúng ta Thái Hòa môn, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cũng không ít cao tầng mặt lộ vẻ lo lắng. Bây giờ Liêu Vô Tà danh khí, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mặc dù các đại tông môn đều ném ra ngoài cảnh ô lưu, nhưng trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn là Thánh Long Thần Lâu. Đem Liêu Vô Tà thu vào Thái Hòa môn, trong lúc vô hình đem đắc tội số lớn thế lực cường đại. Thái Hòa môn mặc dù không sợ, vì một cái đệ tử nho nhỏ, đến cùng có đáng giá hay không? Chỉ cần hắn chịu giao ra Thánh Long Thần Lâu, chúng ta Thái Hòa môn bảo vệ hắn chu toàn lại như thế nào? Một cái tướng mạo gầy nhỏ lão giả đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà thời điểm, toát ra một tiếng ngắc ngẽ. Sâu xa lão nói cẩn thận, chúng ta Thái Hòa môn há có thể làm ra chuyện thế này? Trung quanh những trưởng lão kia nhao nhao mở miệng nói, ngươi là tông môn đặc chiêu tới, không thể cùng được mời đệ tử cùng một chỗ, ngươi trước tiên lui đến một bên, chờ cuối cùng lại đối với ngươi tiến hành khảo hạch bốn phía ngôn luận. Triệu Thắng tự nhiên nghe vào trong tai, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hướng về phía Liêu Vô Tà nói, là. Liêu Vô Tà gật đầu một cái, sau đó lui sang một bên. Theo khảo hạch tiếp tục tiến hành, bốn phía tiếng đàm luận giảm thiểu rất nhiều. Người thứ nhất đăng tràng chính là Đế Xuân, thành công gõ vang Thái Hòa chuông ba lần, cửa thứ nhất thuận lợi tấn cấp. Liên tiếp, Đế gia những đệ tử này cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Thiên phú mặc dù không sánh được thượng vực những cái kia thiên tiêu, phóng tơi trung tam vực cũng là người nổi bật. Đợi đến đệ thất người thời điểm, xuất hiện hai tiếng, chỉ có thể biến thành tạm dịch đệ tử. Đế Trường Sinh liền vội vàng tiến lên an ủi vài câu, chỉ cần còn tại Thái Hòa môn, bọn hắn sẽ thỉnh lão tổ nghĩ biện pháp, đem hắn chiêu nhập ngoại môn. Khảo hạch nhanh vô cùng, ngoại trừ Đế Trường Sinh, phía trước 19 người toàn bộ khảo hạch kết thúc, trong đó hai người chỉ có hai tiếng, ba người tứ hưởng, những người khác đều là tam hưởng. Quả nhiên cũng là một chút rất rưởi, ngay cả một cái ngũ hưởng cũng không có. Không ít người mặt lộ vẻ trào phúng. Khác được mời gia tộc, cơ bản đều sinh ra ngũ hưởng cùng lục hưởng, duy chỉ có Đế gia bên này, không chỉ không có xuất hiện ngũ hưởng, còn xuất hiện hai tiếng, trực tiếp biến thành tạm dịch đệ tử. Những năm qua được mời gia tộc, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Đối mặt bốn phía trào phúng, Đế gia thành viên song quyền nắm chặt, nhất là chỉ có hai tiếng hai tên đệ tử kia, sắc mặt đỏ bừng, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rất nhanh đến phiên Đế Trường Sinh ra sân, thế ra tất cả thánh bảo khí, một quyền đánh trúng Thái Hòa chuông. Ken, ken 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 bang bang. Từng đợt thanh thúy tiếng chuông vang vọng toàn bộ quảng trường trên không, để cho đứng tại trên hư không những cao tầng kia thân hình chấn động. Thất hưởng, vẫn là như thế ăn khớp thất hưởng. Phía trước Vũ Lân đánh ra thời điểm thất hưởng, cuối cùng một vang mơ hồ, cho người ta một loại hết sạch sức lực cảm giác. Đế Trường Sinh đánh ra thất hưởng hoàn toàn khác biệt, cường tráng mạnh mẽ, nếu không phải là chịu đến tu vi hạn chế, thậm chí có thể đánh ra bát hưởng. Không thiếu cao tầng nhìn về phía Đế Trường Sinh ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, hận không thể lập tức thu hắn làm đồ. Tiểu Ba Nhi, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Vẫn có cao tầng nhịn không được, trực tiếp hạ tràng, muốn thu Đế Trường Sinh làm đồ đệ. Người, lão phu Lâm Xích người cũng dám cướp. Một đạo thanh âm hùng hậu, vang vọng thương cung, lập tức một đạo khôi ngô bóng người rơi vào quảng trường trên không, đứng tại trước mặt Đế Trường Sinh. Thử tôn Đế Trường Sinh, bái kiến lão tổ. Rời khỏi gia tộc phía trước, bọn hắn đã quan sát qua lão tổ bức họa, mặc dù trong tuổi có chút khác nhau, Đế Trường Sinh vẫn là một mắt liền nhận ra, vị này chính là Đế gia lão tổ, Đế Thích Tiên, năm đó ở trung tam vực, thế nhưng là một đời sát thần. Các Đế gia thành viên nhìn thấy lão tổ, nhao nhao tiến lên hành lễ. Phía trước hạ chàng thu học trò tên kia cao tầng, nhìn thấy Đế Thích Tiên, không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Thiên phú không tồi, liên quan tới ngươi tin tức, Nhiếp Hạo đều nói cho ta, ngươi là bây giờ theo ta cùng rời đi, vẫn là chờ khảo hạch sau khi kết thúc, ta lại để cho người tới đón các ngươi. Đế Thích Thiên càng xem càng hài lòng, một mặt nhu hòa hướng Đế Trường Sinh hỏi. Đế Trường Sinh gõ vang Thái Hòa chuông một khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại huyết mạch chi lực, lúc này mới đi tới khảo hạch quảng trường. Ta vẫn cùng tộc nhân khác cùng một chỗ a. Đế Trường Sinh biết, chính mình là Đế gia người lãnh đạo, nếu là lúc này rời đi, chắc chắn ảnh hưởng những người khác khảo hạch. Đặt đến thất hưởng giả, không cần tham gia đằng sau hai mục khảo hạch, trực tiếp trở thành Thái Hòa môn đệ tử, đây là xưa nay quý củ. Không tệ, có đảm đương, chờ kết thúc khảo hạch sau, ta để cho Nhiếp Hạo tới tìm ngươi. Đế Thích Tiên đối với Đế Trường Sinh thái độ rất hài lòng, nói xong tung người nhảy lên, rời đi khảo hạch chẳng địa. Bây giờ khó chịu nhất thuộc về Bưu gia, phía trước Bưu Lân đánh ra thất hưởng, để cho vô số người tiện sát không thôi. Cùng Đế Trường Sinh thất hưởng so sánh, hắn thất hưởng rõ ràng có quá nhiều lượng nước. Thường nhân nghe không hiểu, tại chỗ Thái Hòa môn cao tầng đều là nhân tinh, một mắt liền nhìn ra, Bưu Lân phía trước nuốt một loại nào đó để thăng tư chất thần đan diệu dược. Kế tiếp là cuối cùng gia tộc kia, 20 người chỉnh tề như một xếp tới Thái Hòa chuông phía trước, tên kia 10 tuổi hài đồng, làm người khác chú ý nhất. Chương 4241, Thái Hòa trung dị biến chương 4241, Thái Hòa trung dị biến Liêu Vô Tà ánh mắt cũng chú ý tới cuối cùng gia sân gia tộc kia. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lưu ý đến, gia tộc này bất luận là thực lực tổng hợp hay là khí chất, cùng với ăn nói, xa muốn vượt qua gia tộc khác, hơn nữa biểu hiện 10 phần điệu thấp. Bọn hắn là mục gia đệ tử, khó trách thiên phú cao như thế. Đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Thì ra là thế. Nghe được bọn hắn là mục gia đệ tử, đám người một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đế Minh, ngươi biết mục gia sao? Đế Trường Sinh cũng không đi xa, ở lại tại chỗ, cùng đi Liễu Vô Tà hoàn thành khảo hạch. Phía trước nghe Nhiếp Hạo sư Minh từng nói tới, được mời gia tộc còn có một cái tương đối đặc thù, chỉ hẳn là bọn họ, bọn hắn chính là Thái Hòa môn tông chủ hậu duệ, Nghe nói cái này Mục gia rất địa thấp, thực lực tổng hợp đã sánh vai những cái kia siêu cấp tông tộc, cũng rất ít tại ngoại giới đi lại. Đế Trường Sinh âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, khó trách Mục gia vừa xuất hiện, gây nên lớn như vậy biến động, không nghĩ tới bọn hắn là tông chủ hậu duệ. Bất luận là thân phận, vẫn là thiên phú, hoàn toàn nghiền ép khác được mời gia tộc. Được mời gia tộc là Thái Hòa môn cho cao tầng phúc lợi, cảm tạ bọn hắn vì tông môn trả giá nhiều như vậy, nhìn như 20 cái danh ngạch không nhiều, chỉ cần xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài, liền có thể dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng. Mục gia đệ tử lần lượt đăng tràng, thứ nhất hướng đi Thái Hòa Trung chính là niên kỷ 15 tuổi thiếu niên. Một quyền đánh ra, Thái Hòa Trung truyền đến tiếng vang nặng nề. Lục Hưởng. Triệu Thắng nhịn không được mở miệng nói, người thứ nhất đăng tràng thì đến được Lục Hưởng, để cho tại chỗ cao tầng cùng những cái kia khảo hạch đệ tử, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó người thứ hai ra sân, đánh ra Ngũ Hưởng, phóng tới các đại được mời gia tộc, thành tích vô cùng hy vọng. Liên tiếp, không phải Ngũ Hưởng chính là Lục Hưởng, thẳng đến đệ bát người thời điểm, lúc này mới xuất hiện Tứ Hưởng. Mục gia khảo hạch tốc độ cực nhanh, chỉ dùng trên dưới một nén nhang thời gian, khảo hạch liền chuẩn bị kết thúc, sinh ra 12 cái Lục Hưởng, 3 cái Ngũ Hưởng, 2 cái Tứ Hưởng. Thành tích như vậy, có thể nói là nghiền ép tại chỗ tất cả được mời gia tộc. Giữa sân chỉ còn lại cuối cùng hai người, 10 tuổi hài đồng cùng với tên kia hợp đạo cảnh thất trọng nam tử trẻ tuổi. Luca, ngươi cuối cùng áp chủ a. Tên kia 10 tuổi hài đồng, cấp tốc tiến lên, đi tới Thái Hòa Trung mặt phía trước. Thái Hòa Trung lơ lửng ở giữa không trung, bởi vì vóc dáng khá nhỏ nguyên nhân, hai đồng cần nhón chân lên mới có thể miễn cưỡng có được. Béo mập nắm tay nhỏ, đập vào Thái Hòa Trung bên trên. Ken, ken 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 bang bang. Lại là thất hưởng, cùng Đế Trường Sinh thất hưởng không kém nhiều, thanh âm trong trẻo du dương, nếu không phải là tu vi nguyên nhân, còn có thể tiến thêm một bước. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể đánh ra thất hưởng, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Những cao tầng kia tự nhiên biết Mục gia thân phận, nhao nhao toát ra vẻ tán thưởng. Từ mức độ nào đó tới nói, tên này hài đồng thiên phú, còn tại Đế Trường Sinh phía trên. Mục gia người cuối cùng đăng tràng, lần nữa gây nên đám người chú ý, ta biết người này, hắn gọi Mục Ninh Phong, là Mục gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, truyền ngôn hắn 10 tuổi thời điểm, liền đã lĩnh hội chính mình đạo, nếu không phải là hắn có ý định áp chế cảnh giới, chỉ sợ sớm đã đột phá đến chủ thần cảnh. Có người nhận ra tên này nam tử trẻ tuổi, ta cũng đã được nghe nói hắn, một năm trước hắn lẻ loi một mình xâm nhập ma vực, chém giết một tôn chủ thần cảnh cấp bậc ma đầu, còn có thể từ ma vực toàn thân trở ra, người này thật không đơn giản. Lại có mấy người đứng ra, bọn hắn nghe nói qua liên quan tới Mục Ninh Phong sự tích. Mục Ninh Phong đi tới Thái Hòa Trung mặt phía trước, sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, người này tâm tính tuyệt hảo. Một quyền đánh trúng Thái Hòa Trung, thanh thúy tiếng chuông lập tức vang vọng toàn bộ Thái Hòa môn. Ken, ken 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 thương thương thương. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng chuông rơi xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hai hơi đi qua, đám người rồi mới từ chấn kinh ở trong khôi phục lại. Siêu siêu siêu. Nơi xa thương cung lại có số lớn cường giả đến, khí thế kinh khủng, chấn động đến mức thương khung không ngừng loạn chiến, đến đây không có chỗ nào mà không phải là Thái Hòa môn đỉnh cấp cường giả. A Thánh cảnh liền có mấy chục tôn. Bát Hưởng, chúng ta Thái Hòa môn thời gian qua đi 50 năm, cuối cùng xuất hiện Bát Hưởng đệ tử. Lần trước xuất hiện Bát Hưởng thời điểm, vẫn là 50 năm trước. Liêu Vô Tà ngẩng đầu hướng thương khung nhìn lại, chỉ cảm thấy chịu đến khí tức cường đại ba động, lại không nhìn thấy bóng người, những cái kia A Thánh cảnh phong bế không gian xung quanh. Mục Ninh Phong hướng khảo hạch trưởng lão quyền, hướng phía bên phải thông đạo đi đến. Đổi lại gia tộc khác, sớm đã có cao tầng đứng ra muốn thu hắn làm đồ, đây chính là Bát Hưởng, vạn năm khó khăn ra thiên chi tiêu tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta Thái Hòa môn không ra mấy năm lại muốn sinh ra một tôn đỉnh cấp cường giả. Mặc dù không thể nhận Mục Ninh Phong làm đồ đệ, có thể nhìn xem hắn từng bước một bậc khởi, cũng là một loại vinh quang. Có tông chủ xem như hậu thuẫn, ai dám đối với Mục gia người bất lợi, chỉ cần không chết yểu, nhiều nhất trăm năm, tất nhiên có thể trở thành hư thánh cường giả. Luca, ta liền biết ngươi có thể đánh ra Bát Hưởng. Tên kia 10 tuổi hài đồng, một mặt hưng phấn nói. Mục Ninh Phong sờ lên hài đồng đầu, ôn hòa nở nụ cười. Khảo hạch cuối cùng chuẩn bị kết thúc, giữa sân chỉ còn lại Liêu Vô Tà một người. Đến đây những cao tầng kia lục tục ngoe rời đi, bọn hắn đối với Liêu Vô Tà cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Trung tam vực đệ tử thiên phú lại cao hơn, lại có thể cao đi nơi nào, có thể đánh ra Ngũ Hưởng cũng đủ để người tiên. Liêu Vô Tà, đến ngươi. Triệu Thắng lúc này mở miệng nói, đi thôi. Đế Trường Sinh nhẹ nói, bất luận Liêu Vô Tà làm ra lựa chọn gì, hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Liêu Vô Tà từng bước một hướng đi Thái Hòa Trung, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt, từ sâu trong Thái Hòa Trung hắn cảm nhận được một cỗ thân thiện sức mạnh. Phía trước Long Linh liền đã nói với hắn, Thánh Long Thần Lâu chủ nhân phía trước còn chỉ điểm qua Thái Hòa môn lão tổ. Thái Hòa Trung tựa hồ cũng cảm nhận được Liêu Vô Tà khí tức trên thân, quanh thân phát ra một đạo vầng sáng nhàn nhạt, một màn này gây nên Thái Hòa môn không thiếu cao tầng chú ý chuyện gì xảy ra, Thái Hòa Trung vì cái gì phóng xuất ra yêu đất lộng lẫy. Ở lại tại chỗ những cao tầng kia, nghi ngờ nói, một màn như thế, để cho thông qua khảo hạch những đệ tử kia, không hiểu ra sao. Bọn hắn thời điểm khảo hạch, Thái Hòa Trung cũng không phóng xuất ra lộng lẫy. Liêu Vô Tà giơ lên nắm đấm của mình, điều động thánh bảo khí, chỉ dùng năm thành lực đạo, đánh trúng Thái Hòa Trung. Kỳ quái là, Thái Hòa Trung không núc ních tí nào, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những người khác đánh trúng Thái Hòa Trung thời điểm, Thái Hòa Trung trong nháy mắt sẽ chuyển đến tiếng vang. Ha ha ha. Hắn thế mà không cách nào gõ vang Thái Hòa Trung. Khác được mời gia tộc chuyển đến từng trận rễu cợt âm thanh. Đế Trường Sinh một mặt vẻ lo lắng, lại không có biện pháp gì. Thái Hòa môn cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp phải loại chuyện này, coi như thiên phú kém đi nữa, cũng có thể đánh ra một vang. Trước mắt loại tình huống này, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Liêu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ hồ nghi, ngay tại hắn nắm đấm đánh trúng Thái Hòa Trung một khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng, lực lượng của mình bị Thái Hòa Trung hút vào. Liêu Vô Tà, thượng bực không phải như ngươi loại này rác rưởi nên tới chỗ, vẫn là cút nhanh lên trở về đi. Càng ngày càng nhiều tiếng rêu cận từ bốn phía vang lên. Tại chỗ những đệ tử này, thế nhưng là có không ít gia tộc một mực nhớ Thánh Long Thần Lâu. Chỉ cần Liêu Vô Tà rời đi Thái Hòa Môn, bọn hắn sẽ lập tức thông chi gia tộc nửa đường chặn lại. Thái Hòa Môn chính là danh môn đại tông, không phải rác rưởi chạm thu hồi, từ đâu tới đây liền lăn chạy về chỗ đó. Vưu ra một cái đệ tử lớn tiếng nói. Mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, bọn hắn rất hiếu kỳ, Liêu Vô Tà là như thế nào thu được Thánh Long Thần Lâu công nhận. Theo lý thuyết, loại rác rưởi này không xứng thu được Thánh Long Thần Lâu. Trung quanh tiếng rêu cận càng diễn ra càng mãnh liệt, hận không thể Liêu Vô Tà mau chóng rời đi, như vậy bọn hắn liền có lý do hướng Liêu Vô Tà hạ thủ. Thời gian một chút trôi qua, bởi vì đằng sau không có ai tiếp tục khảo hạch, Triệu Thắng cũng không phải rất gấp. Ngay tại Liêu Vô Tà lúc chuẩn bị buông tha, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ sâu trong Thái Hòa Trung tuấn ra, tạo thành một màn ánh sáng, đem Liêu Vô Tà bao phủ lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho tại chỗ tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai kích phát Thái Hòa Trung? Triệu Thắng lo lắng và phần, mở miệng hướng các cao tầng hỏi. Trung quanh những cao tầng kia ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, Thái Hòa Trung chính là thanh khí, có được chính mình linh trí, sớm đã không nhận bất luận kẻ nào khai quản, trừ phi tông môn tao ngộ nguy cơ sinh tử, bằng không thì Thái Hòa Trung thì sẽ không chủ động kích phát. Ông ngong ngong. Thái Hòa Trung nội bộ trận pháp mở ra một khắc này, Thái Hòa Môn chỗ sâu không thiếu lao ngoan đồng nhau nhau mở hai mắt ra. Đây là Thái Hòa Trung khí tức, chẳng lẽ tông môn tao ngộ nguy cơ sinh tử? Rất nhiều bế tử quan lão ngoan đồng, bọn hắn cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh, rất nhiều đã bế quan trên vạn năm, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng xuất quan. Nhất thời, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ sâu trong tông môn lướt đi. Tông chủ, ngươi như thế nào cũng đến đây? Thứ nhất chạy đến lại là Thái Hòa Môn tông chủ Mục Hoàng Trường, hắn là Thái Hòa Môn đệ ngũ thập đại tông chủ, Thái Hòa Trung chấn thủ Thái Hòa Môn trăm vạn năm, sớm đã trở thành chấn tông thánh khí, hắn nhất cử nhất động đều kéo theo toàn bộ tông môn. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Hoàng Trương ánh mắt nhìn về phía mặt đất, hướng một bên khác cao tầng hỏi. Những cao tầng này không dám giấu giếm, đúng sự thật đem sự tình vừa rồi tự thuật một lần. Mục Hoàng Trương ánh mắt rơi vào trên thân Liêu Vô Tà, liên quan tới Liêu Vô Tà hết thảy, hắn tự nhiên biết được. Thiên Sát Thành sáng tạo mới ghi chép, đánh giết Lý Gia Thiên Kiêu, thu được Thánh Long Thần Lâu mỗi một cái tin, trước tiên liền đưa đến Thái Hòa Môn. Bao quát đặc chiêu Liêu Vô Tà, cũng là hắn phê chuẩn. Ngày đó Nhiếp Hạo đem Liêu Vô Tà sự tình, đúng sự thật nói cho sư tổ, Đế Thích Thiên đã tìm được tông chủ, nói rõ chuyện này, Mục Hoàng Trương trầm tư phút chốc, đáp ứng đặc chiêu Liêu Vô Tà. Có thể hay không gia nhập vào Thái Hòa Môn, còn phải xem vận mệnh của hắn. Nơi xa còn có cường giả đến. Đáng sợ hơn là, xuất hiện không thiếu bán thánh cường giả. Đặt đến bán thánh cảnh, đã đứng ngạo nghệ thiên vực chi đỉnh, bọn hắn rất ít quan hệ tông môn sự tình. Sư muội, ngươi như thế nào cũng tới? Mục Hoàng Trương đang cùng các cao tầng nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một đạo lôi thôi bóng người, một cái say khướt nữ tử, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta vì cái gì liền không thể tới? Lôi thôi nữ tử một thân mùi rượu, nói chuyện cũng là một miệng mơ hồ. Chung quanh những cao tầng kia, nhìn thấy nữ tử sau, trên mặt vừa có kiêng kỵ, cũng có chán ghét, nhao nhao giữ một khoảng cách, để tránh cùng nàng này có cái gì liên quan. Từ Mục Hoàng Trương trong giọng nói không khó nghe ra, hắn đối với người sư muội này vẫn là rất cương triều, chỉ là trong đôi mắt càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Chương 4242, sinh kiếp cảnh ngũ trọng. Chương 4242, sinh kiếp cảnh ngũ trọng. Bị lôi thôi nữ tử hỏi lại, để cho Mục Hoàng Trương không biết như thế nào tiến hành tiếp, chỉ có thể theo nàng đi thôi. Tông chủ, muốn hay không tuyên bố khảo hạch kết thúc? Triệu Thắng bây giờ tình thế khó xử, lâu như vậy đi qua, Thái Hòa Trung một điểm động tĩnh cũng không có, theo lý thuyết đã sớm nên tuyên bố kết thúc. Sự thật cũng không phải là như thế, Thái Hòa Trung mặc dù không có văng rội, lại phóng xuất ra ánh sáng dịu dịu, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, đây là lúc trước chuyện chưa từng có. Không đợi, chờ một chút. Mục Hoàng Trương ra hiệu hắn chờ một chút. Đứng ở phía dưới những cái kia khảo hạch đệ tử cũng không nguyện ý, đang không ngừng kháng nghị. Chỉ cần Triệu Thắng không tuyên bố kết thúc, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà khảo hạch còn muốn tiếp tục. Đột nhiên, Thái Hòa Trung phóng thích ra tia sáng càng là nóng bỏng, số lớn thái cổ thần văn từ sâu trong Thái Hòa Trung lớp đi tới, mỗi một đạo văn tự giống như là nồng nọc qua lại trong cơ thể của Liêu Vô Tà. Thái Hòa Thần Thủy đứng tại trên hư không, những cao tầng kia cùng nhau kinh hô. May mắn bọn hắn phong bế không gian chung quanh, bằng không thì bộ dáng của bọn hắn chắc chắn sẽ để phía dưới những đệ tử kia chấn kinh đầy đất ánh mắt. Đường đường bàn thánh, á thánh cường giả, trên mặt toát ra vẻ khó tin. Thái Hòa Thần Thủy là rèn đúc Thái Hòa Trung hoạch tâm tài liệu, tại sao đột nhiên phóng xuất ra, đến cùng Thái Hòa Trung muốn làm gì? Động tĩnh bên này kinh động càng nhiều Thái Hòa Môn cao tầng, ngay cả Đế Thích Thiên đều đi mà quay lại, muốn biết là ai tỉnh lại Thái Hòa Trung. Mở miệng nói chuyện chính là Thái Hòa Môn một tôn thái thượng trưởng lão, sớm đã đột phá đến bán thánh cảnh. Thái Hòa Trung chủ động thân mật một cái nho nhỏ sinh kiếp cảnh, quả thực có chút cổ quái, chẳng lẽ cùng hắn lấy đi Thánh Long Thần Lâu có nhất định quan hệ. Một tôn á thánh cường giả đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nếu là hiểu rõ tinh tường tiểu tử này tất cả bối cảnh, cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Mục Hoàng Trương nói xong, đánh ra một đạo thủ ấn, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, chính là Liêu Vô Tà. Từ phàm giới từng bước một bậc khởi, đến tinh vực sau, bị trộm tới làm nô lệ, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, không chỉ có thành công rời đi An Lô Tinh, còn thoát khỏi Đồ Tiên Cung truy sát. Hình ảnh dùng tốc độ cực nhanh hoán đổi, tại chỗ cũng là đỉnh cấp cường giả, bọn hắn trí nhớ siêu phàm, chỉ dùng trên dưới mấy chục giây, Liễu Vô Tả liền đi đến tiên giới. Đồng dạng là từng bước một bậc khởi, cuối cùng trở thành cường giả. Cưới Thiên Xu, đi tới thiên vực, càng là dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền vấn đỉnh phía dưới tam vực cùng trung tam vực. Nhanh như vậy tốc độ phát triển, để cho tại chỗ tất cả cường giả nhịn không được hít sâu một hơi. Có thể đứng ở nơi này, cái nào không là sống mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lão quái vật, bọn hắn giống Liễu Vô Tả cái tuổi này thời điểm, lại tại làm cái gì? Kẻ này còn quả nhiên là yêu nghiệt. Những cái kia vừa xuất quan lão ngân đồng, bọn hắn cũng không biết Liễu Vô Tả tồn tại, khi thấy những tin tức này sau, một mặt vẻ tàn hắn. Tông chủ, kẻ này đắc tội các đại tông môn cùng với tông tộc, nếu thật là tuyển nhận đến Thái Hòa môn, đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Liễu Vô Tả thiên phú, đám người rõ như ban ngày, nhưng đại gia cũng phát hiện một vấn đề mới, Liễu Vô Tả gia nhập mỗi cái tông môn, hậu kỳ đều tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây là thượng vực, cạnh tranh kịch liệt hơn, tuyệt không phải hạ vực có thể so sánh. Bất kỳ một cái nào sai lầm, đều biết cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Thái Hòa môn rất cường đại, những tông môn khác cũng không yếu, một khi các đại tông môn cùng tông tộc liên hợp lại, đối với Thái Hòa môn mà nói, chính xác không phải là chuyện tốt. Các ngươi lo lắng những tông môn khác buộc chúng ta giao ra người này. Mục Hoàng Trương biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Nếu là mấy cái khác siêu cấp tông môn liên hợp lại, buộc bọn hắn Thái Hòa môn giao ra Liễu Vô Tả, bọn hắn trả lại là không giao. Tiểu Trương Tử, ngươi chừng nào thì trở nên túng như vậy, chúng ta Thái Hòa môn sừng sững thiên vực trăm vạn năm, chưa bao giờ từng sợ những người khác, nếu để cho sư phụ biết, chắc chắn đánh ngươi cái mông. Đứng ở một bên Lôi Thôi nữ tử, hai mắt mê ly, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê man, không hiểu thấu tới một câu. Khắc cao tầng nhao nhao nhếch miệng, nhưng không ai dám nói cái gì, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mục Hoàng Trương cười khổ một tiếng, hắn cùng sư muội cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, hồi nhỏ sư muội liền ưa thích dùng tiểu Trương sắp tới xưng hô hắn, cái này nhoáng một cái hết mấy vạn năm. Sư muội, ngươi uống nhiều quá, ta để cho người ta tiễn đưa ngươi đi về nghỉ. Mục Hoàng Trương bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho người ta tiễn đưa tiểu sư muội đi về trước. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện những cao tầng kia trong nháy mắt tránh được xa xa, không có người nào nguyện ý tới gần, để cho Mục Hoàng Trương đối với người sư muội này càng là nhức đầu. Mọi người đều say chỉ ta tỉnh, cả thế gian tất cả chọc ta độc rõ ràng. Lôi Thôi nữ tử đột nhiên thanh tỉnh lại, quanh thân phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, để cho những cao tầng kia sắc mặt đổi biến. Thanh tỉnh kéo dài trên dưới ba hơi, lại trở nên lưu manh chọc chọc, nắm lên bầu rượu trong tay, từ ngực chính là mấy miệng. Nhìn thấy Lôi Thôi nữ tử ý thức vẫn đủ, chung quanh những cao tầng kia cái này mới dám tới gần. Liễu Vô Tả đứng tại Thái Hòa trung mặt phía trước, cảm giác cơ thể bị nào đó cô năng lượng tỏa định rồi, không cách nào chuyển động. Thật là tinh thuần khí tức, đây là cái gì lực lượng? Khi Thái Cổ Thần Vị sức mạnh tràn vào thể nội sau, Liễu Vô Tả cảm giác thân thể của mình sắp nó bạo. Chủ nhân, đây là Thái Cổ Thần Vị sức mạnh, trước kia khối này thần thủy vẫn là chủ nhân đưa cho Thái Hòa môn lão tổ. Đặt ở trong ngực Lân Phiến đột nhiên lấp lóe một chút, là Long Linh âm thanh. Long Linh, ngươi có thể cảm giác được hết thảy xung quanh. Liễu Vô Tả rất là giật mình, hắn cho là chỉ có thể bằng vào Lân Phiến cùng Long Linh giao lưu, lại không nghĩ rằng Long Linh lại có thể cảm giác được hoàn cảnh xung quanh. Là Thái Cổ Thần Tụy năng lượng, bồi bổ Lân Phiến, ngươi đem Lân Phiến lấy ra, nhiều hấp thu Thái Cổ Thần Tụy sức mạnh, chỉ cần tại thiên vực, chủ nhân vương viên ngàn trượng hoàn cảnh, ta đều có thể cảm giác nhận được. Long Linh âm thanh vang lên lần nữa. Liễu Vô Tả không có chút gì do dự, đem trong ngực Lân Phiến lấy ra, không ngừng hấp thu Thái Cổ Thần Tụy bên trong năng lượng. Chủ nhân, Thái Cổ Thần Tụy tại cải tạo thân thể của ngươi, hấp thu càng nhiều càng tốt, mau đánh tọa tu luyện. Long Linh đang không ngừng hấp thu Thái Cổ Thần Tụy bên trong năng lượng, vẫn không quên nhắc nhở chủ nhân một câu. Liễu Vô Tả không chần chờ chút nào, lúc này quanh chân ngồi xuống, một màn như thế, để cho các khảo hạch đệ tử càng là lòng sinh bất mãn. Có chút đệ tử đã nhìn ra, Thái Hòa Trung đang cấp Liễu Vô Tả chuyển vận năng lượng. Liễu Vô Tả đột phá sinh kiếp cảnh tứ trọng có chút thời gian, tinh khí trong cơ thể thần sớm đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Theo Thái Cổ Thần Tụy tràn vào, khí thế liên tục tăng lên. Đứng tại trên hư không những cao tầng kia, tựa hồ đã sớm liệu đến, liền xem như chủ thần cảnh nhận được Thái Cổ Thần Tụy tầm bổ, đều có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, huống chi là sinh kiếp cảnh. Thật là đáng chết, vì sao Thái Hòa môn còn không tuyên bố khảo hạch kết thúc? Không thiếu khảo hạch đệ tử bắt đầu lẩm bẩm, để cho Thái Hòa môn cao tầng nhanh chóng tuyên bố kết thúc, như vậy Liễu Vô Tả liền sẽ bởi vì không có gõ vang Thái Hòa Trung mà thảm tao đào thải. Chỉ cần Thái Hòa Trung không vang, coi như Liễu Vô Tả thiên phú lại cao hơn, cũng không cách nào gia nhập vào Thái Hòa môn, đây là Thái Hòa môn đã sớm lập hạ quy củ, ai cũng không cho phép phá hư. Liễu Vô Tả cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình nhận được Thái Cổ Thần Tụy tầm bổ, đang nhanh chóng kéo lên. Nhục thể của hắn cắm ở đỉnh phong hợp đạo cảnh, không cách nào lại thêm một bước. Theo Thái Cổ Thần Tụy tràn vào, tiến lặng nhục thân, cuối cùng nên đón thủy biến. Dựa theo Liễu Vô Tả trước đây đoán trước, không đạt hợp đạo cảnh, nhục thân không cách nào bước vào chủ thần cánh cửa. Hẳn là Thái Cổ Thần Tụy cải biến thể chất của hắn. Thật mạnh nhục thân chi lực, hắn là như thế nào làm được, lấy sinh tiếp cảnh tu vi, đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy. Đứng tại trên hư không cao tầng, một mặt vẻ kinh hãi. Bọn hắn cũng là từ sinh tử kiếp cảnh từng bước một tu luyện, bình thường tới nói, nhục thân cùng cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, nhiều nhất sẽ không chênh lệch một hai cái cảnh giới. Vượt qua quá nhiều cảnh giới, dễ dàng dẫn đến cảnh giới xảy ra vấn đề. Bất luận là cảnh giới cao, nhục thân yếu, vẫn là cảnh giới thấp, nhục thân mạnh, này đối tu sĩ mà nói, đều cũng không phải là chuyện tốt. Cạch cạch cạch. Liễu Vô Tả cảm giác thể nội cái nào đó che chắn bị chấn bể, vô tận dòng lũ sắt thép tràn vào toàn thân. Khi sức mạnh hoàn toàn mới tràn vào sau khi đi vào, để cho hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Loại kia không có gì sánh kịp nhục thân chi lực, giống như gào thét nham tương, trong nháy mắt bị nhen lửa. Tu luyện tinh hoa bản thái hoang tôn tiên quyết, tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà thậm chí không có cảm giác được sinh tiếp cảnh ngũ trọng đại môn, liền hoàn thành đột phá. Mênh mông khí tức cuốn tới, Liễu Vô Tà bốn phía xuất hiện một mảnh chân không thế giới. Kinh khủng thánh huyền khí, giống như chất lỏng, tràn vào vòng xoáy bên trong. Một màn như thế, để cho tại chỗ tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vưu gia thành viên sắc mặt tâm trầm, bọn hắn không muốn thấy nhất một màn vẫn là xảy ra, Liễu Vô Tà cư nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Luca, trong thân thể của hắn thật cổ quái. Mục gia khu vực, tên kia 10 tuổi hài đồng đứng tại Mục Ninh Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ân." Mục Ninh Phong chỉ là khẽ đột phá vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà không cần hấp thu thánh huyền tinh bên trong năng lượng, đây là Thái Hỏa môn, thiên địa tinh khí thuần hậu vô cùng, có thể nói là tu sĩ thiên đường. Nơi đây chỉ là Thái Hỏa môn ngoại vi, mấy người tiến vào tông môn, lại là cỡ nào quan cảnh, khó trách tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn muốn gia nhập vào đại tông môn. Nửa chén trà nhỏ đi qua, Thái Hỏa trung không còn phóng thích thái cổ thần thủy, bao phủ Liễu Vô Tà ánh sáng lộng lẫy, đang từ từ rút đi. Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, cấp tốc thu liễm tự thân khí tức. Bốn phía bạn chúng nhìn chừng chừng, hắn không muốn bại lộ quá nhiều bí mật. Đứng người lên, Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, hắn cũng không biết, tự mình tính là thông qua khảo hạch, vẫn là không có thông qua khảo hạch. Triệu Thắng trưởng lão, dựa theo Thái Hỏa môn quy củ, Liễu Vô Tà không thể gõ vang Thái Hỏa trung, có phải hay không bị đào thải xuất cục? Trong đám người đi tới một cái khảo hạch đệ tử, lớn tiếng hướng Triệu Thắng hỏi. Những thứ này khảo hạch đệ tử không nhìn thấy tông chủ cùng với cao tầng, lại có thể nhìn thấy Triệu Thắng 10 tên khảo hạch trưởng lão. Không tệ, dựa theo Thái Hỏa môn quy củ, Liễu Vô Tà khảo hạch thất bại, nên đào thải ra khỏi cục. Lại có một đám người đứng ra, mở miệng phụ họa. Cho dù ai đều nhìn ra, những thứ này đứng ra khảo hạch đệ tử, vừa rồi cùng Vưu gia còn có Tô gia nói chuyện với nhau vài câu, hiển nhiên là chịu đến bọn hắn chỉ điểm. Đế Trường Sinh lo lắng bất phần, nếu là Liễu Vô Tà không thể gia nhập Thái Hỏa môn, làm cố gắng chẳng phải là uổng phí. Bây giờ đang có số lớn cường giả hướng Thái Hỏa môn bên này chạy đến, sớm đã phong tỏa ngăn cản rời đi Thái Hỏa môn tất cả con đường. Chỉ cần Liễu Vô Tà rời đi, tất nhiên rơi vào bọn hắn chi thủ, kết quả có thể tưởng tượng được. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, tiến lặng Thái Hỏa trung lần nữa có phản ứng. Chương 4243, Thái Hỏa thập âm chương 4243, Thái Hỏa thập âm phía dưới đệ tử không ngừng thúc dục, để cho Triệu Thắng nhanh chóng kết thúc khảo hạch. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn thời điểm, tiến lặng Thái Hỏa trung lần nữa có phản ứng. Bang một tiếng cổ lão tiếng chuông du dương, giống như một đạo vận sóng, nhẹ nhàng đẩy hướng bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, chịu đến vận sóng ảnh hưởng đệ tử, cùng với trên hư không những cường giả kia, cơ thể nhao nhao nghiêng về phía sau. Thái Hỏa trung giống như ngủ say vô số năm gỗ mục, đột nhiên thức tỉnh, hùng dũng tiếng ba đập, rung động tâm linh của mỗi người. Phía trước những cái kia khảo hạch đệ tử gõ thời điểm, âm thanh đơn điệu, không có bất kỳ cái gì vận luật có thể nói. Sóng âm còn đang không ngừng lan tràn, tạo thành nhàn nhạt dư âm, ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Ngay sau đó, âm thanh thứ hai vang lên, muốn so vừa rồi càng thêm kiêu ngạo. Kinh khủng sóng âm, tựa như một cái trọng truy, hung hăng đánh đang lúc mọi người trong lòng bên trên, để cho bọn hắn tâm thần run rẩy. Thái Hỏa thập âm. Một tôn ban thánh trưởng lão, một mặt kích động nói: "Hoắc trưởng lão, cái gì là Thái Hỏa thập âm? Những cái kia phổ thông cao tầng cũng không biết Thái Hỏa thập âm tồn tại, bọn hắn vừa quật khởi mấy vạn năm, mà Thái Hỏa trung tồn tại gần vạn năm. Thế nhân chỉ biết là Thái Hỏa trung là một môn lợi hại phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn cản hết thảy công kích, lại không biết Thái Hỏa trung chính là trên đời này đỉnh cấp tính công kích pháp bảo, ẩn chứa trong đó hoang cổ trận pháp, cùng với tối cổ lao Thái Hỏa thập âm, bị sóng âm đánh trúng giả, kẻ nhẹ nguyên thần chấn vỡ, kẻ nặng tại chỗ nổ tung, 50 vạn năm trước, Thái Hỏa môn tao ngộ nguy cơ sinh tử, Thái Hỏa trung kích phát một lần Thái Hỏa thập âm, này mới khiến Thái Hỏa môn có thể kéo dài truyền thừa đến nay." Hoắc trưởng lão hít sâu một hơi, nói ra trước kia cái kia đoạn bí tân. Chuyện năm đó, quá mức bí mật, tông môn liệt vào cơ mật tối cao, chỉ có lịch đại tông chủ có thể xem xét. Hoắc trưởng lão sống 5-600 ngàn năm, trước kia trận chiến dịch kia, hắn chỉ là Thái Hỏa môn một cái phổ thông chấp sự. Tất nhiên Thái Hỏa thập âm lợi hại như thế, vì cái gì cũng không công kích chúng ta? Lại có trưởng lão mở miệng hỏi. Thái Hỏa thập âm chia làm thiên âm cùng mà âm, bây giờ thả ra là thiên âm, khi thiên âm cùng mà âm cùng một chỗ phóng thích, chính là lợi khí giết người, một khi thế ra, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, không chết cũng sẽ trọng thương. Mục Hoàng Trương chậm rãi mở miệng nói. Chịu đến Thái Hỏa thập âm ảnh hưởng, một bên Lôi Thôi nữ tử ánh mắt dần dần trong suốt. Trung quanh những cao tầng kia ánh mắt đã sớm bị Thái Hỏa trung hấp dẫn, cũng không phát giác được một bên Lôi Thôi nữ tử tình huống. Bang đạo thứ ba âm phủ băng lên, cùng phía trước hai đạo âm phủ hơi có khác biệt, đạo này âm phủ càng thêm cổ phác, càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, phản phất có thể đánh trúng linh hồn của con người. Quảng trường những đệ tử kia, nghe như lọt vào trong sương mù, bọn hắn tu vi quá thấp, căn bản không cảm giác được Thái Hỏa thập âm cho bọn hắn cơ thể mang tới biến hóa. Ta giống như muốn đột phá. Một tôn đỉnh cấp hư thánh cảnh, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, chịu đến Thái Hỏa thập âm ảnh hưởng, yên lặng đã lâu cảnh giới, thế mà nên đón đột phá. Trung quanh những trưởng lão kia nhao nhao toát ra vẻ hâm mộ. Thái Hỏa thập âm có thể gột rửa linh hồn, chỉ có linh hồn thuần túy mới có thể đột phá đến á thánh cảnh. Các trưởng lão khác nhao nhao nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ Thái Hỏa thập âm mang tới biến hóa. Dù cho không thể đột phá cảnh giới, cũng có thể từ trong lĩnh ngộ được một vài thứ. Bang lại là một đạo tiếng chuông du dương, lần này cảm xúc mạnh mẽ bay lên, để cho vô số người huyết mạch sôi sục, phản phất huyết dịch khắp người đều bị đốt. Khủng bố như thế một màn, để cho trên hư không những trưởng lão kia đứng không vững nữa, có chút khoanh chân ngồi xuống, hấp thu Thái Hỏa thập âm, có chút vận khởi công pháp, ngăn cản Thái Hỏa thập âm. Mỗi người đối với Thái Hỏa thập âm cảm giác hoàn toàn khác biệt, có chút tại kháng cự, có chút đang hấp thu. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, cảm thụ thái hòa thập âm mang đến cho mình biến hóa. Mỗi một đạo âm phủ, tựa như hồng trung đại lữ, gõ vang linh hồn của hắn, xung kích tâm linh của hắn. Thật mạnh sóng âm, lại có thể đem ta trong linh hồn tạp chất dung ra tới. Liêu Bồ Tát không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Không chỉ là nhục thân có tạp chất, nguyên thần, linh hồn cũng là như thế. Theo thái hòa thập âm không ngừng vang lên, Liêu Bồ Tát phát giác được chính mình bảy đại nguyên thần, nhiều lần bị rèn luyện, linh hồn độ tinh khiết đang nhanh chóng đề thăng. Ban đạo thứ 5 tiếng chuông vang lên, tựa như một đạo sóng lớn, quét ngang bốn phía, đứng tại quảng trường những đệ tử kia, lập tức người ngã ngựa đổ, tu vi hơi thấp trực tiếp bị hất bay ra ngoài, linh hồn của bọn hắn không đủ thuần túy, căn bản không chịu nổi thái hòa thập âm. Mục Hoàng Trương đánh ra một đạo thủ ấn, một đạo vô hình màn ánh sáng, đem toàn bộ quảng trường bao phủ lại, tiếp tục nữa, những đệ tử này linh hồn nhất định sẽ bị thái hòa thập âm chấn bỡ. Ban đệ lục âm vang lên, âm điệu khúc chiết béo von, giống như đoán phụ thúc thiết, để cho mỗi người cảm xúc trong nháy mắt rơi xuống, tâm tính không đủ kiên định giả, tại chỗ thúc thiết. Đứng tại quảng trường những đệ tử kia hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, âm điệu đối bọn hắn linh hồn xung kích giảm bớt, lại có thể ảnh hưởng tâm linh của bọn hắn. Mục Hoàng Trương chỉ có thể ngăn cản thái hòa thập âm tổn thương bọn hắn nội thân, lại không cách nào tả hữu người khác tâm trí. Bang, thứ thất hưởng đột nhiên biến hóa, giống như luồng gió mát thổi qua mặt nước, để cho vô số tâm tình người ta vui vẻ, vừa rồi không khoái, trong nháy mắt tiêu thất. Cái này thái hòa thập âm lại có thể điều khiển tâm thần của người ta. Quảng trường rất nhiều đệ tử, bọn hắn đã quên đi chính mình người ở chỗ nào, cả người phiêu phiêu dục tiên, rất nhiều người tại chỗ làm ra một chút bất nhã sự tình tới. Một màn như thế, để cho thái hòa môn cao tầng sắc mặt tâm trầm. Có chút đệ tử nhìn thiên phú cực cao, nhưng tâm tính rất kém, một hồi thái hòa thập âm, đem bọn hắn diện mạo vốn có toàn bộ bạo lộ ra. Bang thứ bát hưởng lần nữa kiêu ngạo, âm thanh tựa như một tiếng sấm rền, vạch phá bầu trời. Hoàn chỉnh không sức mẹ trên bầu trời, đột nhiên nứt ra một cái khe, không chịu nổi thái hòa thập âm xung kích. Một màn như thế, để cho Liễu Bồ Tát tâm thần đều chấn. Hắn mặc dù yên lặng tại trong thái hòa thập âm, nhưng bên ngoài phát sinh hết thảy, nhất thanh nhị sở. Lôi âm giống như trọng truy, chấn động đến mức không thiếu đệ tử miệng phun máu tươi, sắc mặt đại bại, khủng bố như thế một màn, để cho đệ tử khác mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Mỗi người nhìn về phía Liêu Bồ Tát ánh mắt, giống như là đối đãi một tôn quái vật. Khảo hạch đệ tử cũng không biết thái hòa thập âm, bọn hắn chỉ biết là Liêu Bồ Tát đã đạt đến bát hưởng. Xa xa Mục Linh Phong, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Đồng dạng cũng là bát hưởng, tất cả mọi người trong lòng đều biết, Mục Linh Phong bát hưởng cùng Liêu Bồ Tát bát hưởng vô pháp sách so sánh nhau. Mọi người ở đây cho là sắp lúc kết thúc, đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên. Khúc chiết lưu chuyển, giống như cầu nhỏ nước chảy, như là cao núi hồi âm, giống như ca dao chuyển thế, giống như Phật âm lượn lờ. Mỗi người đưa thân vào bên trong âm cảnh, bọn hắn đang giãy giụa, tại kháng cự, tại tiếp thụ. Có thể đem âm ba công kích diễn dịch đến trình độ như vậy, có thể xưng người tiên. Âm vực tương tự với chủ thần vực, nhưng so với chủ thần vực cường hành 10 lần. Liêu Bồ Tát thân hàm âm vực bên trong, tựa như vô số chỉ âm phủ, xung kích đầu óc của hắn, để cho hắn thần hồn căng đau. May mắn kéo dài thời gian không phải rất lâu. Rất nhanh đạo thứ 10 tiếng chuông vang lên. Bang tất cả âm vực trong nháy mắt phá vỡ, vô số biển hoa hướng bọn họ đánh tới, còn kèm theo thanh âm của sóng biển. Bất luận là thể xác tinh thần, vẫn là linh hồn, đang tận tình mà vui mừng. Sóng biển đập đá ngầm tiếng đánh, hoa tươi nở rộ khí tức, cỏ thơm truyền đến mềm mại cảm giác, để cho bọn hắn thân lâm kỳ cảnh, phảng phất lâm vào trong một bức tranh tuyệt mỹ. Khi âm điệu dần dần biến mất, trên hư không những cao tầng kia còn có quảng trường những đệ tử kia, thật lâu không thể bình tĩnh, bọn hắn còn chìm đắm trong thái hòa thập âm ở trong. Liêu Bồ Tát chậm rãi mở hai mắt ra, hắn từ trong thái hòa thập âm thấy được thế gian tăng thương, nhật nguyệt luân hồi, thái hòa trung hóa thành một đạo lưu tinh, về tới thái hòa môn chỗ sâu. Khảo hạch kết thúc. Triệu Thắng lúc này tuyên bố, cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. Siêu siêu siêu. Ngay tại Triệu Thắng tuyên bố kết thúc một khắc này, trên bầu trời cấm chế tiêu thất, rất nhiều người ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gần trăm đạo khí tức mạnh mẽ rơi vào quảng trường, bọn hắn đem Liêu Bồ Tát bao bọc vây quanh. Liêu Bồ Tát, ta chính là thần thoại phong phong chủ, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, dốc hết sở hữu tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Lúc này có cao tầng đứng ra, muốn thu Liêu Bồ Tát làm đồ đệ. Nghe được là thần thoại phong phong chủ, tụ tập tại bốn phía những cái kia khảo hạch đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi. Thần thoại phong thế nhưng là thái hỏa môn lớn nhất sơn phong, cũng là thực lực tối cường một ngọn núi, thần thoại phong phong chủ càng là đạt đến đỉnh cấp á thánh cảnh, một thân tu vi sớm đã thông thiên. Có thể bái nhập môn hạ của hắn, là bực nào vinh quang. Bao nhiêu người chèn phá đầu muốn gia nhập vào thần thoại phong, chỉ vì hưởng thụ tài nguyên tốt hơn. Liêu Bồ Tát ngược lại tốt, thần thoại phong phong chủ trực tiếp thu hắn làm đồ. Các ngươi thần thoại phong có gì tốt, tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng đệ tử số lượng cũng nhiều. Chúng hầu ngươi đã có mười mấy người đệ tử, có thể giáo dục tới sao? Lúc này có phong chủ khác đứng ra, một mặt khinh bị nói, mở miệng nói chuyện chính là một cái chừng 40 nam tử, khuôn mặt kiên nghị, xem xét chính là chính trực hạng người, nói xong đi đến Liêu Bồ Tát trước mặt. Ta chính là Vân Khuyết Phong phong chủ, môn hạ của ta chỉ có 2 tên đệ tử, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, chính là quan môn đệ tử, 2 vị sư minh của ngươi đã trưởng thành, ta có thể toàn thân tâm dạy bảo ngươi. Vân Khuyết Phong mặc dù không như thần lời nói phong, nhưng ở Thái Hòa môn cũng là số một số 2 đại phong, thực lực tổng hợp không kém gì thần thoại phong. Phong chủ đồng dạng là đỉnh cấp á thánh cảnh, có thể gõ vang thái hòa thập âm, có rất lớn cơ hội vấn đỉnh bán thánh cảnh, thậm chí cao hơn, ai có thể thu Liêu Bồ Tát làm đồ đệ, mang ý nghĩa tương lai có thể bồi dưỡng được một tôn bán thánh cường giả, thậm chí siêu việt bán thánh tồn tại, đến lúc đó bọn hắn những sư phụ này cũng có thể đi theo thâm lây. Những phong chủ này một mực kẹt tại đỉnh cấp á thánh cảnh, muốn đột phá bán thánh phi thường khó khăn. Nếu có thể bồi dưỡng được tới một tôn bán thánh đệ tử, cũng có thể mở ra gông cùm xiềng xích, tìm được đột phá bán thánh chi pháp. Vô Tà, bái nhập môn hạ của ta à, môn hạ của ta một cái đệ tử cũng không có, có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thanh Minh Phong Phong chủ mở miệng nói. Người cái lao bất tử, nói dối khuôn mặt đều không đỏ một chút, ngươi đã thu mười mấy người đệ tử, còn không biết xấu hổ nói một cái đệ tử cũng không có. Tăng Kiếm Phong Phong chủ còn kém chửi ầm lên. Trung quanh tiếng ồn ào càng ngày càng nhiều, để cho Liễu Vô Tà một cái đầu hai cái lớn. Để cho hắn không nghĩ tới, nhiều người như vậy chủ động đứng ra, muốn thu chính mình làm đồ đệ. Chuyện này với hắn mà nói, đúng là chuyện tốt, bất kỳ người nào kéo ra ngoài, cũng là đứng tại thiên vực chi đỉnh. Bái bọn họ làm thầy, mà đêm đế quốc còn có đường ra bọn hắn, nhất định sẽ kiêng kỵ ba phần. Các vị tiền bối, Liễu Vô Tà muốn đánh gãy bọn hắn, tại chỗ vài trăm người, bái nhập bất kỳ người nào muốn hạ, đều biết đắc tội những người khác, cho nên Liễu Vô Tà cũng rất đau đầu. Tất cả mọi người yên lặng một chút, nghe một chút Liễu Vô Tà nói thế nào. Mục Hoàng Trương lúc này mở miệng nói. Chương 4244, Túy Phong chương 4244, Túy Phong Thái Hỏa môn có bát phòng, theo thứ tự là Thần Thoại phòng, Vô Tướng phòng, Vân Quyết phòng, Thiên Đà phòng, Thanh Minh phòng, Túy phòng, Tam Kiếm phòng cùng với Thần Kiếp phòng. Ở đây chỉ mỗi ngọn núi cũng không phải là độc lập, mà là lấy phong làm tên. Giống Thần Thoại phòng, từ 108 phong tạo thành, trong đó chủ phong gọi Thần Thoại phòng, đỉnh núi khác vây quanh ở Thần Thoại phòng bốn phía, gọi chung Thần Thoại phòng. Đỉnh núi khác cũng là như thế. Ngoại trừ bát phòng, còn có các đại đường khẩu, chức trách của bọn hắn cũng không phải là chỉ đạo đệ tử tu luyện, mà là giữ gìn tông môn vận chuyển. Khổng lồ như thế tông môn, truyền thừa trăm vạn năm, sớm đã có một bộ chính mình vận chuyển quá trình, cùng những tông môn khác đại thể tương tự. Ngoại trừ Túy Phong, các thất phong đều ném ra ngoài cảnh ô lưu, bao quát một chút không hỏi thế sự trưởng lão, bây giờ đều có thu đồ chi tâm. Trung quanh tiếng ồn ào, làm cho Liễu Vô Tà đau cả đầu. Có thể bái nhập cường giả môn hạ, đối với hắn mà nói, đúng là chuyện tốt, ít nhất có thể trải qua nguy cơ trước mắt. Bây giờ cường địch vây quanh, các đại tông môn lom lom nhìn hắn, còn có mấy lấy bạn tính toán tu sĩ vây quanh ở Thánh Long Thần lâu bên cạnh, để cho Thiên Đạo hội thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Nếu là mình có thể mau chóng trưởng thành, liền không sợ bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người nói ít đi một câu, nghe một chút Liễu Vô Tà nói thế nào. Mục Hoàng Trương lúc này mở miệng nói, cắt đứt đám người. Tiểu tử nhận được các vị hậu ái, để cho ta thụ sủng nhược kinh, liên quan tới ta hết thảy, chắc hẳn các vị tiền bối đều biết, thu ta làm đồ đệ, mang ý nghĩa cùng với những cái khác tông môn là địch, ta biết Thái Hỏa môn cường đại, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, còn xin các vị tiền bối suy nghĩ kỹ. Liễu Vô Tà nói là tình hình thực tế. Thu hắn làm đồ, liền muốn tiếp nhận hắn mang đến hết thảy tiêu cực đồ vật. Liễu Vô Tà một phen, để cho không ít người lâm vào trầm tư, nhưng phần lớn người, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chính như Liễu Vô Tà nói tới, bọn hắn Thái Hỏa môn không sợ bất luận kẻ nào. Những tông môn kia dám can đảm đến Thái Hỏa môn muốn người, bọn hắn sẽ trực tiếp đem hắn đánh lại. Tất nhiên chúng ta dự định thu ngươi làm đồ, tự nhiên cân nhắc đến điểm này, ngươi có thể yên tâm, không người nào dám tại Thái Hỏa môn náo sự. Thần Thoại Phong Phong chủ lúc này đứng ra, chỉ cần Liễu Vô Tà chịu bái hắn làm thầy, sự tình khác không đáng để lo. Mặc dù đại bộ phận người không quan tâm, Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, đã có không ít người từ bỏ thu chính mình làm đồ đệ. Bọn hắn chỉ nhìn bên trong tiềm lực của mình, lại không nghĩ gánh chịu trách nhiệm, dạng này người, tự nhiên không xứng để cho hắn bái sư. Còn có một chút, thu ta làm đồ đệ, cần tại chỗ tuyên thệ, không thể buộc ta giao ra Thánh Long Thần lâu. Liễu Vô Tà nói ra điều kiện thứ hai. Hắn không hy vọng chính mình trở thành người khác trong tay quả cân, thu chính mình làm đồ đệ, chân thực mục đích là vì Thánh Long Thần lâu. Làm càn, ngươi đem chúng ta xem như người nào? Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, bốn phía lập tức chuyển đến đủ loại tiếng quở trách, không ít nhân khí phải hất tay áo một cái bảo, tại chỗ rời đi. Thiên phú cho dù tốt, không coi ai ra gì như thế, để cho bọn hắn lập tức từ bỏ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ ý nghĩ. Liễu Vô Tà nói ra lời nói này thời điểm, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhất định sẽ đắc tội số lớn cao tầng. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, có mấy lời nhất định phải sớm nói rõ ràng, miễn cho về sau rước lấy càng nhiều phiền phức. Nếu là bái sư thành công, cái sau để cho Liễu Vô Tà giao ra Thánh Long Thần lâu là trả lại là không giao, vẹn vẹn nói hai đoạn lời nói, vượt qua hơn phân nửa cao tầng, từ bỏ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, cũng không phải bọn hắn ngấp nghé Thánh Long Thần lâu chủ yếu là Liễu Vô Tà dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ, để cho bọn hắn khó mà tiếp thu. Trong lòng bọn họ đều biết, Liễu Vô Tà lời nói tháo lý không tháo, chính là trong lòng không thoải mái. Thu hắn làm đồ, còn muốn làm chúng phát hiện, thật nếu là như vậy làm, tất nhiên sẽ trở thành thượng bực trò cười. Quảng trường khác khảo hạch đệ tử thấy thế, nhao nhao toát ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Vừa rồi bọn hắn còn lo lắng, Liễu Vô Tà bị cái nào đó đại nhân vật nhìn chúng, thu làm đệ tử, không nghĩ tới Liễu Vô Tà tự tìm chết, đắc tội đại bộ phận cao tầng, để cho bọn hắn từ bỏ thu học trò ý nghĩ. Tiểu tử này thực sự là không biết sống chết, dám dùng loại giọng nói này cùng những cái kia á thánh cường giả nói chuyện, quả nhiên là không biết sống chết. Từng đạo tiếng cười lạnh từ bốn phía vang lên. Mấy trăm tên cao tầng đi không sai biệt lắm hơn phân nửa, còn thừa lại gần một nửa, ngược lại không quan tâm Liễu Vô Tà hai điểm này yêu cầu. Tiểu tử, ngươi nói những yêu cầu này, chúng ta cũng không có vấn đề gì, bây giờ có thể bái sư à? Vân Quyết Phong Phong chủ cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hán thần kinh thô, chỉ cần cho rằng là đúng, bất luận đối phương tuổi tác gì, tu vi gì, đều biết vui vẻ tiếp nhận. Chính ngươi tuyển a. Gặp Liễu Vô Tà tình thế khó xử, Mục Hoàng Trương để cho Liễu Vô Tà tự mình lựa chọn. Còn lại ba mươi mấy người, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vô Tà, đệ tử như vậy một khi trưởng thành, đem phi thường cùng bố. Chủ nhân, tuyển nàng, trên người nàng có chủ nhân pháp bảo khí tức. Một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến Liễu Vô Tà trong tai, chính là Long Linh âm thanh. Lần theo Long Linh chỉ dẫn, Liêu Vô Tà hướng phải phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái lôi thôi nữ tử, lười biếng nằm ở nơi đó, toàn thân cũng là mùi rượu. "Long Linh, ngươi xác định không có lầm, để cho ta bái nàng vi sư." Liêu Vô Tà có chút ngộng, nữ tử kia nhìn bình thường, hơn nữa ánh mắt vẫn đủ, toàn thân lôi tha lôi thôi, làm sao có thể bái dạng này nhân vi sư? Linh hồn nàng bị hao tổn, cho nên mới điên điên cùng cùng. Long Linh âm thanh vang lên lần nữa. Liêu Vô Tà trầm tư phút chốc, rất nhanh quyết định, nếu là Long Linh đề cử, chắc chắn không có vấn đề. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Liêu Vô Tà đột nhiên chỉ hướng nơi xa tên kia lôi thôi nữ tử, "Ta nguyện ý bái nàng vi sư." Vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao. Không chỉ là những cao tầng kia, ngay cả những kia được mời gia tộc đệ tử bây giờ cũng là một mặt ngộng. Không có bối cảnh đệ tử, không biết tên này lôi thôi nữ tử lai lịch, những thứ này được mời gia tộc, thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đến đây thời điểm khảo hạch, gia tộc liên tục khuyên bảo, gặp phải một cái điên điên khủng khủng nữ tử, nhất định muốn rời xa nàng. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tuyệt đối không nên có bất kỳ dây dưa rễ má nào, người kia chính là một mụ điên. Những lời này tại chỗ đệ tử chắc chắn không dám nói ra, nhưng biểu tình trên mặt đủ để chứng minh hết thảy. Liêu Vô Tà, ngươi xác định không có lầm, muốn bái nàng vi sư? Vân Quyết Phong phong chủ nghi ngờ hướng Liêu Vô Tà hỏi. Mục Hoàng Trương nhíu mày lại, ngược lại không nói gì, chỉ là Liêu Vô Tà lựa chọn có chút vượt qua dự liệu của hắn. Đệ tử nguyện ý bái nàng vi sư. Liêu Vô Tà mười phần khẳng định nói. Đã ngươi đã quyết định, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tùy Phong đệ tử. Mục Hoàng Trương lúc này quyết định, một cái tung sạ, đi tới lôi thôi nữ tử trước mặt, bắt được cánh tay của nàng, đem nàng nhấc lên. Ta muốn uống rượu, ta muốn đi ngủ, ngươi bắt ta làm gì? Mục Hoàng Trương đem lôi thôi nữ tử đặt ở trước mặt Liêu Vô Tà, một cỗ hôi thối tràn vào Liêu Vô Tà xoắn mũi, đây là bao lâu không có tắm rửa? Tiểu trước tử, chúng ta uống rượu. Lôi thôi nữ tử nói xong bắt được Mục Hoàng Trương đem trong tay mình bầu rượu, đưa tới Mục Hoàng Trương bên miệng. Sư muội, đây là ngươi đệ tử mới thu, về sau tùy ngươi tại Tùy Phong tu hành, nhớ lấy chiếu khán tốt hắn. Mục Hoàng Trương âm thanh nhận chứa một cỗ ma lực, để cho lôi thôi nữ tử ánh mắt lập tức thanh minh. Khi lôi thôi nữ tử ánh mắt thanh minh một khắc này, chung quanh những cao tầng kia bỗng cảm giác một cỗ cường đại áp lực, mỗi người nhìn về phía lôi thôi nữ tử thời điểm, tràn đầy kính sợ. Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy? Lôi thôi nữ tử khuôn mặt thanh lãnh, một cổ vô hình sắc ý trực tiếp ép về phía Liêu Vô Tà, để cho Liêu Vô Tà tâm thần chấn động. Mới vừa rồi còn là điên điên cùng cùng, trong nháy mắt giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, để cho Liêu Vô Tà không khỏi suy tư, chính mình bái nàng vi sư, đến cùng là đúng hay sai? Đệ tử Liêu Vô Tà, bái kiến sư tôn. Liêu Vô Tà cung kính hành lễ. Thiên phú không tồi, chính là thể cốt quá yếu, vừa vặn Tùy Phong cần một người xử lý, về sau ngươi liền lưu lại Tùy Phong mỗi ngày trừ trừ cỏ, tu sửa một chút những cái kia hư hại phòng ốc ca. Lôi thôi nữ tử ánh mắt dần dần bận đủ, nói xong nắm lên cơ thể của Liêu Vô Tà, cấp tốc tại chỗ biến mất. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng biến mất, tại chỗ những trưởng lão này mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Tông chủ, mầm non tốt như vậy, phóng tới Tùy Phong chẳng phải là phung phí của trời? Tùy Phong tình huống ngươi cũng biết, lấy nàng bộ dáng bây giờ, căn bản là không có cách dạy bảo đệ tử. Tông chủ vừa rồi vì cái gì không thêm vào ngăn cản? Vân Quyết Phong phong chủ không hiểu hướng tông chủ hỏi. Chỉ cần tông chủ ngăn cản, Liêu Vô Tà nhất định sẽ đổi giọng, bái nhập những người khác môn hạ. Tiểu sư muội những năm này quá khổ rồi, vừa vặn để cho hắn bồi tiểu sư muội trò chuyện, đến nỗi dạy dỗ sự tình, ta sẽ đích thân chỉ điểm hắn một đoạn thời gian. Mục Hoàng Trương tự nhiên có chính mình suy tính. Nghe được tông chủ muốn đích thân chỉ đạo Liêu Vô Tà, để cho tại chỗ những cao tầng này sắc mặt quái dị, làm nửa ngày, tông chủ muốn thu Liêu Vô Tà làm đồ đệ, lại không tốt trực tiếp mở miệng, chiêu này ám độ trần thương, cho tại chỗ cao tầng cảm động. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, cao tầng lục tục ngo ngoe rời đi, còn lại hai mục khảo hạch, chủ yếu là khảo hạch thuộc tính phương diện đồ vật, thuận tiện về sau tốt hơn bồi dưỡng. Tỷ như có ít người thích hợp luyện đan, tông môn hội đề cử bọn hắn đi Thanh Minh Phong, có ít người thích hợp luyện khí, tông môn liền sẽ đề cử bọn hắn đi Táng Kiếm Phong. Dạng này mới có thể để cho nhân tài tối ưu hóa nhất. Liêu Vô Tà cảm giác chính mình hai thai sinh phong, không đến thời gian qua một lát, xuyên qua hơn phân nửa cái phía dưới, Thái Hòa môn liên miên kiến trúc, thấy Liêu Vô Tà hoa mắt. Xuyên qua mấy ngàn tòa sơn phong, tầm mắt phía trước đột nhiên trở nên mê mang, một tầng mây nhàn nhạt sương mù che lại núi xa xa phong. Xuyên qua mây mù sau đó, tầm mắt lần nữa mở rộng, xông tới mặt là đủ loại cỏ dại, còn có một số hoang phế sơn phong. Siêu. Lôi thôi nữ tử nắm lấy Liêu Vô Tà, rơi vào trong đó trên một ngọn núi, bốn phía cực kỳ hoang vu, chỉ có một tòa sắp sụp đổ nhà tranh, miễn cưỡng đứng sừng ở trên đỉnh núi. Liêu Vô Tà xuyên qua những cỏ dại kia, loan thoang có thể nhìn đến, cỏ dại bên trong còn có rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ, chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Chắc hẳn rất nhiều năm trước, Tùy Phong đã từng huy hoàng qua, không biết nguyên nhân gì, biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Tùy Phong sớm nhất gọi Vân Vũ Phong, bởi vì phong chủ thích rượu như mạng, mỗi ngày lại là mê man, dẫn đến Vân Vũ Phong đệ tử không chia liệm mở, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Từ đó về sau, không còn có người xưng hô Vân Vũ Phong, mà là đổi thành Tùy Phong, bởi vì trên đỉnh thời thời khắc khắc đều có một con ma men. Ngươi là ai? Lôi thôi nữ tử đem Liêu Vô Tà bỏ xuống sau, ý thức lại khôi phục một chút. Ta gọi Liêu Vô Tà, Tùy Phong đệ tử. Liêu Vô Tà giới thiệu lai lịch của mình. A, vậy chính ngươi đi tu luyện a, đừng quấy rầy ta ngủ. Lôi thôi nữ tử nói xong, trở lại nhà tranh tiếp tục ngủ đi. Chương 4245, sư bá chương 4245, sư bá nhìn qua biến mất lôi thôi nữ tử, Liêu Vô Tà cả người như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ. Hắn thậm chí không biết mình cái tiện nghi này sư tôn kêu cái gì, về sau nên như thế nào rời đi Tùy Phong, như thế nào nhận lấy tông môn tài nguyên, những cơ sở này tri thức, nhập môn thời điểm, không nên nói rõ ràng sao? Tất nhiên sư tôn lúc ngủ không khiến người ta quấy rầy, Liễu Vô Tà đành phải thôi, đợi nàng lúc thanh tỉnh hỏi lại A đem chung quanh cỏ dại thanh lý mất, lộ ra nguyên bản đổ nát thê lương, còn có mấy căn phòng bảo tồn được tương đối hoàn hảo, chỉ là trên nóc nhà có mấy cái lỗ lớn, hơi chữa trị một chút, có thể miễn cưỡng ở lại. Hao tốn mấy cái canh giờ, cuối cùng tu sửa đi ra một gian hoàn hảo phòng ốc, đem chung quanh viện tử lại chỉnh lý một phen, từ trong thái hoang thanh giới rời ra tới một chút hoa hoa thảo thảo trồng lên. Nguyên bản những cái kia cổ lão cây cối, Liễu Vô Tà không có xử lý bọn hắn, để cho bọn hắn tiếp tục lớn lên, lúc bình thường có thể ngồi ở phía dưới đại thụ tu luyện. Từ khu vực khác, tìm đến một chút bàn đá cùng băng ghế đá, bày ra tại trong sân, nhìn xem rực rỡ hẳn lên kiến trúc, Liễu Vô Tà lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Trong phòng đi qua một lần nữa quét vôi sau đó, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong rời ra ngoài một chút mới giường nệm cùng bàn gỗ chiếc ghế, một cái mới cư trú nơi trốn, lúc này mới coi xong thành. Sắp trời đã triệt để tối xuống, nhóm lửa ngọn đèn, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở trên giường nệm, thật tốt sửa sang một chút mấy ngày này tin tức. Trước mắt đến xem, Thái Hòa môn cùng đế trưởng sinh miêu tả không sai biệt lắm. Tông môn cao tầng ngấp nghé Thánh Long Thần Lâu không có mấy cái, tạm thời không cần lo lắng. Hàng đầu vấn đề là thu hoạch số lớn tài nguyên, mới có thể mau hơn để thăng cảnh giới. Thái Hòa môn chắc chắn không xuất được, bên ngoài ẩn nút đại lượng cường giả, chính mình chỉ cần hiện thân, tất nhiên lọt vào bọn hắn vây quét. Phong do mặt nạ chỉ có thể ngăn cản hư thánh trở xuống tu sĩ, Thái Hòa môn trên con đường phải đi qua, chắc chắn ẩn nút hư thánh cao thủ. Rất nhanh một đêm trôi qua, sắc trời hơi sáng, Liêu Bô Tà liền dậy thật sớm, hắn phải nhanh một chút quen thuộc Túy Phong tình huống. Mới đầu thời điểm, hắn cho là Túy Phong trừ mình ra, hẳn còn có đệ tử khác. Liên tục đi dạo mấy ngọn núi, khắp nơi đều là cỏ dại cùng cánh khô, còn có số lớn thần thú phân và nước tiểu, rất nhiều nơi, mấy trăm năm cũng không có người đặt chân. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì chỗ? Liêu Bô Tà trở lại chủ phong thời điểm, triệt để bó tay rồi. Nhìn một cái nhà tranh, từ hôm qua trở về đến bây giờ, sư tôn còn đang ngủ. Siêu. Nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Liêu Bô Tà. Đệ tử Liêu Bô Tà, bái kiến tông chủ. Liêu Bô Tà tâm thần kịch chấn, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi vừa tới Tuy Phong, rất nhiều nơi hẳn là còn rất lạ lắm, quyển sổ này bên trên ghi chép cặn kẽ tông môn hết thảy, rút sạch ngươi có thể làm quen một chút. Mục Hoàng Trương không có vẻ kiêu ngạo gì, từ trong ống tay nào rút ra một bản so sánh dày sổ, giao đến Liêu Bô Tà trong tay. Đa tạ tông chủ. Liêu Bô Tà vội vàng tiếp nhận, đáp tạ một tiếng. Nếu như ngươi muốn đổi phòng, ta có thể cho ngươi một lần trọng tuyển cơ hội. Mục Hoàng Trương ánh mắt rơi vào Liêu Bô Tà trên mặt, rất bình tĩnh mà hỏi. Đa tạ tông chủ hảo ý, tất nhiên lựa chọn Tùy Phong, ta chính là Tùy Phong đệ tử. Liêu Bô Tà nói như đinh chém sắt. Mới đầu thời điểm, hắn đối với Tùy Phong quả thật có chút bài xích, nghĩ lại, mình bây giờ thân phận dễ dàng treo chọc thị phi, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện đệ tử khác ngấp nghé. Tùy Phong chỉ có chính mình một người, chỉ cần yên tĩnh tu luyện, không cần lo lắng những người khác tìm phiền toái. Liên trước mắt mà nói, Tùy Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi tất nhiên bái tiểu sư muội vi sư, về sau ta chính là sư bá của ngươi, xem như sư bá ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi, đây là một cái thánh luận đan, có thể trợ giúp ngươi ổn định căn cơ, tăng cao tu vi, còn có một số tài nguyên, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn lợi dụng. Tông môn mỗi tháng đều có tài nguyên phát ra, sổ bên trong đều có giảng giải, còn có cái này lệnh bài ngươi cầm, chỉ cần không đi cấm khu, có thể tự do xuất nhập tông môn phần lớn khu vực, ngươi bây giờ thân phận tương đối mất cảm, nhớ lấy không thể rời đi tông môn phạm vi, lúc không có chuyện gì làm, đi tàng thư các, còn có tu luyện khu vực dạo chơi, bên kia có thể tăng thêm người kiến thức. Mục Hoàng Trương nói xong, lấy ra một cái đan dược, một cái chữ vật giới chỉ, còn có một cái lệnh bài, giao đến Liêu Vô Tà trong tay. Tiểu sư muội bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, những chuyện này chỉ có thể hắn cái này làm sư bá làm thay. Đa tạ sư bá. Liêu Bô Tà lần này không có xưng hô tông chủ, mà là đổi thành sư bá. Ngươi thật tốt tu luyện, về sau ta mỗi tháng đều biết tới một chuyến, có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Mục Hoàng Trương nói xong, cấp tốc tại chỗ biến mất, phản phất chưa từng tới bao giờ Tùy Phong. Lòng bàn tay chữ vật giới chỉ cùng lệnh bài thật sự rõ ràng nói với mình, vừa rồi có người đến qua ở đây. Thu hồi thánh luận đan, đây chính là đồ tốt, chính mình chỉ cần ướt, liền có thể vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi. Đem lệnh bài thu vào trong ngực, mở ra tông chủ đưa cho chính mình chữ vật giới chỉ. Rầm rầm. Chữ vật giới chỉ mở ra một khắc này, số lớn thánh huyền tinh chạy ra, chừng hơn một vạn mai, để cho Liêu Vô Tà rất là giật mình. Sư ba thật đúng là đại thủ bút, ra tay chính là một vạn thánh huyền tinh. Liêu Vô Tà khỏe miệng cười sai lệch, mặc dù một vạn không nhiều, đối với phổ thông đệ tử tới nói, đây là một bút của cải đằng giá. Ngày đó tại Thiên Sát Giác đấu trường, từ Chu Hân Nhiễm trong tay thắng đi mười mấy vạn, dù sao loại tình huống kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiếp lấy lại từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm được mấy quyển sách, mở ra xem, lại là mấy môn pháp quyết tu luyện. Thái Cực Kiếm Quyết. Liêu Vô Tà đầu tiên mở ra là một bản kiếm quyết, Thái Hòa môn lại bộ phận đệ tử đều tu luyện qua môn kiếm thuật này, này kiếm thuật truyền thừa gần trăm vạn năm. Từ đẳng cấp nhìn lại, xen vào thánh huyền thuật cùng thánh bảo thuật ở giữa. Muốn thắng qua thánh bảo thuật, hơi thấp tại thánh huyền thuật, vô cùng thích hợp bây giờ Liêu Vô Tà. Trừ Thái Cực Kiếm Quyết, còn có một môn quyền pháp, vô cùng thích hợp tu luyện nhục thân tu sĩ. Liêu Vô Tà tu luyện Thánh Long thân thể, lại tu luyện Bá Lôi thần thể quyết nhục thân cường độ viễn siêu thường nhân, đem quyền pháp cùng Thanh Phong dẫn lôi quyết dung hợp, liền có thể sáng tạo ra mạnh hơn chiêu thức. Ngoại trừ kiếm thuật cùng quyền pháp, còn có một môn thân pháp, môn này thân pháp chủ yếu là phối hợp Thái Cực Kiếm Quyết, luận nhẹ nhàng không bằng Tiêu Diêu Bộ. Tiêu Diêu bộ thích hợp trốn tránh cùng gấp rút lên đường, mà môn này Thái Cực thân pháp cùng Thái Cực kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn xem những vật này, Liêu Bồ Tát có loại cảm giác không chân thật. Thái Hòa môn không phụ ta, ta định không phụ Thái Hòa môn. Liêu Bồ Tát đem mấy thứ thu lại, yên định nói: "Tông chủ tự mình đưa tới những vật này, đủ để thể hiện Thái Hòa môn thái độ đối với hắn. Hắn từ trước đến nay là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Trở lại viện tử, không có gấp tu luyện, lấy ra sư bá đưa cho hắn sổ, cẩn thận đọc. Sổ rất dày, bên trong vật ghi chép cực kỳ kỹ càng, bao quát tông môn chỉnh thể tình huống, tất cả đỉnh núi một ít trưởng lão cùng phong chủ tên đều ghi lại ở bên trong." Liêu Bồ Tát bằng vào thiên đạo thần thư đọc tốc độ cực nhanh. Càng xem càng kinh, Thái Hòa môn cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tê nhìn thấy một nửa thời điểm, Liêu Bồ Tát nhịn không được hít sâu một hơi. Quyển sổ này không thích hợp, bình thường chỉ là ghi chép tông môn một chút chú ý hạng mục liền có thể, vì cái gì phía trên liền bao nhiêu tôn bán thánh cường giả, đều ghi chép kỹ càng như thế, cái này không phù hợp lẽ thường. Liêu Bồ Tát đội vàng khép lại sổ, những vật này nếu là truyền đi, Thái Hòa môn chẳng phải là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Sư ba đem quyển sổ này giao cho mình mục đích là cái gì? Liêu Bồ Tát hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm rung động. Rất rõ ràng quyển sổ này là tông chủ tự mình sửa sang lại, đổi lại Nhậm Hà phong chủ, đều khó có khả năng chỉnh lý phải kỹ càng như thế. Ngay cả tông môn một chút nội bộ sự vụ, sổ bên trong đều có giới thiệu. Tiếp tục hướng xuống đọc, tông môn chỉnh thể phân bố, bao quát ngoại môn đệ tử khu vực hoạt động, nên như thế nào nhận lấy tài nguyên, tu luyện như thế nào các loại, đầy đủ mọi thứ. Liêu Bồ Tát hao tốn 3 canh giờ, đem toàn bộ sổ nội dung bên trong, toàn bộ ghi chép lại. Khi xem xong một chữ cuối cùng, sổ đột nhiên bốc cháy lên, cấp tốc hóa thành một đoàn tro bụi. Quả là thế, quyển sổ này là sư bá đơn độc cho mình hỏi. Nội dung bên trong liên quan đến Thái Hòa môn một chút bí mật, sư bá chỉ dùng một quyển sách, liền triệt để đem ta cột vào trên Thái Hòa môn. Liêu Bồ Tát bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhìn những bí mật này, sau này sẽ là Thái Hòa môn một phần tử, muốn rời khỏi chắc chắn không dễ dàng như vậy. Thân phận càng cao, thoát ly tông môn càng khó khăn, bởi vì ngươi biết quá nhiều đồ vật. Liêu Bồ Tát bất quá ngoại môn đệ tử, liền biết tông môn nhiều chuyện như vậy, sư bá làm như vậy chỉ có hai cái mục đích. Đệ nhất, sư bá đối với hắn phi thường trọng thị, coi như thân truyền đệ tử bồi dưỡng. Thứ hai, Thái Hòa môn nhìn chúng hắn tương lai tiềm lực, ngược lại về sau cũng muốn biết những chuyện này, dứt khoát sớm cáo chi, thể hiện Thái Hòa môn đại khí. Bất luận là loại nguyên nhân nào, Liêu Bồ Tát cùng Thái Hòa môn đã hòa làm một thể. Đi tới bên ngoài viện, liếc mắt nhìn nhà tranh, phát hiện sư phụ còn tại bên trong ngủ. Từ trong sổ, Liêu Bồ Tát biết sư tôn lai lịch, tên là Trung Uu, lúc còn rất nhỏ, sư tôn cùng sư bá cùng một chỗ bái nhập Thái Hòa môn, hai người cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành. Về sau sư tôn ra ngoài du lịch thời điểm, tao ngộ một ít chuyện, sau khi trở về ý thức liền mê man. Mới đầu thời điểm, không phải rất nghiêm trọng, mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ phạm hồ đồ. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, mấy năm gần đây, vài ngày mới có thể thanh tỉnh một lần, kéo dài thời gian chỉ có mấy hơi, rất nhanh lại sẽ lâm vào hỗn độn. Sổ bên trong không có giảng giải sư tôn là như thế nào thụ thường, Long Linh đã giải thích qua, sư tôn linh hồn bị hao tổn, lúc này mới dẫn đến lưu manh chọc chọc. Long Linh, sư tôn linh hồn có thể chữa trị sao? Liêu Bồ Tát lấy ra lân phiến, cùng Long Linh câu thông. Không biết. Long Linh nhâm thanh bất đắc dĩ, từ trong lân phiến chuyển ra. Bọn hắn cách nhau rất xa, Long Linh chỉ có thể cảm giác được Trung Uu tình huống trong cơ thể, đến nỗi có thể hay không chữa trị, nàng thật đúng là không rõ ràng. Long Linh, ngươi còn không có nói cho ta biết, vì sao muốn để cho ta bái nàng vi sư? Nghĩ tới đây, Liêu Bồ Tát liền không nhịn được oán thầm, lúc đó quá nhiều người, không tiện hỏi thăm Long Linh. Nơi đây không người, không cần lo lắng có người quấy rầy, có thể yên tâm lớn mật cùng Long Linh giao lưu. Trên người nàng có một môn pháp bảo, là chủ nhân trước kia luyện chế, đến nỗi pháp bảo vì cái gì đến trên người nàng, ta cũng không rõ, bái nàng vi sư, cũng có thể từ trên người nàng tra được chủ nhân một chút thân thế. Long Linh trả lời rất đơn giản. Chủ nhân trước kia như thế nào vẫn lạc, kỳ thực Long Linh cũng không biết, chủ mẫu rời đi thời điểm, chỉ nói là đi ra ngoài một chuyến, cái này từ biệt chính là vĩnh viễn. Chương 4246, có hoa không quả chương 4246, có hoa không quả kế tiếp trong khoảng thời gian này, Liêu Bồ Tát toàn bộ dùng để tu luyện Thái Cực thân pháp cùng Thái Cực kiếm pháp. Thần Vũ bảy kiếm quyết đã không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu, cái này Thái Cực kiếm pháp tới thật thích hợp. Theo thời gian trôi qua, dần dần nắm giữ cái này hai môn kiếm quyết quý tích vận hành, không biết vì cái gì, Liêu Bồ Tát chậm chạp không cách nào nắm giữ kỳ thần thủy. Tất cả Thái Hòa môn đệ tử đều có tư cách tu luyện Thái Cực kiếm quyết, bình thường tới nói, đây là một môn cực kỳ thông thường kiếm thuật. Theo Liêu Bồ Tát không ngừng xâm nhập, phát hiện môn này kiếm quyết bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, chính mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Chân đạp Thái Cực thân pháp, cùng Thái Cực kiếm pháp cùng sáng tôn nhau lên, dẫn quân bị, mũi kiếm chỉ hướng cản bị, mỗi một chiêu mỗi một thức, phối hợp thiên ý vô phùng. Đại bộ phận thánh huyền thuật cũng là đơn độc, phối hợp bước chân thi triển kiếm thuật, Liêu Bồ Tát còn là lần đầu tiên gặp phải. Chiêu thức càng ngày càng huyền diệu, lại quyết thiếu lực công kích, để cho Liêu Bồ Tát rất là buồn rầu. Hơn một ngày thời gian, có thể đem kiếm pháp tu luyện tới thuần thục như vậy trình độ, phóng nhãn toàn bộ Thái Hòa môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ quái, vì cái gì kiếm pháp uy lực yếu như vậy, sư bá không có khả năng truyền thụ chính mình kiếm pháp thông thường, chẳng lẽ là ta lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt? Liêu Bồ Tát tự lẩm bẩm. Nơi xa nhà tranh, Trung Uu từ trong nhà đi tới, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, cấp tốc đảo qua tùy phòng, khi rơi vào Liêu Bồ Tát trên người, trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, lại thoáng qua một tia hiểu ra. Có hoa không quả. Liêu Bồ Tát vẫn tại luyện kiếm. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng tại phía sau hắn vang lên, cấp tốc thu kiếm mà đứng. Đệ tử Liễu Bồ Tát, bái kiến sư tôn. Liêu Vô Tà mười phần cung kính hướng Lôi Thôi nữ tử bái. Một cỗ cường đại cảm giác các bách, tựa như một ngọn núi lớn, hung hăng đặt ở Liêu Vô Tà trên thân thể, làm hắn hô hấp cực kỳ khó khăn. Cũng không tệ lắm, có thể tiếp nhận ta một phần bạn sức mạnh. Trung Vũ chậm rãi mở miệng nói, đổi lại khác sinh tiếp cảnh, chính mình phóng thích một phần bạn sức mạnh, đã sớm đem hắn đánh. Trong lòng Liêu Vô Tà nổi lên thao thiên cự lãng, vẹn vẹn phóng xuất ra một phần bạn sức mạnh, liền cầm giữ thân thể của mình, nếu là toàn bộ phóng thích, lại là kinh khủng cỡ nào. Sư tôn, ngài tỉnh ngủ. Cơ thể của Liêu Vô Tà chợt nhẹ, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Ai truyền thụ cho ngươi Thái Cực kiếm quyết? Trung U U mỗi cách mấy ngày, ý thức đều biết thanh tỉnh một đoạn thời gian, rất nhanh lại sẽ lâm vào trong hỗn độn bên trong. Phía trước phát sinh sự tình, có chút nhớ kỹ, có chút không nhớ rõ. Sư ba truyền thụ cho đệ tử. Liêu Vô Tà không có giấu giếm, đem sư ba truyền thụ cho hắn đồ vật đều lấy ra. Thái Cực kiếm quyết dĩ xảo, linh, quỷ, bí, chứ danh, ngươi tu luyện kiếm pháp đại khai đại hợp, mỗi một kiếm nặng như vạn tấn, cùng ngươi phía trước tu luyện kiếm quyết có rất lớn quan hệ, ngươi muốn vứt bỏ phía trước tất cả tu luyện kiếm thuật, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện Thái Cực kiếm quyết, ta bây giờ thi triển một lần, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì nhìn vận mệnh của ngươi. Trung U U vẫy tay, thần vũ kiếm đến trong tay nàng. Lập tức, người như nhẹ hồng, cơ thể của Trung U U giống như nhẹ nhàng hồ điệp, qua lại trong bụi cỏ, khi thì hóa thành chuồn chuồn, không ngừng bay lên, khi thì như ngừng, phóng xuất ra khí tức kinh người. Mỗi một kiếm, mỗi một thức, tự nhiên mà thành. Nhìn như không có lực đạo, lại ẩn chứa vô tận sắc cơ. Liêu Vô Tà càng xem càng kinh, không nghĩ tới trong Thái Cực kiếm quyết, thế mà ẩn chứa nhiều đồ như vậy, chẳng trách mình tu luyện vẫn luôn không đúng phương pháp môn. Phía trước tu luyện đủ loại kiếm quyết, cũng là lấy lực đạo chứ danh, mỗi một kiếm hữu lực phá núi sông tư thế. Mà Thái Cực kiếm quyết hoàn toàn tương phản, kiếm pháp bên trong lộ ra nhẹ nhàng, để cho người ta nhìn không thấu. Khó trách cần Thái Cực thân pháp phối hợp, chỉ dựa vào phổ thông thân pháp, căn bản là không có cách đem Thái Cực kiếm quyết thi triển đi ra. Liêu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, vì sao Thái Cực kiếm quyết cùng Thái Cực thân pháp thiếu một thứ cũng không được. Vừa rồi tu luyện thời điểm, rất khó hoàn toàn vứt bỏ Tiêu Diêu bộ, cái này cũng dẫn đến hắn chậm chạp không được vào môn. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Trung U U đem một bộ hoàn chỉnh Thái Cực kiếm quyết thi triển đi ra. Khi nàng thu kiếm một khắc này, bốn phía truyền đến lốp bốp tiếng vang. Những cái kia hoa cỏ cây cối, cùng với trên mặt đất nham thạch, đang không ngừng nổ tung, cấp tốc hóa thành một đoàn bột mịn. Thật là đáng sợ kiếm khí, không có điều động bất luận cái gì thánh huyền khí tình huống phía dưới, liền có thể phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm ý, nếu là sư tôn tốc độ cao nhất xuất kiếm, đoan chừng chính mình sớm đã hải cốt không còn. Cảm thụ chung quanh trong trời đất tận chứa kiếm khí cùng kiếm ý, Liêu Vô Tà khiếp sợ nói không ra lời. Chính mình lĩnh ngộ chí cao kiếm ý, cùng sư tôn so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu? Chu U đem thần vũ kiếm trả cho Liêu Vô Tà, mở miệng hỏi. Chừng 2/3. Liêu Vô Tà không có nói dối, hắn chỉ có thể nhớ kỹ 2/3, nhưng hắn dùng Thiên Đạo Thần Thư đem tất cả chiêu thức toàn bộ ghi xuống, chờ có thời gian chậm rãi lĩnh hội. Một lần liền có thể nhớ kỹ 2/3, rất hiếm thấy, ta muốn đi đánh rượu, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, về sau lúc không có chuyện gì làm, không nên quấy rầy ta ngủ. Chu U nói xong, cấp tốc tại chỗ biến mất, ý thức của nàng không kiên trì được bao lâu. Sư tôn sau khi rời đi, Túy Phong lần nữa vắng vẻ xuống, dựa theo sư tôn chỉ điểm, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Mặc dù nhớ kỹ chiêu thức, muốn đạt đến sư phụ loại trình độ kia, còn gánh nặng đường xa. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, nhoáng một cái 3 canh giờ đi qua, cuối cùng thành công nhập môn, mỗi một kiếm đâm ra, trong không khí truyền đến một hồi thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Mãi cho đến giờ lên đèn, Liêu Vô Tà lúc này mới ngừng tu luyện. Ánh mắt nhìn về phía xa xa nhà tranh, bên trong truyền đến nhỏ nhẹ tiếng ấy, không biết lúc nào, sư tôn đã trở về. Trở lại gian phòng, Liêu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Trong trời đất tinh khí, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Túy Phong hoàn cảnh, xa muốn hảo tại khác sân phòng, trước kia Vân Vũ Phong thế nhưng là bắt phong đứng đầu. Kể từ Trung Vũ U linh hồn sau khi bị thương, Vân Vũ Phong một đi không trở lại, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Túy Phong chiếm địa diện tích cực rộng, phương viên gần trăm ngọn núi, cũng là Túy Phong phạm vi, bình thường có không ít đệ tử sẽ len lén lẻn vào Túy Phong ngoại vi, ở đây tu luyện, xa muốn hảo tại khác sân phòng. Tỷ như Thiên Đà Phong, gần trăm ngọn núi từ đủ loại quái thạch đá lởm chởm tạo thành, phía trên thiên địa tinh khí, kém xa Túy Phong, cái này cũng dẫn đến mỗi ngày đều có số lớn đệ tử lẻn vào Túy Phong, mượn nhờ nơi đây hoàn cảnh tu luyện. Tông môn cao tầng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không nguy hiểm cho tông môn địa vị, không có ai đi quản những thứ này. Luôn có một chút gan lớn, bọn hắn lặng lẽ chiều chủ phong tới gần, bởi vì chủ phong hoàn cảnh muốn so khu vực biên giới thích hợp tu luyện hơn. Liêu Vô Tà vị trí chỗ chính là Túy Phong trọng yếu nhất khu vực, chủ phong phía dưới ẩn chứa một đầu cực lớn thánh mạch, mỗi ngày phóng xuất ra kinh người thiên địa tinh khí. Sư Minh, chúng ta dạng này đi lên, nếu để cho Túy Phong phong chủ phát hiện, chúng ta chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Truyền ngôn Túy Phong phong chủ, thế nhưng là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Màn đêm buông xuống, hai tên đệ tử trẻ tuổi đang tại lặng lẽ hướng Túy Phong tới gần. Sợ cái gì? Nữ ma đầu kia buổi chiều cầm đi rất nhiều rượu, bây giờ sớm đã uống say mềm, bất tỉnh nhân sự. Đây là chúng ta đánh giết hắn thời cơ tốt nhất, chỉ cần giết hắn, Thánh Long Thần Lâu chính là của chúng ta. Phía bên phải tên đệ tử kia nhẹ giọng nói. Hai người tu vi đều không thấp, đạt đến đỉnh cấp hợp đạo cảnh. Trong khoảnh khắc công phu, liền mò tới chủ phong biên giới. Liêu Vô Tà đang tu luyện, đột nhiên Thiên Đạo Thần Thư khẽ động, để cho hắn cấp tốc từ trong tu luyện lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đạo Thần Thư vì cái gì đột nhiên để tỉnh? Vội vàng từ trong nhà đi tới, tung người một cái, đi tới nơi xa bụi cỏ, lặng lặng ghé vào tại chỗ. Đợi ước chừng trên dưới một nén nhang thời gian, mượn nhờ nguyệt quang, thấy rõ hai bóng người đang tại lặng yên tới gần mình cư trú gian phòng. Ai lớn gan như vậy, dám đêm khuya chạy đến Túy Phong tới? Liêu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, hai người này gương mặt rất lạ lẫm, hắn mười phần chắc chắn chính mình chưa thấy qua bọn hắn. Ở đây hẳn là Liêu Vô Tà chỗ ở, chúng ta mau thả khói mê, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn bắt sống. Phía bên phải tên nam tử kia cấp tốc lấy ra một cái ống trúc, nhét vào trong khe cửa, số lớn khói đặc cấp tốc tràn ngập cả nhà. Chỉ cần trong phòng có người, chắc chắn không cách nào tránh đi. Loại này khói mê hết sức đặc thù, dù là ngươi không hô hấp, cũng có thể theo lông của ngươi lỗ thẩm thấu đến thể nội, để cho người ta cấp tốc mất đi năng lực phản ứng. Bọn hắn tiếng nói rất nhỏ, vẫn có thể truyền đến Liêu Vô Tà trong tai. Lại là hướng về phía ta tới. Liêu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia rét lạnh sắc khí. Hắn vừa tới Túy Phong một ngày thời gian, liền có người nhớ thương chính mình. Chủ yếu là Túy Phong không có người, Khắc Sơn Phong lối vào, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, đều có người trấn thủ, không có lệnh bài đặc biệt, không cách nào tiến vào. Túy Phong hoang phế đã lâu, sớm đã trở thành thần thú nơi ở, những đệ tử này mới có thể tùy ý tiến vào. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi vào. Hai người cấp tốc bịt lại miệng mũi, đẩy ra cửa phòng, hướng bên trong nhìn lại. Người đâu? Nhìn chung quanh một mắt, phát hiện trong phòng không có bất kỳ ai, hai người bỗng cảm giác không ổn. Không tốt, Liêu Vô Tà phát hiện chúng ta. Hai người cấp tốc từ trong nhà lui ra ngoài, đi tới trong sân. Các ngươi tìm ta? Liêu Vô Tà một cái bắn ra, từ trong bụi cỏ lướt đi. Bọn hắn bất quá đỉnh cấp hợp đạo cảnh, chính mình còn không có để vào mắt. Liền xem như cấp thấp chủ thần cảnh tới, bằng vào rời cương hắn cũng có thể đem hắn lưu lại. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, sắc mặt hai người không ngừng biến hóa. Ngươi lại như thế nào phát hiện chúng ta? Hai người có ngốc, cũng đã nhìn ra, bọn hắn vừa tới Túy Phong, liền bị Liêu Vô Tà phát hiện. Các ngươi đêm khuya xâm nhập Túy Phong, dựa theo tông quy, coi như ta giết các ngươi, tông môn cũng sẽ không trách tội tại ta. Liêu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, kinh khủng sắc cơ, cấp tốc lan tràn. Tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta cũng sẽ không ẩn giấu đi, chỉ cần ngươi chịu giao ra điều khiển Thánh Long Thần Lâu chi pháp, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Theo bọn hắn nghĩ, Liêu Vô Tà bất quá sinh kiếp cảnh ngũ trọng, bọn hắn một cái tay liền có thể nghiền chết. Chờ lấy được Thánh Long Thần Lâu lập tức rời đi Thái Hòa Môn, tìm địa phương không người, lặng lẽ bế quan một đoạn thời gian, liền có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Coi như không thể trở thành đỉnh cấp cường giả, cũng có thể chuyển tay đem Thánh Long Thần Lâu bán cho Màn Đêm Đế Quốc, từ đó kiếm lấy số lớn tài nguyên. Nghĩ tới đây, hai người không kiềm hãm được nở nụ cười. Chương 4247, Thâm Dạ Thứ Sát. Chương 4247, Thâm Dạ Thứ Sát. Bọn hắn chuyến này tới mục đích chính là bắt sống Liêu Vô Tà, ép hỏi như thế nào khống chế Thánh Long Thần Lâu. Chỉ cần moi ra tin tức, bọn hắn sẽ không chút do dự giết người diệt khẩu. Sư tôn ta ngay tại trong nhà cỏ tranh, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao? Từ trong vừa rồi nói chuyện của bọn họ không khó nghe ra, chính mình người sư tôn này phía trước thế nhưng là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nếu không phải là bây giờ ý thức hỗn độn, những thứ này đạo trích sao dám đến Túy Phong tới làm càn? Ngươi cái kia tiện nghi sư tôn, bây giờ sớm đã ngủ được bất tỉnh nhân sự, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Phía bên phải nam tử tế ra binh khí của mình, từng bước một ép về phía Liêu Vô Tà. Các ngươi là cái nào sơn phong đệ tử? Liêu Vô Tà trên ánh mắt phía dưới dò xét hai người, chủ yếu là muốn biết bọn họ có phải hay không bị người chỉ điểm, sau lưng còn có hay không những người khác. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ từ chúng ta trong miệng tìm được tin tức có giá trị, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra Liêu Vô Tà trong giọng nói ý tứ. Để tránh kinh động những người khác, hai người dự định tốc chiến tốc thắng. Túy Phong rời xa Khắc Sơn Phong, bốn phía lại không người, bọn hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Hai người tay cầm trường kiếm, nương thân mà lên, kiếm khí bén nhọn, tại trong đêm đen phát ra từng đạo kiếm quang. Thái Hòa Môn chỗ sâu, một tòa trang trí hào hoa trong cung điện, đang tại nhắm mắt tu luyện Mục Hoàng Trương đột nhiên mở hai mắt ra, một cái ý niệm, ý thức của hắn liền có thể xuyên thẳng qua mấy trăm vạn dặm. Có ý tứ. Mục Hoàng Trương ý thức bao phủ toàn bộ Túy Phong, ngoại trừ bán thánh cường giả, không có ai cảm giác được ý thức của hắn tồn tại. Đối mặt hai đại đỉnh phong hợp đạo cảnh, Liêu Vô Tà không vội không chậm, chân đạp thái cực thân pháp, trong tay thần vũ kiếm đâm nghiêng ra ngoài. Tu luyện một ngày, hắn đã thành công nhập môn, vừa vận kiểm nghiệm một chút, chính mình thái cực kiếm pháp đạt đến trình độ gì. Xuất kiếm mà mịt, giống như rắn ra khỏi hang, mười phần quỷ dị. Ngươi thế mà tu luyện thái cực kiếm quyết, chẳng lẽ không biết đây là một môn rác rưởi kiếm pháp sao? Nhìn thấy Liêu Vô Tà thi triển thái cực kiếm quyết, hai người nhịn không được cười ha hả. Thái cực kiếm quyết mỗi cái nhập môn đệ tử đều biết tu luyện, cuối cùng toàn bộ từ bỏ, có chút tu luyện nhiều năm, đều không được hắn pháp, rõ ràng nắm giữ tất cả chiêu thức, lại không cách nào phát huy ra lực công kích cường đại. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều đệ tử tu luyện mấy năm sau đó, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, cải tu những kiếm quyết khác. Đối với bọn hắn trào phúng, Liêu Vô Tà thờ ơ không có sư tôn chỉ điểm, hắn cũng biết hoài nghi đây là một môn rác rưởi kiếm quyết. Nhận được sư tôn chỉ điểm sau, hắn phát hiện môn này kiếm quyết, xa muốn so hắn nghĩ còn cường đại hơn nhiều lắm. Nhìn như xen vào thánh bảo thuật cùng thánh huyền thuật ở giữa, một khi phát huy ra, uy lực tuyệt đối phải so với bình thường thánh huyền thuật còn cường đại hơn. Liêu Vô Tà trước mắt chỉ là sinh kiếp cảnh, coi như cho hắn một môn lợi hại thánh huyền thuật, cũng không cách nào tu luyện. Mục Hoàng Trương rõ ràng có ý định để cho Liêu Vô Tà tu luyện thái cực kiếm quyết. Ngay tại hai người cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, Liêu Vô Tà kiếm chiêu đột nhiên biến hóa. Nhìn như cực kỳ yếu đuối, hắn trong kiếm chiêu ẩn chứa tầng tầng sát cơ. Chí cao kiếm ý. Liêu Vô Tà cấp tốc tế ra chí cao kiếm ý, quần quần kiếm khí giống như thủy triều, nhẹ nhõm chế trụ hai người thiên công. Đột phá đến sinh kiếp cảnh ngũ trọng, bất luận là khí thế vẫn là lực công kích, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đừng nói hợp đạo cảnh, liền xem như đối chiến chủ thần cảnh nhất trọng, hắn cũng dám cùng liều một phen. Không thích hợp, thực lực của hắn như thế nào mạnh như thế? Hai người bỗng cảm giác không ổn, Liễu Vô Tà nhìn như tu vi không cao, bất luận là nhục thân, vẫn là thánh huyền khí, không thua bọn họ. Tình huống trước mắt có chút phá vỡ bọn hắn nhận thức. Bình thường tới nói, sinh kiếp cảnh không cách nào khống chế thánh huyền khí, càng không cách nào hấp thu trong trời đất thánh huyền khí. Liễu Vô Tà là chuyện gì xảy ra, không chỉ có thể hấp thu thánh huyền khí, còn có thể khống chế thánh huyền khí, để cho bọn hắn tâm thần đều chấn. Không kịp thời gian suy xét, hai người ra tay lực đạo đột nhiên tăng tốc, muốn bằng vào cảnh giới ưu thế, áp chế lại Liễu Vô Tà. Coi như không địch lại, cũng có thể thong dong rời đi. Tất nhiên ra tay rồi, Liễu Vô Tà không có ý định thả bọn họ đi. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà xuất kiếm tương đối xa lạ, lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể một chiêu chí mạng. Có sẵn bồi luyện, không lợi dụng một chút, có lỗi với bọn họ hai cái. Theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, ban ngày rất nhiều chỗ không rõ, sáng tỏ thông suốt. Kiếm chiêu càng ngày càng nhẹ doanh, Liễu Vô Tà mỗi một bước ra, phản phất như quỷ mị, để cho hai người nhìn không thấu, nhiều lần suýt nữa bị Liễu Vô Tà đâm trúng. Liễu Vô Tà có ý định để cho bọn hắn tránh đi, giống như mèo hí kịch con chuột đồng dạng, để cho Liễu Vô Tà mồ hôi đầm địa. Nhanh như vậy liền nắm giữ Thái Cực Kiếm Quyết Thần Thủy, không hổ là thu được Thái Hỏa Trung Công nhận yêu nghiệt. Mục Hoàng Trương đối với loại này cấp bậc chiến đấu, sớm đã không nhắc lên nổi hứng thú, hắn chỉ là đối với Liễu Vô Tà người này cảm thấy hứng thú mà thôi. Thái Hòa môn mỗi ngày đều có đệ tử vẫn lạc hoặc tiêu thất, tông môn cao tầng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Một bộ Thái Cực Kiếm Quyết thi triển xuống, Liễu Vô Tà kiếm thuật tăng lên mấy cái cấp độ, kiếm pháp như nước chảy, thân pháp như lưu vân, mỗi một chiêu mỗi một thức, tự nhiên mà thành. Thời khắc này Liễu Vô Tà, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Theo chí cao kiếm ý không ngừng ra chỉ, hai người chỉ có thể bị động phòng thủ, muốn trốn ra ngoài cũng là một loại hy vọng xa vời. Liễu Vô Tà thế mà lợi dụng Thái Cực Kiếm Quyết, tạo thành một tòa hoàn toàn mới kiếm chi thần vực, uy lực không hề yếu tại bình thường chủ thần vực. Ngươi thế mà lĩnh ngộ ra chủ thần vực hình thức ban đầu, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hai người triệt để luống cuống, Liễu Vô Tà sử dụng kiếm chi thần vực, đã có chủ thần vực hình thức ban đầu, đợi đến hắn đột phá đến hợp đạo cảnh, còn đến mức nào, chẳng phải là có thể nắm giữ chân chính chủ thần vực. Người chết là không cần thiết biết nhiều như vậy. Liễu Vô Tà trường kiếm đột nhiên biến hóa, nhẹ nhõm đâm xuyên một người trong đó cổ. Còn lại một người dọa đến run một cái, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nhìn qua cái kia rét lạnh kiếm quang, còn lại người kia dọa đến tè ra quần, nơi nào còn có vừa rồi phách lối. Nói cho ta biết, là ai để các ngươi tới? Liễu Vô Tà cũng không tin, nho nhỏ hợp đạo cảnh cửu trọng, có lá gan lớn như vậy, dám đêm hôm khuya quắt chạy đến Túy Phong tới đánh giết chính mình, sau lưng khẳng định có người chỉ điểm. Không, không có người chỉ điểm chúng ta. Bị mũi kiếm chống đỡ cổ, nam tử nói chuyện lắp bắp, ánh mắt không ngừng trốn tránh, xem xét ngay tại nói dối. Cho ngươi thêm một cơ hội, không có nói, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ mà ra, dọa đến nam tử sủi lơ ngồi trên mặt đất. Là Vạn Hòa sư huynh để chúng ta tới. Nam tử triệt để dọa cho bể mật gần chết, đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Vạn Hòa là ai? Liễu Vô Tà suy tư phút chốc, chưa từng nghe qua Vạn Hòa cái tên này. Mới đầu hắn tưởng rằng Bưu gia hoặc Tô gia phái người tới, không nghĩ tới là một cái hoàn toàn kẻ không quen biết. Vạn Hòa sư huynh chính là Thiên Đà Phong nội môn đệ tử đứng đầu, một thân tu vi sớm đã đạt đến đỉnh phong chủ thần cảnh, khoảng cách hư thánh chỉ có cách xa một bước. Nam tử không dám giấu giếm, nói ra Vạn Hòa lai lịch, không nghĩ tới lại là Thiên Đà Phong nội môn đệ tử đứng đầu. Có thể đạt đến đỉnh phong chủ thần cảnh, tại Thái Hòa môn ít nhiều có chút địa vị. Thái Hòa môn đệ tử nhiều nhất chính là hợp đạo cảnh cùng chủ thần cảnh, có thể đạt đến hư thánh cảnh, cũng là vạn người không được một thiên tài, trở thành tông môn thánh tử đồng dạng tồn tại, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Ta cũng không nhận ra cái này Vạn Hòa, hắn vì sao muốn phái các ngươi tới, vẹn vẹn vì cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu sao? Liễu Vô Tà mười phần chắc chắn, chính mình cùng Vạn Hòa không hề có quen biết gì. Ngươi hôm trước khảo hạch sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ tông môn, bây giờ tất cả đỉnh núi đệ tử đối với ngươi nhìn chằm chằm, đều muốn dò xét Thánh Long Thần Lâu bí mật. Ngã xuống đất nam tử, đem mình biết tin tức, một năm một mười toàn bộ nói ra. Tông môn cao tầng không ngấp nghé Thánh Long Thần Lâu không có nghĩa là môn hạ đệ tử không ngấp nghé, ai có thể thu được Thánh Long Thần Lâu tương đương có một kiện đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ tông môn cao tầng biết không? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết Thánh Long Thần Lâu rơi vào trong tay mình. Bọn hắn trắng trợn cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu đưa cao tầng ở chỗ nào? Bất luận tông môn gì, cũng sẽ không ngăn cản môn hạ đệ tử tranh cướp lẫn nhau bảo vật, chỉ là Thánh Long Thần Lâu tương đối đặc thù mà thôi. Đánh một cái so sánh, nếu như Liễu sư đệ xem trọng đệ tử khác trên người bảo vật, cũng có thể thông qua thủ đoạn khác đoạt lấy, ví dụ như vậy, cũng không hiếm lạ. Nam tử tiếp tục giải thích nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Sự thật chính xác như thế, chỉ là Thánh Long Thần Lâu tương đối đặc thù. Tông môn đệ tử vì bảo vật ra tay đánh nhau sự tình nhìn mãi quen mắt. Phải nói ta cũng nói rồi, Liễu sư đệ có thể thả ta rời đi sao? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, nam tử thận trọng hỏi. Đêm nay nếu là ta tài nghệ không bằng người, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Liễu Vô Tà băng lãnh mà hỏi. Nói xong, trường kiếm trong tay đâm về nam tử cổ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giết hai người sau, Liễu Vô Tà trên mặt không có chút nào buông lỏng, từ nam tử trong miệng không khó nghe ra, ngấp nghé Thánh Long Thần Lâu cũng không chỉ Vạn Hòa một người. Đoán chừng mấy ngày nay còn có những người khác lẻn vào Túy Phong, nghĩ biện pháp cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu. Cho là gia nhập vào Thái Hòa môn, liền có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, hiện tại xem ra, mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Gia nhập vào Thái Hòa môn, chính xác chặn lại bên ngoài những cường giả kia, lại không cách nào ngăn cản tông môn những đệ tử kia. So sánh dưới, lưu lại Thái Hòa môn vẫn tương đối an toàn, ít nhất những cái kia đệ tử cao cấp không dám trắng trợn đối phó chính mình. Tầm thường đệ tử đến đây, lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể đối phó. Nghĩ tới đây, một trái tim bung ra, chỉ cần không tới cao cấp chủ thần cảnh, tới một cái hắn giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Đem thi thể hai người ném vào thôn tiên thần đỉnh lại sắp hiện ra chàng xử lý một chút, Liễu Vô Tà lúc này mới trở về phòng của mình. Mục Hoàng Trương ý thức dần dần tối lui, toàn bộ quá trình, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này, bí mật trên người, muốn so ta nghĩ còn nhiều hơn, xem ra muốn cho hắn thực hiện một chút áp lực mới được. Mục Hoàng Trương khỏe miệng hiện lên một vòng tươi cười quá dị. Nói xong búng tay một cái, lập tức có người bước vào đại điện. Tông chủ, nhưng có dặn dò gì? Đi tới lao giả, mười phần cung kính khom lưng hành lễ. Lần trước tất cả đỉnh núi phong chủ tìm được ta, nói tất cả đỉnh núi kín người hết chỗ, rất nhiều đệ tử đã không có chỗ ở, chuyện này giải quyết sao? Mục Hoàng Trương mặc dù là tông chủ, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là tự thân đi làm, trừ phi là tông môn đại sự. Tạm thời còn không có, tất cả đỉnh núi cạnh tranh kịch liệt, đệ tử cao cấp chiếm cứ khu vực càng lúc càng lớn, dẫn đến phổ thông đệ tử tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém. Lão giả không nhanh không chậm nói, từ xưa đến nay, giới tu luyện cũng là mạnh được yếu thua, Thái Hòa môn nội bộ cũng không ngoại lệ, chỉ có dạng này mới có thể kích phát những đệ tử kia tu luyện nhiệt tình. Đối ngoại tuyên bố, nói Túy Phong ngoại vì những cái kia sơn phong trống không cũng là trống không, tất cả đỉnh núi ngoại môn đệ tử đều có thể tiến đến tu luyện. Mục Hoàng Trương đột nhiên phân phó nói. Chương 4248, Miên Man bất định chương 4248, Miên Man bất định mấy năm qua này, tất cả đỉnh núi phát triển cấp tốc, đại lượng thiên chi tiêu tử quật khởi, bọn hắn chiếm cứ cực tốt vị trí cùng đập phủ, dẫn đến những cái kia đệ tử mới không có tốt cư trú nơi trốn. Tông môn cũng rất đau đầu, một mực đang nghĩ biện pháp mở mới khu vực. Phương viên mấy trăm vạn dặm, mặc dù cũng là Thái Hòa môn địa bàn, chân chính thích hợp tu luyện khu vực ít càng thêm ít. Phu cận sơn mạch sớm đã toàn bộ khai phát đi ra, trừ phi giảm bớt đệ tử số lượng, mới có thể giải quyết trước mắt nan đề. Thái Hòa môn đệ tử số lượng một mực tương đối ổn định, chỉ là Túy Phong đệ tử rời đi về sau, chuyển tới đỉnh núi khác, lúc này mới dẫn đến đỉnh núi khác khu cư trú vực khan hiếm. Tương phản Túy Phong bên này, mười phần trống trải, chỉ có ngoại vi mấy ngọn núi, ngẫu nhiên có đệ tử trà trộn vào tới, khu vực hạch tâm, bọn hắn cũng không dám trải qua. Trung U trước kia thế nhưng là nữ ma đầu, bây giờ ý thức mặc dù mơ màng chọc chọc, nếu thật là phát điên lên tới, gặp ai liền giết ai, ngay cả tông môn cao tầng nhìn thấy nàng cũng đi trốn. An bài như vậy, yếu ớt bên kia có cần hay không cùng với nàng chào hỏi một tiếng? Lão giả xưng hô sâu kín thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia yêu chiều. Tạm thời không cần, do ngươi an bài đi thôi, chỉ có thể ngoại môn đệ tử đi tới, nội môn đệ tử đặt chân, bị tông quy xử trí. Mục Hoàng Trương nói xong, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hôm sau rạng sáng, một đầu tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông môn, cao tầng đồng ý khắc thất phong ngoại môn đệ tử có thể đi tới Túy Phong tu luyện. Ngoại trừ chủ phong, các ngọn phía ngoài đều có thể lấy đặt chân. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tông môn lập tức sôi trào lên. Nhất là những cái kia không có tốt cư trú nơi trốn đệ tử, trước tiên hướng Túy Phong chạy tới, tranh thủ cướp được một nơi tốt. Túy Phong hoang phế mấy vạn năm, rất nhiều công trình vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thêm chút chữa trị một chút, lại có thể trở lại vinh quang. Liêu Vô Tà đẩy ra cửa phòng, liền phát giác được Túy Phong phương viên vài trăm dặm, xuất hiện rất nhiều người ảnh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tới nhiều đệ tử như vậy? Liêu Vô Tà âm thầm đề phòng, cho là những đệ tử này là hướng về phía tự mình tới. Trừ hắn bây giờ vị trí chủ phong bên ngoài, chung quanh gần trăm ngọn núi đã bị đến hàng vạn mà tính đệ tử chiếm lấy. Thái Hòa môn đệ tử tăng thêm cao tầng gần trăm vạn, ngoại môn đệ tử càng là nhiều đến 300-400 ngàn, tràn vào tới mấy vạn người cũng không tính quá nhiều. Ngay tại hôm qua, khảo hạch kết thúc, số lớn đệ tử mới gia nhập vào Thái Hòa môn, tông môn đang giàu như thế nào an trí bọn hắn, tông chủ liền hạ đạt mệnh lệnh giải quyết tông môn khẩn cấp. Mục Hoàng Trương năm nay tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy, kỳ thực có ý định đúc lại Túy Phong. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho kế hoạch của hắn trước thời hạn. Chuyện này, ngoại trừ tông môn cao tầng bên ngoài, phổ thông đệ tử cũng không hiểu rõ tình hình. Vô tâm tu luyện, Liễu Vô Tà theo chủ phong cấp tốc đi tới sát vách trên ngọn núi, vừa mới bắt gặp rất nhiều đệ tử đang tại tu sửa phòng ốc. Mấy vị sư minh, các ngươi làm sao chạy đến Túy Phong tới? Liễu Vô Tà đeo lên phòng dò mặt nạ, những thứ này ngoại môn đệ tử thực lực cơ bản tại sinh tiếp cảnh cùng hợp đạo cảnh ở giữa, không cách nào quan sát chân dung của hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đang tại tu sửa nhà vài tên đệ tử liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, nghi ngờ hỏi: "Còn xin mấy vị sư minh cáo chi." Liêu Vô Tà mười phần khách khí: "Tông môn tối hôm qua ban phát một đầu tin tức, khắc thất phong ngoại môn đệ tử, ngoại trừ Túy Phong chủ phòng, cũng có thể đến Túy Phong tu luyện. Để tránh nơi này bị người đoạt đi." Bọn hắn sau khi nói xong, không còn lý tới Liêu Vô Tà, tiếp tục tu sửa phòng ốc, bố trí trận pháp. Tìm hiểu xong tin tức sau, Liêu Vô Tà trở về chủ phòng, ngồi ở trên băng ghế đá, chau mày: "Túy Phong hoang phê mấy vạn năm, vì cái gì chính mình vừa tới Túy Phong, sư bá liền ban phát dạng này một cái mệnh lệnh?" Liêu Vô Tà âm thầm nói: "Hắn cũng không phải ghét bỏ, chỉ là như thế nhiều người đột nhiên tràn vào, sau này mình chỉ sợ rất khó yên tâm tu luyện. Chắc chắn sẽ có một chút lòng mang ý đồ xấu người, muốn chu sát chính mình, cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó." Lúc ban ngày, tiếp tục tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết cùng Thái Cực Thân Pháp. Thẳng đến lúc xế chiều, Liêu Vô Tà cải tu môn kia quyền pháp. Quyền pháp vô cùng đơn giản, chỉ có một chiêu, là Thái Hòa môn trước kia một vị lao tổ nhìn thấy một tôn mãng long ra biển, nhiều lần nắm lấy phía dưới, liền sáng chế một chiêu này. Ra chiêu một khắc này, quyền kình có thể tạo thành tiếng long ngâm hồ khiếu, cực kỳ kinh khủng. Nhìn như một chiêu, lại uy lực vô song. Liêu Vô Tà không có gấp tu luyện, mà là thử nghiệm đem Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết dung nhập trong một quyền này pháp. Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết cũng không cố định chiêu thức, Liễu Vô Tả mỗi lần thi triển, chỉ có thể mượn nhờ Thánh Lôi chi lực áp chế đối phương. Nếu như đem Mãng Long Ra Biển cùng Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết sáp nhập, tuyệt đối có thể sáng tạo ra cường đại hơn chiêu thức. Mãng Long Ra Biển cùng Thái Cực Kiếm Quyết không sai biệt lắm, xen vào Thánh Huyền Thuật cùng Thánh Bảo Thuật ở giữa, chỉ cần dung hợp Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, uy lực đem sánh ngang những cái kia thượng đẳng Thánh Huyền Thuật. Thái Hòa Môn thượng hạng kiếm thuật cùng quyền pháp vô số kể, sư bá hết lần này tới lần khác chọn chúng mấy dạng này. Liễu Vô Tả càng thêm vững tin, sư bá cho hắn kiếm quyết, thân pháp cùng quyền pháp, hoàn toàn vì chính mình Donny đóng dạy. Đem hai môn pháp quyết dung hợp một chỗ, cũng không dễ dàng, may mắn Liễu Vô Tả đã triệt để nắm giữ Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, cho nên tu luyện cũng không phải rất khó. Mới đầu thời điểm, rất khó đem quyền ý cùng Thánh Lôi chi lực dung hợp, mỗi khi ra quyền, Thánh Lôi chi lực cấp tốc tán loạn. Lặp đi lặp lại, Liễu Vô Tả một lần nếm thử, bất chi bất giác sắc trời dần tối. Đi qua mấy ngày tu luyện, ta tinh khí thần đã đạt đến đỉnh phong nhất, đêm nay có thể nuốt Thánh Luyện Đan, sớm ngày đột phá đến sinh kiếp cảnh lục trọng. Thu quyền mà đứng, lau đi mồ hôi trên trán, trở lại trong phòng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn tính toán mấy ngày nữa nuốt Thánh Luyện Đan. Theo số lớn ngoại môn đệ tử tiến vào Tú Phong, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để phòng lại xuất hiện tối hôm qua loại sự tình này. Mặc dù hắn không sợ hợp đạo cảnh, nhưng mọi thứ còn muốn cẩn thận thì tốt hơn. Vì lý do an toàn, để cho Rời Cương canh giữ ở nơi cửa. Rời Cương quyền khống chế, tạm thời giao cho Tố Đường, một khi gặp tập kích, bằng Rời Cương năng lực, có thể ngăn cản đại bộ phận chủ thần cảnh. Bảo đảm không có sơ hở nào sau, Liễu Vô Tà lúc này mới tiến vào trạng thái bế quan. Lấy ra Thánh Luyện Đan, một ngụm nuốt vào. Một cổ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thiên địa tinh khí giống như thủy triều, đang tại bốn phía không ngừng hướng bên này tụ tập. Hắn chỉ là sinh kiếp cảnh, tạo thành cảnh tượng, muốn so tầm thường chủ thần cảnh còn kinh khủng hơn. Các ngươi mau nhìn trên chủ phòng, bên kia thiên địa tinh khí thật là nồng nặc. Chủ phong chung quanh gần trăm tòa sân phòng, cư trú số lớn đệ tử, buổi tối đèn đuốc sáng trưng, trên chủ phong mặc dù không có đèn đuốc, chịu đến bốn phía ánh lửa ảnh hưởng, trên chủ phong hết thảy thu hết vào mắt. Là Liễu Vô Tả tại tu luyện. Liễu Vô Tả trở thành Tú Phong đệ tử sự tình, cũng tại Thái Hòa môn truyền ra. Chính là thu được Thánh Long Thần Lâu người đệ tử kia. Khoảng cách chủ phong gần nhất trên ngọn núi, cư trú ngoại môn đệ tử số lượng nhiều nhất, cũng là chỉnh thể tu vi cao nhất một ngọn núi. Tú Phong ngoại vi, cư trú cũng là phổ thông sinh tử kiếp cảnh đệ tử, tới gần chủ phong cư trú cũng là đỉnh cấp hợp đạo cảnh ngoại môn đệ tử. Chính là người này, ta nghe nói tông môn không ít người đều nhớ Thánh Long Thần Lâu tiểu tử này cũng là vận khí tốt, vậy mà gia nhập Tú Phong, nếu là gia nhập vào khác sơn phong, đoán chừng bây giờ đã sớm bị nhân đại gỡ tàng khối. Đi qua một ngày khai phát, phụ cận trên ngọn núi những cỏ dại kia toàn bộ bị thanh lý không còn một mống, Tú Phong lộ ra nguyên bản bộ dáng. Trên mỗi một ngọn núi đều có tu luyện trang địa, mười phần trống trải, những đệ tử kia đứng tại trên đất trống, nhìn ra xa chủ phong tình huống bên này. Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Vài tên gan lớn ngoại môn đệ tử dự định đi chủ phong dạo chơi, bên kia hoàn cảnh muốn so chung quanh sơn phong tốt hơn rất nhiều lần. Nếu có thể tại trên chủ phong tu luyện, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể đột phá đến chủ thần cảnh. Tông chủ không phải hạ lệnh, thất phong ngoại môn đệ tử chỉ có thể bên ngoài phong tu luyện, không thể đặt chân chủ phong. Không thiếu đệ tử lắc đầu, bọn hắn cũng không muốn xúc phạm tông quy. Thật vất vả tìm được một chỗ thích hợp tu luyện chẳng chỗ, nếu là bởi vì xúc phạm tông quy, bị giáng chức đến khu vực khác, vậy liền được không bù mất. Tông chủ chỉ là nói đi ngọn phía ngoài tu luyện, cũng không nghiêm cấm bằng sắc lệnh không được bước vào chủ phong. Lập tức có đệ tử đem sáng nay thông cáo lấy ra, chính xác không có một hạng này. Thông cáo rất mơ hồ, để cho người ta miên man bất định. Chỉ có thể đi ngọn phía ngoài tu luyện, liên quan tới chủ phong sự tình, lại chỉ chữ không đề cập tới, quả thực có chút cổ quái. Chúng ta chỉ là đi chủ phong đi loanh quanh, lại không phải đi chủ phong tu luyện, dạng này cũng không tính vi phạm thông cáo bên trên nội dung. Gan lớn đệ tử nếm thử chiều chủ phong tới gần, coi như không thể tại chủ phong tu luyện, làm quen một chút địa hình nơi này, tông môn cuối cùng sẽ không trách tội xuống đây đi. Phần này thông cáo cho dù ai đều nhìn ra vấn đề, nhìn như giải quyết tất cả đỉnh núi vấn đề, lại cho Liễu Vô Tả mang đến quái nhiều rất lớn. Có người dẫn đầu sau đó, lập tức có đệ tử khác đuổi kịp, pháp không trách chúng, thật xảy ra sự tình, tông môn không có khả năng trừng phạt các đệ tử. Trung trung điệp điệp, hơn 30 tên ngoại môn đệ tử, một mạch phun lên chủ phong. Liễu Vô Tà nuốt Thánh Ẩn Đan sau, thể nội truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Thánh Ẩn Đan năng lượng ẩn chứa cực mạnh, không gần như chỉ ở rèn luyện Liễu Vô Tà nhục thân, còn tại củng cố hắn căn cơ. Thái Hoang Thôn Tiên Quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, mênh mông thiên địa tinh khí bị Thôn Tiên Thần Đỉnh hút vào trong đó, tạo thành một đầu cường tráng ngân hà, chìm chìm nổi nổi. Những đệ tử kia đến giữa sườn núi sau, cảm nhận được đậm đà thiên địa tinh khí, nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Thật là khủng khiếp thiên địa tinh khí, ta nếu là có thể ở đây tu luyện, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể đột phá đến chủ thần cảnh. Dẫn đầu tên kia ngoại môn đệ tử, một mặt phân chấn chi sắc. Mới đầu thời điểm, bọn hắn còn rất thấp thỏm, khi đến chủ phong sau, tất cả thấp thỏm ném sau, bọn hắn bây giờ chỉ muốn tại trên chủ phong chờ lâu một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà chìm đắm trong thế giới của mình, bên ngoài phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết, cảnh giới liên tục tăng lên, đã đạt đến sinh kiếp cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại viên mãn. Theo thời gian trôi qua, thể nội thánh huyền khí càng ngày càng nhiều, thánh bảo khí dần dần bị thánh huyền khí thay thế. Thái Hoang thánh giới truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, sinh kiếp cảnh lục trọng đại môn đã hiện lộ ra. Lấy ra một bộ phận thánh huyền tinh, ném vào Thôn Tiên Thần Đỉnh lại lấy ra một chút Tử Long tinh, rèn luyện nhục thân của mình. Thái Hòa Thần Thủy tăng lên nhục thể của hắn phẩm chất, đã có thể so với chủ thần nhất trọng cảnh, hấp thu Tử Long tinh càng nhiều, thánh long thân thể càng cường đại. Theo thời gian trôi qua, nhục thân truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch, mỗi một tấc then chốt cùng với huyết nục đang nhanh chóng thối biến. Chương 4249, sinh kiếp cảnh lục trọng. Chương 4249, sinh kiếp cảnh lục trọng. Vô biên vô tận khí lãng, nhẹ nhõm chấn vỡ sinh kiếp cảnh lục trọng đại môn. Mênh mông khí tức, giống như bông dương đại hải, một mạch tràn vào thái hoang thành giới. Khí thế liên tục tăng lên, bất quá phút chốc, liền đột phá đến sinh kiếp cảnh lục trọng trung kỳ. Trong trời đất tinh khí, tạo thành mưa to, trong khoảnh khắc lấp kín thôn thiên thần đỉnh. Thái hoang thánh giới bên trong thánh huyền khí đang nhanh chóng tăng trưởng, tùy theo mà tới là nhục thân thay đổi. Lặng lẽ sờ lên tới ba mươi mấy tên ngoại môn đệ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn bộ chấn kinh tại chỗ, miệng há thật to, nhất thời nửa khắc không biết nên nói cái gì. Hắn thật là sinh kiếp cảnh sao? Ừ ngực một tiếng, có người nuốt một hớp nước miếng, nơm nớp lo sợ nói. Như thế tuần hậu thiên địa tinh khí, dù cho là sơ cấp chủ thần cảnh, cũng không cách nào dung nạp à? Chẳng lẽ nhục thể của hắn đã có thể so với chủ thần cảnh? Trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra khác. Sinh kiếp cảnh tu sĩ, nhục thân đạt đến chủ thần cảnh, vốn là không thể tưởng tượng, nói ra chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Không có khả năng, nhục thân quá mạnh, cảnh giới quá yếu, linh hồn của hắn cùng nguyên thần căn bản khống chế không được, hẳn là thể nội có pháp bảo nào đó, có thể không hạn chế hấp thu thiên địa tinh khí. Lúc này có đệ tử đứng ra phản bác. Canh giữ ở chỗ cửa lớn rời cương cơ thể đột nhiên động một cái, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Liêu Vô Tà vừa đột phá cảnh giới, còn cần một đoạn thời gian củng cố, vô tâm bận tâm khác, toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Chúng ta kế tiếp làm cái gì? Những đệ tử này đến Liêu Vô Tà viện lạc, không có tùy tiện xâm nhập, mà là đứng ở bên ngoài viện, lặng lặng nhìn xem. Tiểu tử này trên người có quá nhiều bí mật, chúng ta nếu có thể cầm tới, nhất định có thể đột phá đến chủ thần cảnh. Dẫn đầu mấy người mặt lộ vẻ vẻ tà ác, bọn hắn đi tới chủ phòng, ngoại trừ bốn phía dạo chơi, còn có nhất trọng mục đích, tìm hiểu Liêu Vô Tà hư thực. Chỉ là không nghĩ tới, Liêu Vô Tà đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Như vậy không tốt đâu, hắn nhưng là nữ ma đầu đệ tử, an cấp hắn, trừ phi chúng ta có chín đầu mệnh. Lúc này có đệ tử đứng ra, đầu lắc như trống lúc lắc. Chu U mặc dù mỗi ngày mê man, khoảng cách mấy ngày ý thức sẽ thanh tỉnh một đoạn thời gian, nếu là biết mình đệ tử đột phá bị người phá hư, nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh. Sợ cái gì, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết, huống hồ chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua ở đây, cũng không phải cố ý quấy rầy. Dẫn đầu tên nam tử kia lộ ra một tia cười xấu xa, tiếp tục phiến động những người khác. Không được, không được, chúng ta hay là trở về đi thôi. Vượt qua một ba đệ tử, lựa chọn đường cũ trở về, không tham dự chuyện này. Đàn ông dẫn đầu cùng một tên khác đệ tử liếc nhau, lập tức cơ thể phóng tới Liêu Vô Tà viện tử, cưỡng ép phá hư Liêu Vô Tà đột phá. Bùi Nhất Sóc ngươi làm cái gì? Đang muốn rời đi những đệ tử kia mặt lộ vẻ giận dữ, không nghĩ tới Bùi Nhất Sóc không để ý những người khác khuyên cáo, chủ động giết hướng Liêu Vô Tà nơi ở không tốt, Bùi Nhất Sóc cố ý kích động chúng ta đi lên, nó mục đích là để cho tông môn pháp không trách chúng, tiểu tử này cùng Vưu gia quan hệ phi thường tốt, chẳng lẽ là Vưu gia nhân phái hắn tới? Lập tức có đệ tử phát giác được không thích hợp, bọn hắn đều bị lừa rồi. Mới đầu thời điểm, Bùi Nhất Sóc chỉ nói là đi lên dạo chơi, đại gia cũng không coi ra gì, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, Bùi Nhất Sóc mục đích thật sự là phá hư Liêu Vô Tà tu luyện. Đột phá thời khắc mấu chốt, ngoại lực cưỡng ép quấy rầy mà nói, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma. Cái này Bùi Nhất Sóc thật là ác độc tâm. Bùi Nhất Sóc thân thể tựa như mũi tên, cấp tốc giết hướng trong sân. Liêu Vô Tà mặc dù tại đột phá, ý thức dần dần quay về, bên ngoài phát sinh hết thảy, biết được nhất thanh nhị sở. Quả nhiên vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, muốn thừa dịp ta đột phá thời điểm đến đây làm phá hư. Liêu Vô Tà một mắt liền có thể nhìn ra, cái này Bùi Nhất Sóc cùng mấy người khác, rõ ràng là bị người chỉ điểm. Đến nỗi là ai sai khiến nhóm, tạm thời còn không biết. Đang muốn rời đi những người kia, nhao nhao dừng chân lại, bọn hắn ánh mắt rơi vào Liêu Vô Tà trong sân. Cương hành khí lãng, nhẹ nhõm chấn vỡ Liêu Vô Tà cửa phòng, ngay tại Bùi Nhất Sóc một trường bộ hướng Liêu Vô Tà thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng từ trong nhà cấp tốc lướt đi. Rời cương tựa như quỷ mị, không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt Bùi Nhất Sóc. Không tốt. Bùi Nhất Sóc kinh hãi, mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, bên cạnh Liêu Vô Tà làm sao còn có chủ thần cảnh cường giả? Muốn lui lại đã không kịp, rời cương thực lực thế nhưng là có thể so với chủ thần ngũ trọng cảnh, diệt sát một cái nho nhỏ hợp đạo cảnh cửu trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phanh, rắn rắn chắc chắc một trường, hung hăng đập vào Bùi Nhất Sóc trên thân thể, chấn động đến mức Bùi Nhất Sóc miệng phun máu tươi, sắc mặt bề bại, cơ thể giống như diều đứt dây, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Vậy xem những đệ tử kia, ngươi xem ta nhìn ngươi, mỗi người trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liêu sư đệ, chúng ta không có ý định mạo phạm, chúng ta bây giờ liền đi. Còn lại những đệ tử kia, doa đến hai chân như nhũn ra, vội vàng hướng trong phòng nói, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Nếu đã tới, vậy thì đều lưu lại đến đây đi. Liêu Vô Tà cũng mặc kệ bọn hắn là vô tình hay là cố ý, tất nhiên bọn hắn phát hiện bí mật của mình, chắc chắn không thể thả bọn họ đi. Rời cương đánh bay Bùi Nhất Sóc sau, một cái bay nào, đi tới bên ngoài viện. Chủ phong to lớn vô cùng, khoảng cách ngọn phía ngoài cách nhau 40, 50 dặm, bên này phát sinh đánh nhau, ngọn phía ngoài căn bản không phát hiện được. Liêu sư đệ, ngươi quả thực muốn cùng chúng ta là địch. Nhìn thấy rời cương bay nào đi lên, những đệ tử này lên cơn giận dữ, bọn hắn chỉ là đi lên dạo chơi, thế mà bị tai họa ngập đầu. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm địch nhân của ta. Liêu Vô Tà cười lạnh một tiếng, rời cương phóng xuất ra kinh người chủ thần khí thế, đem ba mươi mấy người trấn áp tại chỗ. Nhân cơ hội này, thế ra âm cương, giết vào trong đám người, không đến trong phía khác, ba mươi mấy tên đệ tử toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể của bọn hắn bị Liêu Vô Tà khống chế được, cũng không ra tay đánh giết bọn hắn. Cái này một số người hắn còn có đại dụng, trực tiếp giết quá mức đáng tiếc. Trước sau chỉ dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, chiến đấu liền kết thúc. Những đệ tử này sắc mặt trắng bệnh, gương mặt không dám tin, tất cả mọi người bọn họ đều đánh giá thấp Liêu Vô Tà. Liêu sư đệ, ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Bọn hắn mặc dù đã mất đi năng lực hành động, nhưng miệng còn có thể nói chuyện. Liêu Vô Tà khống chế tứ chi của bọn hắn, chính là để phòng bọn hắn thông qua thông tin phủ, đem ở đây phát sinh sự tình truyền ra ngoài. Xâm nhập chủ phong, ta không có trực tiếp giết chết các ngươi, liền đã bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng? Dựa theo tông quy, tự tiện xông vào chủ phong, Liêu Vô Tà coi như đánh giết bọn hắn, cũng không tính vi phạm tông quy. Đã ngươi không giết chúng ta, còn xin Liêu sư đệ thả chúng ta rời đi, từ nay về sau chúng ta cũng không còn dám đặt chân chủ phong một bước. Sợ chết chính là nhân chi thường tình, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ chết ở trên chủ phong. Không giết các ngươi, bởi vì các ngươi còn có đại dụng, đều cho ta thành thành thật thật ở lại đây, ai dám lo động, trực tiếp giết không tha. Liêu Vô Tà nói xong, không còn phản ứng đến bọn hắn mấy cái, tiếp tục củng cố tu vi. Theo thiên địa tinh khí không ngừng bổ khuyết đến thể nội, cảnh giới cuối cùng dừng ở sinh kiếp cảnh lục trọng hậu kỳ. Bây giờ chính vào đêm khuya, đại bộ phận đệ tử sớm đã nghỉ ngơi, ai cũng không thể đoán được, trên chủ phong còn nằm 30 mấy tên ngoại môn đệ tử. Có thể đi tới chủ phong, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp hợp đạo cảnh, trong đó mấy người càng là một chân bước vào chủ thần cảnh, khoảng cách chủ thần chỉ có cách xa một bước. Cảnh giới củng cố sau, Liễu Vô Tà từ trên giường em đi xuống, đã là sau nửa đêm, trên chủ phong yên tĩnh. Giới Cương đã sớm đem thân thể của bọn hắn kéo tới trong sân, cho dù có đệ tử đi ngang qua bên ngoài viện, cũng không cách nào phát giác được trong sân hết thảy. Liêu Vô Tà tại Long Linh dưới sự chỉ điểm, tại viện tử bốn phía bố trí một đạo ngăn cách trận pháp, có thể ngăn cản được hư thánh trở xuống thần thức. Chỉ cần không phải hư thánh cảnh, chủ thần cảnh thần thức, không cách nào thăm dò vào trong sân tình huống. Muốn bố trí phòng ngự đại trận, có chút khó khăn, đầu tiên tài liệu liền không đủ, thứ yếu Liêu Vô Tà tu vi quá thấp, bố trí ra phòng ngự trận, đoán chừng cũng liền có thể ngăn cản một chút sinh tử kết cảnh. Từ trong nhà đi ra, mượn nhờ nguyệt quang, 30 mấy người khuôn mặt đều rơi vào trong mắt của hắn. Xuyên qua những người khác, Liêu Vô Tà đi tới Bùi Nhất Sóc trước mặt. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Liêu Vô Tà sắc mặt tâm trầm, hoảng sợ sắc ý, tựa như thủy triều, đặt ở Bùi Nhất Sóc trên thân thể. Liêu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thả ta, bằng không thì ngươi rất khó còn sống rời đi Tùy Phong. Đều lúc này, Bùi Nhất Sóc còn tại trong ý hiếp Liêu Vô Tà, từ hắn mặt nhọn kinh tởm Liêu Vô Tà càng là xác định, có người ở sau lưng nhắm vào mình. Minh Ngoan Bất Linh, thế ra thần vũ kiếm, đột nhiên chém xuống. Giang giác. Bùi Nhất Sóc một cánh tay, trực tiếp bị Liêu Vô Tà chém xuống, máu tươi cuồn cuộn. Bị vây ở một bên khác ngoại môn đệ tử dọa đến toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Liêu Vô Tà sát phạt quả đoán như thế, một lời không hợp liền chặt đi Bùi Nhất Sóc một cánh tay. Liêu Vô Tà, người chết không yên lành. Bùi Nhất Sóc luống cuống, hắn đích thật là phụ mệnh đến đây, phá hư Liêu Vô Tà chuyện tốt, vẫn còn không muốn chết ở chỗ này. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới. Liêu Vô Tà nói xong, thần vũ kiếm chỉ hướng mặt khác một cánh tay. Chỉ cần Bùi Nhất Sóc dám can đảm nói một chữ không cánh tay này đoán chừng cũng không giữ được. Bùi Nhất Sóc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vô cùng rõ ràng vưu ra thủ đoạn, chính mình nói đi ra, coi như còn sống rời đi chủ phòng, lấy vưu ra phong cách làm việc, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nếu là không nói ra, Liễu Vô Tà càng là sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Là vưu gia nhân. Bùi Nhất Sóc nói xong, toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất. Nghe được là vưu gia nhân, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia khói mù, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, vưu gia nhân không có ý định buông tha mình. Là vô tướng phong phong chủ, vẫn là vưu gia đệ tử khác. Liễu Vô Tà nếu muốn làm rõ, là vô tướng phong phong chủ, vẫn là vưu gia thành viên khác. Vưu Mặc Cửu. Bùi Nhất Sóc chậm rãi phun ra ba chữ. Tê ghé vào bốn phía những đệ tử kia nghe được Vưu Mặc Cửu ba chữ, nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn phía trước liền hoài nghi, Bùi Nhất Sóc vì cớ gì ý đánh gãy Liêu Vô Tà đột phá, nguyên lai là bị người chỉ điểm. Đáng sợ hơn là, sai khiến người, lại là vô tướng phong Vưu Mặc Cửu, đây chính là chân chính quỷ kiến sầu yêu nghiệt. Các ngươi quen biết cái này Vưu Mặc Cửu? Bốn phía những người kia biểu lộ, Liêu Vô Tà thu hết vào mắt, mở miệng hướng bọn họ hỏi. Chương 4250, chỉ điểm tu vi. Chương 4250, chỉ điểm tu vi. Từ chung quanh những người kia phản ứng đến xem, cái này Vưu Mặc Cửu thật không đơn giản. Thái Hòa môn đệ tử gần trăm vạn, muốn trở nên nổi bật phi thường khó khăn, càng không nói đến làm cho cả tông môn đệ tử nhớ kỹ ngươi, càng là khó càng thêm khó. Những đệ tử này có thể nhận biết Liêu Vô Tà, chủ yếu là bởi vì Thánh Long Thần Lâu quan hệ. Hắn là vô tướng phong phong chủ thân truyền đệ tử, cũng là hắn hậu duệ trực hệ, một thân tu vi thông thiên triệt địa, nghe nói hắn mấy năm trước thì đến được đỉnh cấp chủ thần cảnh, đoán chừng bây giờ đã đột phá đến hư thánh cảnh. Trong đó một tên đệ tử mở miệng nói ra Vưu Mặc Cửu lai lịch. Lấy thân phận của ngươi, rất khó tiếp xúc đến Vưu Mặc Cửu a, đến cùng là ai phái ngươi tới? Liêu Vô Tà ánh mắt lần nữa rơi vào Bùi Nhất Sóc trên mặt, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Lấy Vưu Mặc Cửu thân phận địa vị, không có khả năng làm ra bực này cấp thấp sự tình. Thành công còn tốt, nếu là thất bại, chẳng phải là mất hết mặt mũi, đường đường thánh tử cấp bậc tồn tại, thế mà đi đối phó nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Là Vưu gia một tên khác đệ tử tìm được chúng ta, nói là Vưu Mặc Cửu phân phó, sau khi chuyện thành công, đưa cho chúng ta một chỗ rất tốt đạo phủ, cam đoan có thể tại trong vòng 3 tháng đột phá đến chủ thần cảnh, chúng ta đáp ứng. Bùi Nhất Sóc đem mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Chứ ngươi ở ngoài, còn có ai cùng ngươi là cùng tới? Liêu Vô Tà âm lệ ánh mắt quét ngang bốn phía, bị hắn quét trúng những đệ tử kia nhao nhao cúi thấp đầu, chỉ có một người ánh mắt trốn tránh. Triệu Sam. Bùi Nhất Sóc nâng lên còn lại cái tay kia, chỉ hướng cách đó không xa một người đàn ông. Vừa rồi Liễu Vô Tà nhìn về phía người đàn ông này thời điểm, ánh mắt của hắn liền né tránh. Các ngươi đêm nay mục đích đi tới là cái gì? Liễu Vô Tà lần nữa ép hỏi. Vưu gia tiên đệ tử kia chỉ là để chúng ta tìm hiểu tình huống của ngươi, nếu như gặp phải ngươi đột phá, cưỡng ép phá hư, nhường ngươi tẩu hỏa nhập ma, đến nội những thứ khác, không có càng nhiều giao phó. Bùi Nhất Sóc đầu túi tại trên cổ, tất nhiên nói ra, dứt khoát cùng nhau giao phó. Nghe xong Bùi Nhất Sóc miêu tả, Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư. Hắn đang suy tư cái này một số người nên làm cái gì, toàn bộ giết, chắc chắn gây nên tông môn chú ý, mặc dù không vi phạm tông quy, giết chết nhiều đệ tử như vậy, khó đảm bảo đỉnh núi khác không tìm phiền phức của mình. Những đệ tử này đến từ tất cả đỉnh núi, cũng là đỉnh cấp ngoại môn đệ tử, tiềm lực vô hạn, giết quả thật có chút đáng tiếc. Huống hồ phần lớn người đối với hắn cũng không ác ý, chỉ là chịu đến Bùi Nhất Sóc kích động, lúc này mới đi tới chủ phong xem xét. Thả ra ngươi nhóm tâm thần. Liêu Vô Tà trầm tư một lát sau, lúc này nghĩ tới một cái to gan chủ ý. Liêu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Nghe được Liêu Vô Tà muốn để bọn hắn phóng khai tâm thần, mỗi người tâm thần run lên, chẳng lẽ Liêu Vô Tà muốn cùng bọn hắn ký kết linh hồn khế ước? Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, không chịu phóng khai tâm thần giả, giết sạch, các ngươi tự tiện xông vào chủ phòng, coi như ta giết sạch các ngươi, tông môn cũng sẽ không trách tội tại ta. Liêu Vô Tà nói xong, một cổ cùng bạo chí cao kiếm ý nghiền ép xuống, tâm thần không đủ kiên định giả, trực tiếp buông tâm thần, tùy ý Liêu Vô Tà gieo xuống tín ngưỡng chi lực. Lấy tu vi hiện tại của hắn, độ hóa chủ thần cảnh có chút khó khăn, độ hóa hợp đạo cảnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Theo càng ngày càng nhiều người bị gieo xuống tín ngưỡng hạt giống, còn lại những người kia không dám phản kháng, ngoan ngoãn phóng khai tâm thần. Dùng không đến trong phiến khắc, 34 người toàn bộ đứng lên, một mặt thành tín nhìn về phía Liêu Vô Tà. Đem cái này nuốt vào, không quá 3 ngày, cánh tay của ngươi liền có thể mọc ra. Liêu Vô Tà lấy ra một cái đan dược, dùng sinh mệnh tinh khí ngưng kết mà thành, bên trong còn xen lẫn thiên địa tinh lũ, cũng không phải Liêu Vô Tà đại khí, mà là cái này Bùi Nhất Sóc kế tiếp còn có tác dụng lớn. Tất nhiên Vưu gia muốn đối phó chính mình, cái kia nhất định phải làm tốt phòng bị, biện pháp tốt nhất, tại Vưu gia bên cạnh, xếp vào nhãn tuyến của mình, dạng này Vưu gia nhất cử nhất động, chính mình cũng có thể trước tiên trừ khống. Đa tạ chủ nhân. Bùi Nhất Sóc đội vàng tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào, bị chém đứt cánh tay, rất nhanh mọc ra mới vết đủ. Đem các ngươi tên, còn có các ngươi tin tức cụ thể, toàn bộ nói cho ta biết. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn quanh một vòng, hắn cần tất cả mọi người tin tức, thuận tiện an bài bọn hắn kế tiếp làm cái gì. Lại là chén trà nhỏ đi qua, 30, 40 người đem mình tin tức toàn bộ lộ ra đi lên. Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn, liên quan với bọn họ thân phận cùng với tin tức, thu hết vào mắt. Bây giờ ta cho các ngươi phân phối một chút nhiệm vụ, Dư Vân Cường xuất lĩnh 9 tên đệ tử, giữ vững chủ phòng, ta không muốn lấy sau lại xuất hiện chuyện đêm nay, bất luận cái gì muốn xâm nhập chủ phòng đệ tử, giết hết không xá. Liêu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên Dư Vân Cường thân tu vi của người này cực cao, đạt đến nửa bước chủ thần cảnh, từ hắn tới chấn thủ chủ phòng, không thể thích hợp hơn. Là Dư Vân Cường lúc này chọn lựa ra 9 tên đệ tử, tăng thêm chính mình hết thảy 10 người, vừa vặn có thể giữ vững chủ phòng các đại quan khẩu. Nói xong, Dư Vân Cường xuất lĩnh những đệ tử này rời đi, giữa sân chỉ còn lại 24 người. Thạch Thần, ngươi lựa chọn 6 tên đệ tử, đi tới trung tâm vực, canh giữ ở Thánh Long Thần lâu bên cạnh, có bất kỳ tin tức, trước tiên cho ta biết. Liêu Vô Tà nhìn về phía Thạch Thần, người này giống như Dư Vân Cường cũng là nửa bước chủ thần cảnh. Hắn bây giờ thân ở thượng vực, liên quan tới trung tâm vực sự tình, hoàn toàn không biết, càng không biết Thánh Long Thần lâu tình huống chung quanh, hắn cần nhãn tuyến của mình. Là Thạch Thần lúc này chọn lựa 6 tên đệ tử, quay người rời đi chủ phòng, giữa sân chỉ còn lại 17 người. Đuôi Nhất Sóc Triệu Sam, hai người các ngươi tiếp tục tiềm phục tại Vô Tướng Phong, tốt nhất cùng Vưu gia hòa mình, ta cần các ngươi vì ta thời thời khắc khắc cung cấp Vưu gia nhất cử nhất động. Liêu Vô Tà ánh mắt rơi vào Bùi Nhất Sóc cùng Triệu Sam trên thân, cần bọn hắn làm nội ứng. Là Bùi Nhất Sóc cùng Triệu Sam lúc này gật đầu, tín ngưỡng của bọn họ đã bị thay đổi, từ nay về sau chỉ có thể nghe theo chủ nhân an bài. Hai người sau khi rời đi, trên sân còn thừa lại 15 người. Cái này 15 người Liêu Vô Tà có chuyện trọng yếu hơn để cho bọn hắn đi làm, mình bây giờ không cách nào rời đi Thái Hòa Môn, chỉ có thể mượn nhờ những người khác. Thiệu Trần, còn lại cái này một số người về ngươi quản lý, ta cần ngươi giúp ta điều tra Tinh Nguyệt Hoa cỏ tung tích, còn muốn giúp ta điều tra một cái gọi Liêu Như người, ta biết điều tra tin tức, cần đại lượng tài nguyên, cái này 3 vạn Thánh Huyền Tinh, đủ các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Liêu Vô Tà nói xong, lấy ra 3 vạn Thánh Huyền Tinh, giao đến Thiệu Trần trong tay. Tìm hiểu tin tức, yêu cầu đi các đại thành trì, còn muốn mời một ít đặc thù cơ quan, cho nên tiêu phí tương đối nhiều. Lôi Mạc Quân thương thế mặc dù chế trụ, không trị liệu mà nói, tùy thời có khả năng trở nên đắc liệt, hắn phải nhanh một chút tìm được Tinh Nguyệt Hoa cỏ. Thứ yếu chính là Liễu Hiên tung tích. Đã nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào, làm cha 10 phần lo lắng. Là, chủ nhân. Thiệu Trần tiếp nhận Thánh Huyền Tinh, xuất lĩnh còn lại cái này một số người rời đi chủ phong. Sắp xếp xong xuôi sau đó, đã là lúc rạng sáng, phương đông lộ ra một tia ngân bạch sắc. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, ta chỉ là muốn cho ngươi một chút áp lực, không nghĩ tới ngươi mang đến cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Suốt buổi tối, Mục Hoàng Trương ý thức, một mực bao phủ tùy phòng, bên này phát sinh hết thảy, hắn nhất thanh nhị sở. Nếu như Liễu Vô Tà thật sự giết chết cái này 34 tên đệ tử, hắn sẽ một lần nữa ước định Liêu Vô Tà tiềm lực. May mắn thời khắc cuối cùng, Liêu Vô Tà không có đại khai sát giới, để cho Mục Hoàng Trương tâm tình khẩn trương có thể buông lỏng. Hắn vừa cho phép các 7 phong đệ tử có thể đi tới Túy Phong ngoại vi tu luyện, trong nháy mắt liền thiệt hại 30 mấy tên đệ tử, các thất phong nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, buộc tông môn trà rõ chuyện này. Nếu là điều tra ra được Liêu Vô Tà chém giết 30 mấy người, coi như không xúc phạm tông quy, về sau tại tông môn chắc chắn nửa bước khó đi. Tối hôm qua Liễu Vô Tà cũng tại làm tâm lý đấu tranh, muốn hay không giết sạch bọn hắn. Giết bọn hắn tất nhiên nhất thời sảng khoái, tương đương đồng thời đắc tội bảy đại sơn phong, kế tiếp đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được. Dù cho tông chủ là sư bá của mình, cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, cố ý bao che chính mình. Giải quyết đi phiền phức sau, Liễu Vô Tà thần thanh khí sảng, chủ phong bốn phía từ dư vân cường bọn hắn trấn thủ, tạm thời không cần lo lắng đệ tử khác quấy rầy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thạch thần bọn hắn đến trung tâm vực sau, lập tức đem bên kia tin tức truyền lại trở về. Thánh Long thần lâu chung quanh hết thảy không việc gì, chỉ là đến đây chiếm cứ tông môn càng ngày càng nhiều, nhất là màn đêm đế quốc, chiếm đoạt 1/3 khu vực. Những tông môn khác phân trạm bốn phía, bất luận kẻ nào tới gần Thánh Long thần lâu đều biết lọt vào bọn hắn để ra nghi vấn. Thiệu Trần bọn hắn trở lại tất cả đỉnh núi sau, lập tức cùng tất cả đỉnh núi trưởng lao xin chỉ thị, muốn đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, kỳ thực là thay Liễu Vô Tà tìm hiểu tin tức đi. Thái Hòa môn đệ tử thường xuyên ra ngoài lịch luyện, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhoáng một cái 8 ngày đi qua, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Đế trưởng sinh bên kia cũng truyền tới tin tức, đến đây 20 tên tiên tiêu, chỉ có 2 người biến thành tạp dịch đệ tử, đi qua lão tổ một phen thao tác, đem 2 tên đệ tử chuyển rời đến Táng Kiếm Phong, trở thành lão tổ dưới trướng đồng tử. Nghe được đế trưởng sinh bọn hắn bây giờ trải qua rất tốt, Liễu Vô Tà trong lòng vì bọn họ vui vẻ. Từ đế ra lão tổ tự mình chỉ điểm bọn hắn tu luyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Sư tôn vẫn là ngơ ngơ ngắc ngác, trong lúc đó lại thanh tỉnh một lần, tới chỉ điểm một phen Liễu Vô Tà, lại trở về đi ngủ. Liễu Vô Tà ban ngày tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết cùng Mãng Long Ra Biển, buổi tối tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Bất chi bất giác, 1 tháng trôi qua. Hôm nay Liễu Vô Tà vừa muốn tu luyện, một bóng người đột nhiên rơi xuống. Đệ tử bái kiến sư bá. Nhìn thấy người tới, Liễu Vô Tà liền đội vàng tiến lên hành lễ. Lần trước rời đi thời điểm, sư bá cũng đã nói, mỗi tháng tới chỉ điểm hắn một phen. Không tệ, so ta dự đoán tốc độ phát triển nhanh hơn, ngươi có chỗ nào không hiểu, bây giờ có thể hỏi ta. Mục Hoàng Trương không có vẻ kiêu ngạo gì, ngựa khi ôn hòa, hắn càng giống là Liễu Vô Tà sư tôn. Liễu Vô Tà đem trong khoảng thời gian này gặp phải một vài vấn đề toàn bộ sửa sang lại, chủ yếu là Thái Cực Kiếm Quyết, Thái Cực Thân Pháp cùng Mãng Long Ra Biển, còn có một số chỗ không phải rất rõ ràng. Kiếm thuật của hắn đã đạt đến tiểu thành cảnh, chậm chạp không cách nào bước vào đại thành, chắc chắn là có chút chỗ không có hiểu rõ. Thái Cực Kiếm Pháp chú trọng lưu hòa, tứ lạng bạn thiên cân, ngươi đã nắm giữ kỳ thần thủy, cho ngươi thêm một chút thời gian, liền có thể lĩnh ngộ mới ý cảnh. Mục Hoàng Trương đem Liễu Vô Tà trong kiếm thuật mấy chỗ sai lầm lựa đi ra, lại chỉ điểm một phen, để cho Liễu Vô Tà sáng tỏ thông suốt. Tiếp theo là Thái Cực Thân Pháp, Liễu Vô Tà chỉ chú trọng nhanh, lại không để ý đến khác. Có nhiều thứ, chưa chắc là càng nhanh càng tốt. Bất chi bất giác hơn nửa ngày đi qua, Liễu Vô Tà theo sư bá trên thân, học tập đến quá nhiều đồ vật. Ta hôm nay tới, ngoại trừ chỉ điểm ngươi tu luyện, còn có một chuyện khác nói cho ngươi một chút. Mục Hoàng Trương chỉ điểm xong, ngồi ở trên băng ghế đá, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Chương 4251, hiếm thấy độc thể chương 4251, hiếm thấy độc thể chương 4251, hiếm thấy độc thể hai người ngồi ở trên băng ghế đá, Mục Hoàng Trương đột nhiên chậm lại ngữ khí, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Sư bá có phân phó gì cứ việc nói, chỉ cần đệ tử có thể làm được, tuyệt không chối từ. Liễu Vô Tà cho là sư bá có phân phó gì, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói: "Ngươi chớ khẩn trương, không có gì phân phó, chính là có chuyện, ta cần nói cho ngươi một chút, đến nỗi làm thế nào, chính ngươi quyết định." Mục Hoàng Trương ra hiệu Liễu Vô Tà không cần khẩn trương như vậy, giơ bàn tay lên, để cho hắn ngồi xuống nói chuyện. Ở đây không có người ngoài, Mục Hoàng Trương giống như là một cái trường bối, không cảm giác được nhất tông chi chủ trên người uy nghiêm. Sư bá mời nói. Liễu Vô Tà ngồi trở lại trên băng ghế đá. Trước đó không lâu, có người phát hiện một chỗ độc quật, bên trong khí độc trải rộng, các đại tông môn đều phái người tiến đến điều tra qua, chúng ta Thái Hỏa môn tự nhiên cũng không ngoại lệ, sau một phen điều tra, phát hiện bên trong là một tòa thiên nhiên độc giới, bởi vì độc tính bản nguyên quá cường đại, liền hư thánh tiến vào bên trong, đều biết chịu ảnh hưởng, chỉ có hấp thu độc chi bản nguyên tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong, ta biết ngươi hấp thu qua độc chi bản nguyên, có thức, tình độc đẳng, cho nên ta tới hỏi ngươi một tiếng, có hứng thú hay không vào xem, căn cứ vào điều tra đến tin tức, độc quật 89 phần 10 là độc vực một khối mảnh vụn diễn hóa mà thành. Mục Hoàng Trương hôm nay tới, ngoại trừ chỉ điểm Liễu Vô Tà tu vi, muốn nói sự tình chính là cái này. Đến nỗi Liễu Vô Tà lựa chọn ra sao, hắn sẽ không quan hệ. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, liên quan tới độc vực truyền thuyết, hắn tự nhiên biết được, đó là vạn độc khởi nguyên địa, tương đương với khởi nguyên nhân loại chỗ. Vạn độc cũng là như thế, khởi nguyên của bọn họ đất chính là độc vực, từ vô số độc đẳng, độc thảo, độc trùng hình thành độc lập thần vực. Độc vực không giống với khác thần vực, bất luận tu vi cao bao nhiêu, không có hấp thu độc chi bản nguyên, tùy tiện xâm nhập, tất nhiên lọt vào độc nguyên phệ tâm. Theo đồn đãi, độc vực bên trong ẩn chứa độc chi thánh nguyên, đây chính là so độc chi bản nguyên còn cường đại hơn mấy vạn lần đồ vật. Liền xem như ban thánh cảnh ngộ đến, đều thập tử vô sinh. Bên ngoài cường địch vây quanh, ta bây giờ có thể rời đi Thái Hòa môn sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hướng sư bá hỏi. Một mực lưu lại Túy Phong tu luyện, cũng không phải biện pháp, hắn cảm giác tu vi của mình đã gặp bình cảnh. Bất luận là cảnh giới, vẫn là thánh huyền thuật, rất khó có chỗ tăng lên, cần không ngừng nghiền ép chính mình, đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích. Cái này ngươi có thể yên tâm, Thái Hòa môn lại không chỉ ngươi một người luyện hóa độc chi bản nguyên, chứ ngươi ở ngoài, còn có mấy chục tên đệ tử, có chút giống như ngươi luyện hóa độc chi bản nguyên, đại bộ phận trời sinh độc thể, bọn hắn đối với độc vực có thiên nhiên lực tương tác. Mục Hoàng Trương biết Liễu Vô Tà đang lo lắng cái gì. Tông môn không có khả năng một mực điều động cao thủ canh giữ ở bên cạnh Liễu Vô Tà, huống hồ tiềm phục tại Thái Hòa môn trung quanh những cường giả kia thực lực cực mạnh, trong đó không thiếu cấp thấp á thánh cảnh. Sư bá ý tứ, tông môn đến lúc đó sẽ đích thân tiễn đưa chúng ta đi qua. Liêu Bồ Tả nghe ra sư bá trong lời nói ý tứ, đã có nhiều đệ tử như vậy, tông môn nhất định sẽ an bài thống nhất, không có khả năng để cho bọn hắn tự mình đi tới. Độc quật khoảng cách thượng vực cực kỳ xa xôi, tông môn đến lúc đó lại phái á thánh cường giả toàn trình hộ tống, an toàn ngươi không cần phải lo lắng, cho ngươi 2 ngày thời gian cân nhắc, 2 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Mục Hoàng Trương không có nói tỉ mỉ quá nhiều, có một số việc vẫn là để Liễu Vô Tà tự mình tới quyết định tốt hơn. Cung tiễn sư bá. Đưa mắt nhìn sư bá rời đi, Liễu Vô Tà trở lại bên cạnh cái bàn đá, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Liên quan tới độc quật tin tức, cũng tại thượng vực truyền ra, các đại tông môn đều có tu luyện độc thuộc tính đệ tử, có chút tông môn đã sớm một bước, hướng độc quật phương hướng chạy tới. 2 ngày kế tiếp thời gian, nhận được sư bá chỉ điểm, Thái Cực Kiếm Quyết cùng Thái Cực Thân Pháp đột nhiên tăng mạnh, Mãng Long Gia Biển thành công cùng Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết dung hợp, sáng tạo ra mới quyền thuật. Thánh Lôi Mãng Quyền. Liêu Bồ Tát một đấm xuất ra kích, ngàn vạn thánh lôi ầm vang tuôn ra, hóa thành một đầu mãng long, vọt tới núi xa xa thạch. Oen, cường hành lực trùng kích, cuốn lên vô tận sóng lớn, đem nơi xa nham thạch to lớn trực tiếp chấn vỡ. Mãng long vậy mà không có tiêu thất, còn đang không ngừng bặm mẻo. Quyền pháp dung nhập thánh lôi, vừa có quyền pháp lực trùng kích, cũng có thánh long lực phá hoại, đem cả hai kết hợp hoàn mỹ, để cho mãng long ra biển uy lực tăng lên gấp mấy lần nhiều. Không tệ, ta thánh lôi mãng quyền đã tu luyện tới đại thành cảnh, chỉ dựa vào môn quyền pháp này, cũng đủ để diễn sát đỉnh cấp hợp đạo cảnh. Liêu Bồ Tát thu quyền mà đứng, quanh thân khí lưu chậm chạp tiêu thất, thánh lôi cho hoàn cảnh trung quanh tạo thành phá hoại cực lớn, Liêu Bồ Tát chỉ có thể an bài dư vân mạnh hơn tới một lần nữa xử lý. 2 ngày sau đó, sư bá lần nữa đi tới Tuy Phong. Suy tính thế nào, buổi chiều chúng ta sẽ lên đường. Mục Hoàng Trương rơi vào Liêu Bồ Tát trong sân, ôn hòa mà hỏi. Hồi bẩm sư bá, ta đã suy nghĩ kỹ, dự định trừ độc quật sông vào một lần. Liêu Bồ Tát nói như đinh chém sắt. Đã có cơ hội ra ngoài, vậy thì ra ngoài đi một chút, thích ứng một chút thượng vực hoàn cảnh. Vậy ngươi bây giờ đi theo ta đi. Mục Hoàng Trương gật đầu một cái, vẫy tay, cuốn lên Liêu Bồ Tát, cấp tốc biến mất ở trên Tuy Phong bên trên. Liêu Bồ Tát rời đi không bao lâu, Chung U U từ trong nhà cỏ tranh đi tới, vừa rồi hết thảy, nàng nhìn ở trong mắt. Một lát sau, Liêu Bồ Tát đi tới thần thoại phòng, trên diễn võ trường đứng 20 mấy tên nam nữ, bọn hắn toàn thân tản mát ra cổ quái khí tức. Trong đó mấy người quanh thân còn cuốn khí độc, đến gần những thực vật kia nhao nhao chết đi, ngay cả những kia nham thạch đều không chịu nổi khí độc ăn mòn. Thật mạnh độc chi bản nguyên. Liêu Bồ Tát thấy cảnh này, trong đôi mắt toát ra vẻ cổ quái. Tăng thêm hắn hết thảy 25 người, trong đó 5 người là nữ tử, các nàng trời sinh độc thể, một người trong đó độc thể cực kỳ đặc thù, trên thân thể của nàng thế mà chảy ra nhàn nhạt ngọc độc. Còn có vài tên nam tử, bọn hắn cũng là hiếm thấy độc thể, Thái Hòa môn tuyển nhận bọn hắn, cũng không phải là nhìn chúng hắn nhóm thiên phú, mà là nhìn chúng hắn nhóm độc thể. Có chút khu vực cần những độc chất này thể mới có thể tiến nhập, tỉ như lần này xuất hiện độc quật. Hắn là ai, vì cái gì từ trên người hắn không cảm giác được khí độc? Trong đó một tên đệ tử mở miệng nói. Liêu Bồ Tát nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt, không giống như là bọn hắn, một mắt liền có thể nhìn ra bọn hắn người mang độc thể hoặc hấp thu qua độc trì bản nguyên. 24 tên đệ tử đồng thời nhìn về phía Liêu Bồ Tát. Cái này một số người niên kỷ có lớn có nhỏ. Lớn tuổi nhất nhìn hơn 50 tuổi, tu vi chỉ là phổ thông chủ thần cảnh cảnh, tuổi nhỏ nhất 20 mấy tuổi, vừa gia nhập vào tông môn không mấy năm, tu vi cũng là cao thấp không đều, từ sinh kiếp cảnh đến chủ thần cảnh đều có. Liêu Bồ Tát ánh mắt rơi vào một cái chừng 30 nam tử trên thân, người này khí tức như biển, lại là đỉnh cấp chủ thần cảnh, thực lực thâm bất khả trắc. Mượn nhờ quỷ con mắt, cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể hắn huyết dịch đều ẩn chứa cực mạnh độc tính, hồn thân cốt cách đen như mực, lại là hiếm thấy ách độc chi thể. Loại thể chất này cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là ra đời thời điểm, tại cái nào đó kịch độc chi địa, từ tiểu thụ đến khí độc ảnh hưởng, chỉ có thể sinh hoạt tại có độc khí chỗ. Mỗi cách một đoạn thời gian, Liễu Bồ Tát liền thấy hắn lấy ra một mảnh độc diệp ăn hết, chỉ có dạng này, hắn mới có thể thoải mái một chút, bình thường hoàn cảnh, ngược lại không thích hợp hắn. Tiến vào độc quật, ngươi phải chú ý 5 người này, theo thứ tự là ách độc chi thể, cao cùng, hắn là tất cả mọi người các ngươi tu vi cao nhất một cái, hắn độc thể thập phần cường đại, đã tạo thành độc của mình thần vực, coi như là bình thường hư thánh cảnh lâm vào trong độc thần vực, cũng rất khó thoát khỏi. Mục Hoàng Trương âm thầm cho Liễu Bồ Tát truyền âm, ánh mắt nhìn về phía tên kia đỉnh cấp chủ thần cảnh. Hắn dùng pháp tắc che lại dung mạo của mình, tại chỗ những đệ tử này, ngoại trừ Liễu Bồ Tát, những người khác cũng không biết đứng tại Liễu Bồ Tát trước mặt, lại là Thái Hỏa môn tông chủ. Thứ yếu chính là tiểu nữ hài kia, đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, lại người mang nuốt phệ độc thể, có thể thôn phệ hết thể độc vật, cực kỳ cường đại, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc nàng, tính tình của nàng dễ dàng chịu đến độc thể ảnh hưởng, trong cơn giận dữ sẽ mở ra nuốt phệ độc thể, hết thể xung quanh đều sẽ bị nàng thôn phệ cùng hủy hóa. Mục Hoàng Trương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tiểu nữ hải, lần này nhấn mạnh. Ách độc chi thể tuy mạnh, nhưng cùng nuốt phệ độc thể so sánh, vẫn là hơi kém một chút. Ngươi thấy cái kia người sao? Hắn gọi Hạnh Tử Đồng, trời sinh độc linh chi thể, thể chất của nàng cũng tương đối đặc thù, đối với độc vật vô cùng mẫn cảm, có thể cách nhau rất xa, cảm giác được độc vật tồn tại. Mục Hoàng Trương không sợ người khác làm phiền vì Liêu Bồ Tát giới thiệu. Tiếp lấy Mục Hoàng Trương lại nhìn về phía một người đàn ông, âm thầm cho Liêu Bồ Tát giới thiệu, người này gọi Kỳ Tuyết Trắng, ngươi cũng không nên bị dung mạo của hắn làm cho mê hoặc, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn cực điểm. Hắn là huyết độc chi thể, trời sinh huyết dịch liền ẩn chứa độc tố, máu của hắn thậm chí có thể hạ độc được hư thánh cường giả. Nhắc đến Kỳ Tuyết Trắng, Mục Hoàng Trương nhấn mạnh. Ngay mới vừa rồi, Kỳ Tuyết Trắng nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, liếm môi một cái. Huyết độc chi thể lớn nhất dục vọng chính là ưa thích thôn vệ những người khác huyết dịch trong cơ thể, tốt nhất là tươi mới. Mục Hoàng Trương thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn về phía tên kia cả người bốc lấy nọc độc nữ tử, tướng mạo bình thường, bởi vì nọc độc quan hệ, đệ tử khác khoảng cách nàng xa xa. Nàng là hàn độc chi thể, từ tiểu thể nội chịu đến hàn độc ảnh hưởng, dẫn đến da thịt không cách nào khép lại, thường xuyên khí độc tràn ra ngoài, nhìn như đáng sợ, thực tế nàng là trong những người này đáng giá tín nhiệm nhất. Mục Hoàng Trương đem mấy cái nhân vật trọng yếu giới thiệu một lần, để cho Liễu Vô Tà sớm làm tốt dự án. Mặc dù bọn họ đều là Thái Hòa môn đệ tử, bởi vì tính cách quan hệ, không thể dùng bình thường tư duy để ước thúc bọn hắn. Đến trong độc quật, trở mặt thành thù cũng có khả năng. Trước khi tới, Liễu Vô Tà đã mang lên trên phòng dò mặt nạ, chỉ cần không phải hư thánh cảnh, không có ai biết hắn thân phận chân thật, đây là Mục Hoàng Trương cố ý yêu cầu. Thân phận của hắn bây giờ vẫn tương đối mẫn cảm, có thể giấu giếm nhất thời, trước hết giấu giếm. Vị sư đệ này, ngươi rất lạ mặt, trước đó như thế nào chưa thấy qua ngươi, ngươi tên là gì? Một cái đệ tử hướng đi Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi. Những đệ tử này bởi vì thể chất đặc thù, bình thường có rất ít đệ tử nguyện ý cùng bọn hắn qua lại, ngược lại là bọn hắn cái này một số người, thỉnh thoảng sẽ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua, Thái Hòa môn lại tới một vị người mang độc thể đệ tử. Sư đệ Nô Tà, gặp qua chung quanh sư minh, ta năm nay vừa gia nhập vào tông môn, sư minh không biết cũng rất bình thường. Liễu Vô Tà dùng tên giả, để tránh bại lộ thân phận. Ta gọi Trình Tiến, sau này sẽ là bằng hữu. Trình Tiến như quen thuộc, rất mau cùng Liễu Vô Tà hòa mình. Liễu Vô Tà đối với những người này, không thể nói là ác, chỉ là cùng nhau tùy hành thôi, có thể trò chuyện liền trò chuyện nhiều vài câu, không thể trò chuyện tự mình một người đợi cũng không thành vấn đề. Siêu. Một tôn á thánh cường giả đột nhiên buông xuống, kinh khủng á thánh chi thế quét ngang mà ra. Lần này tiến đến độc quật, cần á thánh cường giả toàn trình hộ tống. Chương 4252, độc tu hoang mang chương 4252, độc tu hoang mang đi theo trưởng lão là một trong thập đại tinh anh trưởng lão ở Thái Hòa môn, tên là Ngụy Hoa Sơn, một thân tu vi thông thiên triệt địa, sớm đã đạt đến đỉnh cấp á thánh cảnh. Bán thánh không ra, ai dám tranh phong? Vô Tà, đây là ba kiếm phủ, ta dùng bản mệnh tinh huyết khắc họa mà thành, có thể phóng thích 3 lần, mỗi lần không thua gì á thánh nhất kích, đầy đủ ngươi tại trong độc quật tự vệ. Trước khi rời đi, Mục Hoàng Trương lặng lẽ lấy ra một cái kiếm phủ, giao đến Liêu Vô Tà trong tay. Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Có thể so với á thánh nhất kích, như thế nghịch thiên thánh phủ, phóng tới bên ngoài, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Mấu chốt nhất, cái này kiếm phủ vẫn là dùng sư bá bản mệnh tinh huyết luyện chế mà thành. Mỗi người bản mệnh tinh huyết 10 phần chân quý, thiệt hại một dọn, cần thời gian rất lâu mới có thể chữa trị. Lần này đi tới độc quật bên trong tu sĩ cảnh giới cao thấp không đều, trong đó còn có không ít hư thánh cường giả đi tới, một khi gặp phải nguy hiểm, ba kiếm phủ có thể trợ giúp ngươi vượt qua nan quan. Mặc kệ Liễu Vô Tà có đồng ý hay không, Mục Hoàng Trương đem ba kiếm phủ nhét vào Liễu Vô Tà trong ngực. Liễu Vô Tà cảm giác bộ ngực mình nặng trĩu, sư bá đối với chính mình cái này đệ tử muốn so sư tôn hảo rất rất nhiều, thậm chí muốn so đệ tử thân truyền của mình còn tốt hơn. Độc quật tình huống khác biệt tại khác bí cảnh, rất nhiều bí cảnh có đủ loại hạn chế, tỉ như niên kỷ, tỉ như tu vi. Độc quật khác biệt, không nắm giữ độc chi bản nguyên, dù cho là hư thánh cường giả tiến vào bên trong, cũng rất khó toàn thân trở ra. Gặp phải độc chi thánh nguyên, liền á thánh cảnh đều có thể hạ độc chết, cái này cũng là các đại tông môn chỉ có thể điều động người mang độc thể đệ tử tiến vào bên trong. Đi thôi. Ngụy Hoa Sơn bên kia đã kiểm kê tốt nhân số, đệ tử khác lần lượt leo lên phi thuyền, còn kém Liêu Vô Tà. Đệ tử định sẽ không cô phụ sư bá vu trồng, tranh thủ tại trong độc quật sông ra một phiến tiên địa. Liêu Vô Tà cung kính hướng sư bá bái, cấp tốc leo lên phi thuyền. Ngụy Hoa Sơn hướng tông chủ gật đầu một cái, điều khiển phi thuyền cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở mênh mông phía chân trời. Phía trước Thái Hòa môn phương biên mấy trăm vạn dặm, các đại cửa hải cứ điểm cũng có cường giả chiếm giữ, bọn hắn chỉ vì chờ Liêu Vô Tà xuất hiện. Chuyện này Thái Hòa môn cùng các đại tông môn đã giao thiệp, bọn hắn làm như vậy đã nghiêm trọng nhiễu loạn Thái Hòa môn vận chuyển bình thường. Nếu như bọn hắn không chịu tối lui, Thái Hòa môn cũng biết điều động trưởng lão đi tới bọn hắn sân môn, nhiễu loạn bọn hắn trật tự. Cuối cùng các đại tông môn lúc này mới thỏa hiệp, đem số lớn cao thủ rút khỏi Thái Hòa môn phương viên trăm vạn dặm, chỉ lưu lại một phần nhỏ thám tử. Chỉ cần Liễu Vô Tà hiện thân, những thám tử này sẽ trước tiên đem tin tức truyền lại cho các đại tông môn cao tầng. Có phi thuyền rời đi. Canh giữ ở âm thầm thám tử lúc này lấy ra thông tin phủ, đem tin tức truyền ra ngoài. Độc quật mở ra, đoán chừng là Thái Hòa môn cao tầng mang theo người mang độc thể đệ tử đi tới độc quật. Trong đó một tên thám tử mở miệng nói: "Theo ta được biết, Liễu Vô Tà tại trung tam vực thời điểm, liền đi tới vạn độc cốc, Vân Tiêu bí cảnh giao chiến thời điểm, có người thấy hắn tế ra một cây thần bí sợi đằng, kỳ độc vô cùng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà luyện hóa độc chi bản nguyên?" Những thám tử này đã sớm đem Liễu Vô Tà tin tức điều tra nhất thanh nhị sở, lập tức đem suy đoán của mình, một năm một mười hồi báo cho tông môn cùng với tông tộc bên kia. Màn đêm đế quốc. Tôn Điên trở lại màn đêm thần chiều sau, cũng không bế quan, một mực tại siêu tập Liễu Vô Tà tin tức. Ngay mới vừa rồi, từng đạo tin tức từ Thái Hòa môn bên kia truyền về. Đem hơn 10 đầu tin tức đọc kết thúc, Tôn Điên lập tức tìm được quốc chủ, thỉnh cầu quốc chủ cả nước tìm kiếm thích hợp độc thể, phái bọn hắn đi tới độc quật, tìm kiếm Liễu Vô Tà tung tích. Phóng nhãn toàn bộ thượng vực, người mang độc thể tu sĩ không phải số ít. Khoảng cách màn đêm thần triều mấy ngàn dặm bên ngoài, còn có một tòa độc bỏ cặp dạy, bọn hắn nam hiểu dùng độc, môn hạ đệ tử người người cũng là dùng độc cao thủ. Rất nhiều đệ tử, từ gia nhập vào tông môn một khắc này bắt đầu, liền cùng độc hạt ký kết khế ước, mỗi ngày dùng máu tươi của mình nuôi nấng độc hạt. Khi độc hạt trưởng thành sau, luyện hóa độc hạt bên trong tinh huyết, từ đó tu luyện ra bỏ cặp vương chi thân. Loại độc này thể ác độc vô cùng, có thể hóa thân bọ cạp vương chiến đấu. Một ngày này, độc bọ cạp dạy tới mấy nhóm khách không mời mà đến, bọn hắn tới mục đích chỉ có một cái, thỉnh độc bọ cạp dạy người ra tay, tiến đến độc quật, giúp bọn hắn bắt sống một người. Độc hạt giáo chỉ là nhị lưu tông môn, lúc bình thường, khi dễ những cái kia nhỏ yếu tông môn vẫn được, đối mặt màn đêm đế quốc dạng này quái vật khổng lồ, bọn hắn chỉ có thể khuất phục. Vốn là bọn hắn đã điều động không thiếu trong giáo đệ tử đi tới độc quật, Tôn Điên đột nhiên tìm tới cửa, muốn trưng dụng độc hạt giáo đệ tử, thay bọn hắn màn đêm đế quốc làm việc. Độc hạt giáo giáo chủ nào dám phản kháng, chỉ có thể đáp ứng, vội vàng lấy ra thông tin phủ, đem màn đêm đế quốc yêu cầu, đi theo làm được trưởng lão dặn dò một lần. Số lớn tông môn còn không có đến độc quật, độc hạt giáo đệ tử vừa rời đi không đến nửa ngày, tin tức còn có thể truyền đi. Chờ tiến vào trong độc quật, liền không cách nào cùng ngoại giới trao đổi. Đường ra khu vực, cung ra khu vực, trên lãnh địa của bọn hắn, đồng dạng có không ít độc tu. Lúc bình thường, những độc chất này tu hết sức giàu hoạt, lại am hiểu dùng độc, dưới tình huống bình thường, các đại gia tộc sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Độc tu giết người ở vô hình, đường ra, cung ra đại gia tộc như thế mặc dù rất mạnh, nhưng môn hạ phổ thông đệ tử số lượng cũng không ít, nếu là đắc tội những độc chất này tu, bằng vào độc tu thủ đoạn, chu sát những thứ này phổ thông đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Trước kia liền có một cái gia tộc nhị lưu, đắc tội một tôn cường đại độc tu, cuối cùng gia tộc này trong một đêm, không hiểu thấu toàn bộ tử vong. Về sau mới biết được, tên này độc xây ở trong đó một tên đệ tử trên thân, gieo xuống một loại cực kỳ hiếm thấy độc trùng, tiến vào gia tộc sau, độc trùng sẽ không ngừng lan tràn, cuối cùng làm cho cả gia tộc đều lây nhiễm bên trên độc khí chí mạng. Từ đó về sau, không còn có người dám khinh thường độc tu. Cái này cũng là tất cả đại tông môn đều có độc tu tồn tại, rõ ràng bọn hắn thiên phú đồng dạng, tông môn cũng muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nuôi bọn hắn. Ngắn ngủi mấy ngày, thượng vực số lớn độc tu bị những cái kia siêu cấp tông môn chiếm dụng. Những độc chất này tu mặc dù không sợ nhị tam lưu gia tộc, đối mặt đường gia cùng cung gia loại này quái vật khổng lồ, bọn hắn vẫn là không dám đắc tội. Siêu cấp tông tộc thế nhưng là sẽ vượt qua bán thánh tồn tại, đắc tội bọn hắn, liền xem như lên trời xuống đất, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Độc tu rất mạnh, nhưng độc tu cũng có rất lớn tai hại, bọn hắn bởi vì quanh năm hấp thu khí độc, dẫn đến trong kinh mạch nọc độc trải rộng, 10 phần yếu ớt, có rất ít độc tu luyện một chút đến á thánh cảnh. Có thể tu luyện tới hư thánh cảnh, chính là vạn người không được một. Không đến bạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đi độc xây con đường này, một phần là trời sinh độc thể, một phần là hành động bất đắc dĩ. Chân chính chủ động đi lên độc tu chi lộ, ít càng thêm ít. Phi thuyền bên trong, Liêu Vô Tà ngồi một mình ở buồng nhỏ trên tàu trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đem ba kiếm phủ cất kỹ, đây là hắn bảo mệnh át chủ bài. Có ba kiếm phủ, dù cho là gặp phải cao cấp hư thánh cảnh, cũng không đáng để lo, ba kiếm phủ thế nhưng là có thể so với á thánh nhất kích. Hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham ngộ thánh long ngũ bí bên trong lòng xương cốt cấm vực. Túy Phong trong khoảng thời gian này, Liêu Vô Tà ngoại trừ tu luyện thái cực kiếm quyết cùng thánh lôi mãng quyền, thánh long ngũ bí cũng không rơi xuống. Chỉ là tu vi vẫn quá yếu, không cách nào đem long xương cốt cấm vực chân chính phát huy ra. Mỗi lần ngưng luyện ra tới long xương cốt cấm vực diện tích có hạn, thời gian có hạn, rất khó cho đối thủ chế tạo áp lực. Chân chính long xương cốt cấm vực có thể triệu hoán viễn cổ long xương cốt chiến đấu, đem không gian bặm mẻo, thực lực cùng nhục thân không đủ cường đại hạng người, trực tiếp bị không gian xoay thành bánh qua trèo. Đây mới là long xương cốt cấm vực chỗ kinh khủng, Liêu Vô Tà bây giờ chỉ có thể tạo thành nhược hóa bản cấm vực, không cách nào triệu hoán đi ra viễn cổ long xương cốt. Cũng không phải rất gấp, hắn chắc chắn chờ chính mình đột phá đến hợp đạo cảnh thời điểm, chắc chắn có thể đem long xương cốt cấm vực thi triển đi ra. Cao huynh, ngươi không cảm thấy cái kia gọi Ngô Tà tiểu tử có vấn đề sao? Ta từ trên người hắn không phát hiện được một tia khí độc, chẳng lẽ hắn không phải độc tu? Mặt khác một gian trong khoang thuyền, Trình Tiến một mặt quái dị nói. Phía trước hắn cố ý tiến lên cùng Liêu Vô Tà chào hỏi, kỳ thực là tìm tòi hư thực, muốn biết Liêu Vô Tà nội tình. Quả thật có chút dị thường, chờ tiến vào trong độc quật liền biết được, không có luyện hóa độc chi bản nguyên, tùy tiện xâm nhập độc quật, chỉ có một con đường chết. Cao Tề gật đầu một cái, hắn cũng phát giác, Liêu Vô Tà cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn những đệ tử này, đi tới chỗ nào, nhân ra một mắt liền có thể nhận ra, bọn hắn chính là bất luận kẻ nào, nhìn thấy độc tu, đều có thiên nhiên e ngại, sẽ cách bọn họ xa xa. Từ trên thân Liêu Vô Tà, bọn hắn cảm giác không đến một điểm khí độc, tương phản Liêu Vô Tà gương mặt tuấn lãng, dương quang xoáy khí, cùng độc xây xong toàn bộ không dính dáng. Độc tu quanh năm cùng độc trùng, kiến độc, độc thú, độc thảo giao tiếp, trên thân thể khó tránh khỏi nhiễm những cái kia ác khí, một cách tự nhiên để cho độc tu nhìn khiến người sợ hãi. Nếu là chúng ta có thể làm rõ ràng, hắn là như thế nào đem khí độc tu phóng tự nhiên, vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể thoát khỏi bây giờ hình dáng như quỷ này, cũng không đến nỗi những người khác nhìn thấy chúng ta đường vòng hành động. Trình Tiến ý vị thâm trường nói, bọn hắn những năm này chịu đủ rồi bạch nhãn, mặc dù trở thành Thái Hòa môn đệ tử, bởi vì độc tu quan hệ, cùng những đồng môn khác đệ tử quan hệ thật không tốt. Lúc bình thường, chỉ có bọn hắn những độc chất này tu, tình cờ tụ tập cùng một chỗ. Độc tu ở giữa, đồng dạng bài xích lẫn nhau, có chút độc tính tương sinh tương khắc, cũng không phải là tất cả độc tu đều thích hợp cùng một chỗ tu luyện. Ngươi muốn làm cái gì? Cao Tề nhìn ra Trình Tiến tâm tư, đơn giản là muốn phải hiểu rõ trong cơ thể của Ngô Tà tình huống, là như thế nào khống chế độc tính. Cao huynh, ngươi liền không muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh sao? Bởi vì chúng ta là độc tu, những nữ đệ tử nhìn thấy chúng ta kia, giống như là nhìn thấy như quỷ, chẳng lẽ Cao huynh dự định cả một đời cô độc? Trình Tiến lần nữa mở miệng nói, khác tùy hành đệ tử, thực lực bình thường, cũng liền hợp đạo cảnh, cái kia năm tên nữ tử lại càng không dùng nhiều lời, Trình Tiến chắc chắn không dám cùng bọn hắn nói lời như vậy. Chỉ có Cao Tề, hắn cũng không phải là trời sinh độc thể, chỉ là ra đời thời điểm, bốn phía tràn ngập khí độc, dẫn đến hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào độc diệp, độc thảo mà sống. Làm rõ ràng Ngô Tà tình huống trong cơ thể, chính xác có thể thoát khỏi độc tu thân phận, từ nay về sau cũng có thể giống người bình thường sinh hoạt. Tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, ta không hy vọng về sau được nghe lại lời tương tự. Cao Tề nói xong, ra hiệu Trình Tiến có thể rời đi. Liêu Vô Tà trong khoang thuyền, Tố Nương âm thanh đột nhiên tại chủ nhân bên tai vang lên. Chủ nhân, ta luôn cảm giác cái kia Trình Tiến tiếp cận ngài có không có hảo ý thành phần. Tố Nương trong giọng nói mang theo lo nghĩ. Rất bình thường, bọn họ đều là độc tu, toàn thân tản mát ra quần quần khí độc, đệ tử khác nhìn thấy bọn hắn trước tiên là rời xa, mà ta nhìn giống 10 phần bình thường, bọn hắn chắc chắn muốn tìm ra trên người ta bí mật. Liêu Vô Tà đã sớm xem thấu, chỉ là không nói ra thôi. Kỵ binh lời nói, đầu tháng, đại gia nhớ kỹ bỏ phiếu, lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thúc canh a, vô cùng cảm kích, chúc đại gia ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Chương 5253, độc vực chương 5253, độc vực Liêu Vô Tà kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Bọn hắn tiếp đó sẽ đối phó chủ nhân sao? Tố Nương một mặt lo lắng nói, tạm thời hẳn sẽ không, dù sao cũng là đồng môn đệ tử, nhưng cũng không bài trừ tình huống khác, đi được tới đâu hay tới đó à. Liêu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, đi theo 24 tên đệ tử bên trong, không có khả năng người người đều ngấp nghé hắn. Nếu để cho tông môn biết, bọn hắn cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi tông môn, công nhiên tàn sát tông môn đệ tử, nghiêm trọng xúc phạm tông quy, trừ phi làm được thần không biết quỷ không hay. Độc vật bên trong tình huống, ai cũng không rõ ràng, bên trong đến cùng là một phương thế giới, vẫn là một tòa thông thường thành, không người biết được. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, rất mau tiến vào mênh mông trong thời không, số lớn vũ trụ mảnh vụn từ Liêu Vô Tà trước mặt sẽ qua. Những thứ này vũ trụ mảnh vụn cũng đều là 30 vạn năm trước trận chiến kia để lại, cùng phía dưới tam vực cùng trung tam vực so sánh, thượng vực trong vũ trụ ít đi rất nhiều tinh thần, bầu trời càng ám một chút. Liêu Vô Tà nhìn ra xa thế giới bên ngoài, âm thầm nói, lại là một ngày trôi qua, phi thuyền tốc độ đột nhiên thả chậm, phía trước xuất hiện số lớn thiên thạch khổng lồ, mỗi một tòa thiên thạch phía trên lộ ra đại lượng bất quy tắc cái hố. Những thứ này cái hố giống như là chịu đến vật gì đó xung kích, cuối cùng biến thành bộ dáng này. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phía trước chính là độc vật lối vào, tiến vào độc vật sau, tất cả mọi người các ngươi muốn hai bên cùng ủng hộ, cấm chém giết, nếu để cho tông môn biết, định sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngụy Hoa Sơn âm thanh tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Liêu Vô Tà từ trong khoang thuyền đi ra, đi tới bong tàu chỗ, nhìn ra xa xa thế giới. Phía trước vũ trụ, phản phất bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt đi ra một cái cửa hang, kinh khủng khí độc từ sâu trong độc vật tràn ra. Độc vật bốn phía, tụ tập không thiếu tu sĩ, đại bộ phận lấy độc tu vi chủ. Thái Hòa môn phi thuyền buông xuống tại độc quật bên ngoài ba dặm, có thể thấy rõ độc quật hết thảy xung quanh. Độc quật kéo dài bao lâu chúng ta cũng không biết, nếu như ở bên trong cảm thấy khó chịu, trước tiên từ bên trong lui ra ngoài, nhớ lấy không thể cơ cầu. Ngụy Hoa Sơn hướng về phía các đệ tử mở miệng nói, độc quật mới bị người phát hiện, bên trong thiên địa quy tắc còn không rõ ràng, phía trước phái người đi vào điều tra qua, chỉ có thể đi đến ngoại vi, lại hướng bên trong xâm nhập, sẽ phải chịu độc chi bản nguyên ảnh hưởng. Là, các đệ tử cùng nhau mở miệng nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn. Độc quật là một chỗ chưa bao giờ có người đặt chân qua thần bí độc vực, bên trong mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Ta đưa các ngươi đi qua. Ngụy Hoa Sơn thu hồi phi thuyền, vẫy tay, bao lấy đám người, cấp tốc hướng độc quật phương hướng lao đi. Trung quanh còn ẩn nút số lớn cường giả, á thánh cảnh, hư thánh cảnh không phải số ít. Trước khi rời đi, tông chủ thế nhưng là liên tục giao phó, không thể để người ta biết Liêu Vô Tà thân phận. Ngụy Hoa Sơn lợi dụng pháp tắc, bao trùm tất cả đệ tử diện mạo, dù cho là á thánh cảnh, đều không thể phân biệt ra được bọn hắn chân thực diện mạo. Thái Hòa môn mới vừa xuất hiện, những tông môn khác cường giả ánh mắt cấp tốc lướt về phía bên này. Kỳ quái, vì cái gì Ngụy Hoa Sơn muốn che chắn khuôn mặt của bọn hắn? Những tông môn khác cường giả nghi ngờ nói, các đại tông môn đều có độc thể, bọn hắn đã giành trước một bước, đem người mang độc thể đệ tử đưa vào trong độc quật. Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì không người nhận ra? Trừ cái đó ra, chung quanh những tông môn kia nghĩ không ra khác. Các đại tông môn đem đệ tử đưa vào đi thời điểm, cũng không che kín dung mạo của bọn hắn, dù sao tiến vào trong độc quật, đại gia ai cũng không biết ai, coi như nhận biết, cũng không quan phong nhã. Duy chỉ có Thái Hòa môn quá đặc thù, trừ phi Thái Hòa môn không muốn để cho chúng ta biết những đệ tử này đều có ai. Đường ra một cái cường giả lúc này mở miệng nói, lời này vừa nói ra, các đại tông môn lập tức trầm mặt xuống. Cung gia cùng Màn Đêm Đế Quốc cường giả liếc nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy một tia kinh hỉ. Sự tình đều an bài thỏa đáng sao? Tôn Điên hướng một bên trung niên nhân hỏi. Đều an bài thỏa đáng, chúng ta góp nhặt Liêu Vô Tà mấy đạo khí tức, đã cho bọn hắn nhận rõ, chỉ cần Liêu Vô Tà cùng người giao thủ tiết lộ khí tức, chúng ta liền có thể trước tiên phát giác được thân phận của hắn. Thú hồ lần này độc hạt giáo thế nhưng là điều động hư thánh cảnh cường giả tiến vào bên trong, coi như Liêu Vô Tà mang theo phòng dò mặt nạ, đối mặt hư thánh nhìn trộm, cũng không ẩn trốn. Bên cạnh nam tử trung niên vội vàng mở miệng nói. Nghe xong thuộc hạ hồi báo, Tôn Điên trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Lần trước còn kém một bước, liền có thể bắt sống Liêu Vô Tà, kết quả bị Liêu Vô Tà trốn vào Thánh Long Thần Lâu để cho hắn mất hết mặt mũi. Tôn Điên, nếu như Liêu Vô Tà không có tiến vào độc quật, chúng ta chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Cung gia cường giả đi tới, cau mày nói. Mặc kệ hắn tiến chưa đi đến độc quật, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ bắt sống hắn, phi thường khó khăn. Tôn Điên trong lòng cũng tin tưởng, bọn hắn trước mắt chỉ là phỏng đoán, Liêu Vô Tà có khả năng tiến vào độc quật. Lấy thế cục bây giờ, chỉ cần là người thông minh, cũng sẽ không lựa chọn bí quá hóa liều, chắc chắn thành thành thật thật chờ tại Thái Hòa môn tu luyện. Ngụy Hoa Sơn đem Liêu Vô Tà bọn hắn đưa đến độc quật cửa vào, đại thủ nhẹ nhàng đẩy, Liêu Vô Tà còn có Cao Tề bọn hắn, cấp tốc biến mất ở độc quật cửa vào. Sau khi làm xong mọi thứ, Ngụy Hoa Sơn trở lại chỗ cũ, mở ra phi thuyền, khoanh chân ngồi ở bên trong, yên lặng chờ bọn hắn đi ra. Độc quật thời gian đóng cửa không xác định, kéo dài bao lâu cũng không xác định, chỉ có thể chậm rãi chờ chờ. Những tông môn khác cường giả thấy thế, nhao nhao trở lại trong chính mình phi thuyền. Liêu Vô Tà cùng Cao Tệ bọn hắn chịu đến cường đại lực đẩy, cơ thể kìm lòng không được lướt về phía độc quật lối vào. Kinh khủng khí độc, tựa như thủy triều, từ sâu trong độc quật tuôn ra, ngoại trừ Liêu Vô Tà, đệ tử khác lúc này hấp thu những độc chất này khí, từ đó mở rộng tự thân. Liêu Vô Tà nắm giữ thôn tiên thánh đỉnh có thể lặng yên không một tiếng động hấp thu trong trời đất khí độc, đem hắn chuyển vận đến độc giới bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải gì đó độc tu, chỉ là thái hoang thánh giới bên trong sinh ra độc giới mà thôi. Bất luận là độc giới, ma giới, yêu giới vẫn là dị giới, hắn đều có thể sinh tồn. Thái hoang thánh giới bên trong đạn sinh tiểu thế giới nhiều đến mấy trăm, trong đó rất nhiều chủng tộc gần như diệt tuyệt. Ngay tại Liêu Vô Tà bọn người không biết làm sao thời điểm, một cỗ kinh khủng hấp lực đem bọn hắn cơ thể nuốt vào trong đó, phảng phất bị một tôn quái thú nuốt vào đến trong bụng. Liêu Vô Tà vừa muốn vận công ngăn cản, cơ thể hoàn toàn không bị khống chế, bị cuốn vào vô tận vòng xoáy bên trong. Trên dưới thân thể xoay chuyển, Liêu Vô Tà chỉ cảm thấy đầu mình bất tỉnh hoa mắt, muốn nôn mửa. Loại tình huống này kéo dài nửa khoảng nửa chén trà, lúc này mới chậm rãi tiêu thất, cơ thể từ trong vòng xoáy bị văng đi ra. Phanh! Cơ thể rắn rắn chắc chắc đâm vào trên một cây đại thụ, đem to cỡ miệng chén đại thụ trực tiếp đục gãy. Liên đội vàng đứng lên, xem xét bốn phía tình huống, bao quát kiểm tra thân thể của mình. Chỉ là đụng gãy một gốc độc cây mà thôi, cơ thể cũng không chịu đến quá nghiêm trọng tổn thương, ngược lại là bốn phía thiên địa quy tắc cùng thượng vực không hợp nhau. Nơi này thiên địa quy tắc giống như cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt, hàn quỹ tích vận hành, thiên hướng về song song, chẳng lẽ ở đây không có ban ngày cùng đêm tối? Liêu Vô Tà thầm giật mình. Thông qua thiên địa quy tắc hắn có thể phỏng đoán đến một vài thứ. Thiên địa vũ trụ không thể rời bỏ âm dương cùng quang minh cùng hắc ám. Từ trong bốn phía thiên địa quy tắc, Liêu Vô Tà bắt giữ không đến mấy loại này quy tắc chi lực, mang ý nghĩa độc vật bên trong hoàn cảnh cùng thiên vực không có cái gì quan hệ. Vận chuyển một phen thái hoang thôn thiên quyết, cũng không cảm thấy khó chịu, lúc này mới yên lòng lại. Thế ra thần vũ kiếm, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Xuy xuy xuy, thần vũ kiếm nhiễm trong trời đất khí độc sau, phát ra tiếng xèo xèo, không đến nửa hơi công phu, thần vũ kiếm phía trên nhiều hơn rất nhiều điểm đen, trong đó vài chỗ bắt đầu nghiêm trọng ăn mòn. Tại sao có thể như vậy? Liêu Vô Tà hãi nhiên kinh hãi. Thần vũ kiếm thế nhưng là có thể so với sinh tiếp khí, phẩm chất cứng rắn vô cùng, tầm thường khí độc rất khó thương tổn tới hắn. Chính mình chỉ là vừa tế ra, thần vũ kiếm liền chịu ảnh hưởng, để cho hắn rất là chấn kinh. Chịu đến khí độc ăn mòn sau, thần vũ kiếm phẩm chất đang không ngừng hạ xuống, ăn mòn nghiêm trọng chỗ, xuất hiện pháp tắc tổn hại, chỉ cần va chạm liền sẽ chia năm xẻ bảy. Bởi vì chính mình sai lầm, dẫn đến thần vũ kiếm bị hao tổn. Thần vũ kiếm cùng hắn chinh chiến tứ phương, lập xuống công lao hiển hách, bây giờ bởi vì chính mình một cái nho nhỏ sai lầm, dẫn đến thần vũ kiếm khí văn đứt gãy, Liêu Vô Tà nhịn không được thở dài một tiếng. Liên đội vàng đem thần vũ kiếm thu vào chứa vật giới chỉ, để tránh lần thứ hai tổn thương. Không thích hợp, khí độc dần dần hướng trong chứa vật giới chỉ thẩm thấu. Liêu Vô Tà ý thức đi tới chứa vật giới chỉ bên trong, phát hiện rất nhiều thánh huyền tinh phía trên nhiễm tí tí khí độc, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc dù hắn không sợ khí độc, nhưng lây dính khí độc sau, thánh huyền tinh chỉ có thể chính hắn sử dụng, không cách nào cho người khác sử dụng. Ngoại trừ thánh huyền tinh, chứa vật giới chỉ bên trong còn có những vật khác chịu đến khí độc ảnh hưởng, nhất định sẽ chậm rãi hư thối. Rơi vào đường cùng, đem chữ vật giới chỉ thu vào thái hoang thánh giới, Liêu Vô Tà lúc này mới thở dài một hơi. Khó trách tu sĩ khác không dám vào trong đó, nơi này khí độc càng như thế kinh khủng, nếu không phải là ta luyện hóa độc chi bản nguyên, những độc chất này khí đã sớm đem ta hóa thành một đống huyết thủy. Liêu Vô Tà bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể, để tránh nhục thân xảy ra vấn đề gì. Khí độc mỗi giờ mỗi khắc đều đang ăn mòn nhục thể của hắn, kỳ quái là dung nhập thể nội độc khí cấp tốc bị độc giới hấp thu, rất khó đối với Liêu Vô Tà nhục thân cấu thành uy hiếp. Xác định nhục thân không có vấn đề sau, lúc này mới dò xét bốn phía. Cảnh vật chung quanh mười phần lạ lẫm, số lớn độc cây, độc thảo, độc diệp trải rộng bốn phía. Trước mắt mà nói, Liêu Vô Tà còn không có tra tìm đến độc trùng tung tích. Độc cây, độc thảo những thứ này, lực công kích tương đối bằng được, rất khó đối với nhân loại cấu thành uy hiếp. Chân chính lợi hại chính là những cái kia cường đại độc thú, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cực mạnh độc tính, có thể hạ độc chết tầm thường á thánh cảnh. Cái này cũng là bên ngoài rất nhiều á thánh cường giả không dám xâm nhập nguyên nhân, mặc dù khí độc sẽ không nhất thời nửa khắc muốn tính mạng của bọn hắn, theo thời gian trôi qua, khí độc xuyên vào thể nội sau, sẽ làm bị thương căn cơ của bọn họ. Thần vũ kiếm chính là ví dụ tốt nhất, thương tới căn cơ sau, lại nghị khôi phục, phi thường khó khăn. Không dám tế ra kỳ môn nào, Liêu Vô Tà chỉ có thể tay không tất sát, từng bước một hướng nơi xa xâm nhập. Độc quật cửa vào hình thành vòng xoáy, cưỡng ép đem bọn hắn tách ra, đoán chừng những người khác bị chuyển tống đến mặt khác khu vực. Tế ra quỷ con mắt, hướng nơi xa nhìn lại, Liêu Vô Tà muốn biết, độc này vực rốt cuộc lớn bao nhiêu. Theo ánh mắt không ngừng lan tràn, vậy mà không nhìn thấy độc vực phần cuối, mang ý nghĩa độc vực muốn so hắn nghĩ còn lớn hơn, thậm chí có thể là một phương thế giới, ở đây còn sinh hoạt lấy độc vực nguyên thủy bộ lạc. Chương 4254, độc linh chương 4254, độc linh không giống với các bí cảnh, độc vực lần thứ nhất bị phát hiện, hẳn là nguyên nhân đặc thù nào đó, sẽ mở một đạo thời không khe hở, này mới khiến người tìm được độc quật lối vào. Tình huống bên trong, hoàn cảnh, bản đồ địa hình, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Một bên hành tẩu, Liêu Vô Tà một bên để cho Tố Nương đem chúng quanh hoàn cảnh ghi chép lại, thuận tiện lúc đi ra, hội chế thành địa đồ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm độc vực là tạm thời mở ra, vẫn là trường kỳ mở ra. Nếu là một mực mở ra, có địa đồ sau, thuận tiện phía sau đệ tử đi vào lịch luyện. Trên mặt đất khắp nơi đều là độc thảo, những độc chất này thảo cùng vạn độc trong cốc độc thảo còn không giống nhau. Vạn độc trong cốc độc thảo thiếu đi một cỗ thần tính, mang ý nghĩa độc tính không phải rất thuần khiết. Nơi này độc thảo phản phất được trao cho sinh mệnh, Liễu Vô Tà đạp xuống đi thời điểm, một bộ phận độc thảo nô ra sắc bén lá cây, muốn cắt Liễu Vô Tà ra thịt, một bộ phận độc thảo thế mà hướng một bên ngã xuống, tránh đi Liễu Vô Tà giẫm đạp. Mang ý nghĩa những độc chất này có linh tính cực mạnh, thậm chí dựng dục ra tới thuộc về mình linh trí. Toàn này thế giới quy tắc chi lực cùng thiên vực khác biệt, linh trí của bọn hắn cùng thiên vực chỉ linh trí chưa chắc giống nhau. Tỷ như có chút chủng tộc, bọn hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, mà là thông qua một loại nào đó xúc cảm tới giao lưu, thời gian càng nhanh, xác suất chúng cao hơn, ngươi có thể nói hắn so với nhân loại linh trí thấp sao? Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc sinh tồn phương thức, Liễu Vô Tà được chứng kiến quá nhiều chủng tộc cùng dị tộc, cho nên nhìn thấy những độc chất này có thời điểm, nội tâm không có chút rung động nào. Xuyên qua độc thảo địa, phía trước xuất hiện mảng lớn độc lâm sam, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy độc tây, truyền luôn trong một gốc độc lâm sam, có thể để luyện ra mấy ngàn cân độc, vô cùng kinh khủng. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện xâm nhập, mặc dù hắn có độc giới, chuyện không xác định, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Từ tiến vào độc vực bắt đầu, liền tế ra độc đằng, không ngừng mà cắn nuốt thiên địa chúng độc khí. Theo tràn vào tiến vào khí độc càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà phát giác độc đằng đang tại tiến hóa. Thể tích không có biến lớn, tương phản độc đằng nếu so với trước kia nhỏ một chút vòng lớn, độc đằng tính bền dẻo tăng lên. Trước đây độc đằng nhìn như cường đại, tùy tiện nhất kiếm liền có thể đem hắn chặt đứt. Tất nhiên độc khí của nơi này có thể tầm bổ độc đằng, vậy thì thả ra lấy hấp thu. Liễu Vô Tà triệt để mở ra độc giới, không chỉ có để cho độc đằng hấp thu, làm cho cả độc giới đều đang điên cuồng hấp thu độc vực bên trong quy tắc chi lực cùng khí độc. Dán vào độc lâm sam biên giới, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, từng đạo tiếng cầu cứu từ sâu trong độc lâm sam truyền ra. Liễu Vô Tà dừng chân lại, ánh mắt hướng độc lâm sam chỗ sâu nhìn lại, muốn tìm tòi hư thực, có phải hay không khác tiến vào độc tu gặp phải nguy hiểm. Tế ra quỷ con mắt, xuyên qua đại phê độc lâm sam, nhìn thấy một nữ tử bị độc lâm sam cuốn lấy, số lớn sợi đằng bao lấy nữ tử cơ thể. Liễu Vô Tà nhíu mày lại, lúc này xâm nhập độc lâm sam, nhất định sẽ lọt vào độc lâm sam công kích. Bỏ mặc nữ tử mặc kệ, cứ như vậy rời đi, lại nội tâm bất an. Từ trên bộ dáng đến xem, bị nhốt nữ tử giống như là nhân tộc, Liễu Vô Tà nhưng lại cảm giác quái lạ chỗ nào. Cuối cùng lý trí vẫn là bại bởi nhân tính. Tay không tấc sắt, Liễu Vô Tà hướng độc lâm sam bên trong lao đi. Bằng vào tiêu diêu bộ, mấy cái tung sạn, liền đi đến nữ tử cách đó không xa, không có tùy tiện tới gần, trước tiên đánh lượng bốn phía tình huống. Nữ tử toàn thân cũng là thường, nhìn rất là chật vật, thể nội phóng xuất ra quần quần khí độc, nhìn xem giống như là một loại nào đó độc thể. Người không sao chứ? Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía bị vây nữ tử kia, mở miệng hỏi: "Vị công tử này, van cầu ngươi mau cứu ta." Nữ tử chật vật chuyển qua đầu, lộ ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt, Liễu Vô Tà càng xem càng không thích hợp, rõ ràng nữ tử thân ở khốn cảnh, vì cái gì vừa rồi nhìn về phía chính mình thời điểm, nơi khỏe mắt toát ra một tia ý mừng. Mặc dù rất không rõ ràng, Liễu Vô Tà vẫn là bắt được. "Chủ nhân, nàng không phải nhân tộc, nàng là độc linh." Lân Phiến bị Liễu Vô Tà để vào Thái Hoang Thánh giới cũng không ảnh hưởng long linh cảm giác được thế giới bên ngoài, long linh âm thanh đột nhiên tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Nhất thời Liễu Vô Tà một cái tung sạng, hướng gần nhất khu vực bên ngoài lao đi. Chỉ cần rời đi độc lâm sam, hắn liền an toàn. Ha ha ha. Công tử tất nhiên tiến bảo, há tất gấp gáp như vậy rời đi. Gò bó tại nữ tử trên thân thể những cái kia sợi đằng không ngừng biến hóa, rất nhanh biến thành một tấm đan vào để lưới. Nữ tử bình yên ngồi ở phía trên, nơi nào còn có vừa rồi chật vật dạng. Nữ tử toàn thân trần trụi, chỉ có vài miếng lá cây che kín chủ yếu bộ vị, mảy may không cảm giác được xấu hổ chi tâm. Long linh, cái gì là độc linh? Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói độc linh, mới đầu hắn cho là giống như thần linh, là luyện khí thời điểm, rót vào một tia linh hồn, hay là thụ linh. Độc vực cùng thiên vực khác biệt, thiên vực rất nhiều cổ lão cây cối, mình có thể sinh ra thụ linh, nhưng độc vực bên trong linh tương ngộ lẫn nhau thôn vệ, ở đây độc lâm sam chừng mấy vạn gốc, bọn hắn sinh ra linh sau đó, chém giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót chính là độc linh, có thể khống chế toàn bộ độc lâm sam. Long linh âm thanh vang lên lần nữa. Nghe xong Long linh phân tích, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi. Không nghĩ tới độc vực tàn khốc như vậy, mấy bạn con linh lẫn nhau thôn vệ, chém giết lẫn nhau, chỉ có cuối cùng sống sót tài năng xưng là độc linh. Số lớn sợi đằng từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngăn cản Liễu Vô Tà đường lui. Bao quát những độc chất kia lâm sam, không ngừng mà di động, rất nhanh tạo thành một tòa tường đồng vách sắt, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Muốn rời khỏi, liền muốn phá vỡ độc lâm sam, ra đến bên ngoài liền an toàn. Những độc chất kia thảo độc tính rất mạnh, cũng rất khó khăn đối với Liễu Vô Tà cấu thành uy hiếp, chủ yếu là độc thảo thể tích quá nhỏ. Độc lâm sam khác biệt, bọn hắn cành cây cao lớn, cứng rắn vô cùng, thắt ra sợi đằng giống như thần binh lợi khí, có thể nhẹ nhõm xé mở nhân loại phòng ngự. Ta đối với ngươi cũng không ác ý, thậm chí mạo hiểm phải vào tới cứu ngươi. Ngươi vì sao muốn cầm tù tại ta? Liễu Vô Tà không có hành động thiếu suy nghĩ, thử thăm dò hướng độc linh hỏi. Tất nhiên hắn có thể bắt chước ngôn ngữ của nhân loại, nhất định có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Ngươi lưu lại bồi ta, ta liền không giết ngươi. Độc linh nói chuyện rất thanh thúy, nghe giống như là mười mấy tuổi hài đồng, đoán chừng rất ít cùng nhân loại giao tiếp, cho nên nói chuyện thời điểm không có giả như vậy đạo. Nếu như bị nàng bề ngoài bộ dáng mê hoặc, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu diễm hoa tươi thường thường phía dưới đều cất giấu gai độc. Độc linh cũng là như thế, nhìn người vật vô hại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị khí độc xâm thể, bị nàng hút khô tinh huyết trong cơ thể. Ta là loài người, ngươi là độc linh, chúng ta cũng không phải là một chủng tộc, ngươi vì sao muốn lưu ta lại? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. hắn cũng không muốn lưu tại nơi này bồi độc linh, vừa rồi hắn dùng quỷ con mắt tra xét độc linh cơ thể, phát hiện trong cơ thể nàng cất giấu số lớn độc trùng cùng kiến độc. Trong cơ thể nhân loại là ngũ tạng lục phủ, độc linh thể nội trụ đầy lấy độc trùng, nọc độc, khí độc. Nghe nói các ngươi nhân tộc huyết nhục rất non, ăn hết có thể mở rộng chúng ta linh tính, không biết huyết nhục của ngươi có ăn ngon hay không. Gặp Liêu Vô Tà không đáp ứng, độc linh đột nhiên đứng lên, tay phải hóa thành một cây sợi đằng, đột nhiên hướng Liêu Vô Tà thân thể nắm tới. Nhanh vô cùng, thanh thế vô song, không nghĩ tới độc linh nói ra tay liền ra tay. Long linh, nhưng có biện pháp gì chạy đi? Liêu Vô Tà vội vàng hướng Long linh hỏi. Vừa tới độc vực, hắn cũng không muốn tế ra ba kiếm phủ, đó là thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Tất nhiên ở đây có thể xuất hiện độc lâm sang độc linh, khu vực khác hẳn là cũng có độc linh tồn tại. Chẳng lẽ về sau gặp phải độc linh, liền dựa vào ba kiếm phủ? Chủ nhân lĩnh ngộ thánh lôi chi lực, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, bằng vào thánh lôi chi lực cùng hỗn độn thánh hỏa, có thể áp chế lại một hệ độc linh. Long linh nói nhanh. Độc vực ngoại trừ một hệ độc linh, chắc chắn còn có hệ khác độc linh, tỉ như thủy hệ độc linh, hỏa hệ độc linh các loại. Liêu Vô Tà lúc này tế ra hỗn độn thánh hỏa, tạo thành một cái tiểu hình lĩnh vực, để tránh những độc chất kia dây leo tới gần mình. Thánh lôi mang quyền, không chần chờ chút nào, thế ra tối cường một quyền. Đây là độc vực, tất cả binh khí đến nơi này đều không thể sử dụng, chỉ có thể tay không tấc sắt. Kinh khủng thánh lôi chi lực bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ độc lâm sam sấm sét vang dội, số lớn thánh lôi từ trên trời giáng xuống, bị đánh trúng độc lâm sam phát ra lốp bốp tiếng vang. Một màn này để cho độc linh mười phần tức giận, những độc chất này lâm sam chính là nàng dòng dõi, mỗi ngày vì nàng chuyển vận số lớn năng lượng. Nếu là những độc chất này lâm sam chết, độc linh thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Chụp vào Liêu Vô Tà độc đằng, chịu đến thánh lôi chi lực ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt không thiếu. Vâng, rắn rắn chắc chắc một quyền, đánh vào trên sợi đằng, chấn động đến mức sợi đằng không ngừng loạn chiến. Nhân cơ hội này, Liêu Vô Tà cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Mở cho ta. Lại là một quyền đánh ra, cưỡng ép xé mở một đạo lỗ hổng, đem tiêu diêu bộ thi triển đến cực hạn. Ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta? Thật vất vả đem Liêu Vô Tà dẫn dụ đi vào, há có thể thả hắn rời đi? Độc linh triệt để nổi giận, cơ thể không ngừng kéo dài, hóa thành một đầu quỷ dị sợi đằng, qua lại những độc chất kia lâm sang bên trong. Kinh khủng hơn một màn xuất hiện, độc linh hé miệng, số lớn độc trùng, kiến độc, hướng Liêu Vô Tà phô thiên cái địa mà đến. Khủng bố như thế một màn, để cho Liêu Vô Tà tâm thần kinh hãi. Vẹn vẹn một phen giao thủ, là hắn có thể đánh giá ra độc linh thực lực, ít nhất có thể so với cao cấp chủ thần cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nếu là gặp phải hư thánh cấp bậc độc linh, Liêu Vô Tà đoán chừng đã là thịt cá trên tấc gỗ. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, độc vực khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Đi vào đại phê độc tu, không biết lại có bao nhiêu người có thể còn sống rời đi. Ngăn lại Liêu Vô Tà mấy gốc độc lâm sam ứng thanh nổ tung, không chịu nổi Liêu Vô Tà quyền kình. Độc linh khó chơi nhất, những độc chất này lâm sam tương đối dễ đối phó một chút. Tự tìm cái chết. Nhìn xem đại phê độc lâm sam bị Liêu Vô Tà giết chết, để cho độc linh mười phần tức giận, từ trên mặt đất bước lên số lớn rễ cây, hướng Liêu Vô Tà hai chân cuốn đi qua. Bên trên có độc trùng tiến độc, dưới có rễ cây, còn muốn đề phòng độc linh công kích, Liêu Vô Tà lâm vào trong tuyệt cảnh. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp, đều đã nghĩ đến, cũng không cách nào thoát khỏi độc linh vây công. Chỉ có thái cực kiếm quyết, lại không cách nào vận dụng, bất kỳ binh khí gì lấy ra, trong nháy mắt bị khí độc ăn mòn, biến thành một đống đồng nát sát vụn. Thần bí mảnh vụn rơi vào đường cùng, Liêu Vô Tà sử dụng thần bí mảnh vụn, hy vọng hắn có thể ngăn cản được khí độc ăn mòn. Hưu, thần bí mảnh vụn cấp tốc nổ bắn ra đi, đem trên mặt đất những cái kia rễ cây toàn bộ chặt đứt. Chặt đứt những cái kia rễ cây, thần bí mảnh vụn trở lại Liêu Vô Tà lòng bàn tay, lập tức xem xét thần bí mảnh vụn bên trên tình huống, cái này xem xét, để cho Liêu Vô Tà rất là kinh hỉ. Câu phiếu a. Đại gia buổi tiếp người nhà thật vui vẻ ăn Tết, đừng quên kỵ binh a, ta ở đây đưa lên chân thành chúc phúc.